Chương 1690 đánh giết Cắt La Lộc, chia cắt Tàn Minh. Chương 1690 đánh giết Cắt La Lộc, chia cắt Tàn Minh. Cắt La Lộc mang theo Tàn Minh hướng ngoài cốc sông, sau lưng ba phương hướng Tần Bình đang kéo dài truy kích, để hắn không thể không lần lượt điều chỉnh đảo tàu phương hướng. Cắt La Lộc sau lưng kỵ binh cũng liều mạng chạy trốn, một đám người một mạch hướng về một phương hướng phóng đi. Vừa xông ra 20 dặm không đến, chỉ thấy nơi xa bụi đất tung bay, đồng hồ 30. Không 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 tinh nhuệ chính bảy trận chờ lấy. Không sai, lần này, Mặc Nhung phục một đám người, chọn vẹn phái ra 30. Không 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 kỵ binh, mà lại cũng coi là 30. Không 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 tinh nhuệ. Đông hồ thôi, chỉ ít tại mặt giấy trên thực lực, là không thua bởi Hung Nô. Hung Nô có bao nhiêu tinh nhuệ, bọn hắn Đông hồ, làm theo cũng có thể lấy ra được. Cũng chính bởi vì vậy, Phùng Trinh mới có thể nghĩ biện pháp suy yếu phân liệt Đông hồ, mà không phải trước tiên liền khởi xướng sụp đổ đả kích. Đả kích cố nhiên là sẽ hữu hiệu quả, nhưng chi phí cũng quá lớn, mà lại ít lợi, cùng chi phí còn không quá có thể đối tiêu móc đối. Mặc Nhung phục ba người bọn họ đều ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trước. Đó chính là Cắt La Lộc. Hắn chính là lần này người Hung Nô thủ lĩnh tướng lĩnh. Đáng chết Hung Nô chó, lần trước cướp bóc mấy trăm ngàn vật tư. Cắt La Lộc, ngươi cái này trộm đồ cầu tặng. Lần trước đưa Đông Hồ mấy trăm ngàn vật tư, có phải hay không là ngươi cướp? Hôm nay ta muốn ngươi đền mạng. Đám người một trận giận dữ. Cắt La Lộc ngậm, kém chút từ trên ngựa ngã xuống. Đông Hồ, ta khi nào đoạt lấy Đông Hồ vật tư? Không đối. Đông Hồ, mẹ nhà hắn làm sao lần này còn có Đông Hồ nhân sự tình? Các ngươi là Đông Hồ nhân? Cắt La Lộc quát, chúng ta là người Hung Nô, chúng ta cùng là Thảo Nguyên bộ lạc, sao có thể bởi vì một chút lời đồn mà đối với chúng ta độc thủ? Nói, trong lòng của hắn khẽ động, tiếp tục cúng đạo, phía sau của ta liền có Đại Tần kỵ binh truy kích, bọn hắn là muốn đem chúng nô tất cả đều một mẹ hốt gọn tới, các ngươi trước giúp chúng ta đem bọn hắn ngăn lại, nếu không bọn hắn chờ chút cũng tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Hắn mặt ngoài nói như thế, trong lòng lại tại mắng, mãi mãi đây là ở đâu ra phá sự? Ta rõ ràng là chúng Đại Tần mai phục, tại sao lại nhấc lên đoạt Đông Hồ vật tư? Cắt La Lộc thầm nghĩ, Mặc Nhung phục ba người bọn họ khẳng định là bị Phùng Trinh xúi giục, không phải vậy làm sao lại vô duyên vô cớ cắn ta? Bất quá, ta Hung Nô cùng Đông Hồ dù sao không có chân chính huyết hải thâm cửu, người Hung Nô chưa chắc sẽ động thủ với ta đi. Nhưng mà, Đông Hồ binh căn bản không nghe hắn giải thích, Mặc Nhung phục ba người bọn họ riêng phần mình vung lên đao, giết, giết bọn hắn, giết, bắt lấy bọn hắn, đoạt lại vật tư. Mặc Nhung phục, Mặc Nhung xương, Mặc Nhung thành ba người riêng phần mình một hô, 30. Không không không, Đông Hồ binh giống như là thủy triều xông lại, mưa tên lít nha lít nhít. Cắt La Lộc Tàn Minh vốn là sĩ khí xa sút, bị như thế xông lên, trong nháy mắt lại đổ một mảnh. Ta mẹ nó, đùa thật đúng không hả? Cắt La Lộc người đều choáng váng, mà Mặc Nhung phục ba người bọn họ trong lòng hận đến nghiến răng. Lần trước Đại Tần tặng tơ lụa, đồ sứ, còn có nhiều như vậy vật tư chiến lược, ta còn không có người được vị đâu liền ném đi. Hung Nô thật là đáng chết ta. Lần này gặp được người Hung Nô, hơn nữa còn là lại phải ăn cướp song phương mậu dịch vật tư, càng mấu chốt chính là những vật tư này còn có phần của bọn hắn. Bọn hắn há có thể bỏ qua? Kết quả đương nhiên là ác chiến. Thủ lĩnh, đánh cung lại. Đông Hồ binh nhiều lắm, chạy mau a. Một cái thân binh lộn nhào chạy đến Cắt La Lộc bên người, khắp khuôn mặt là vết máu, bất đắc dĩ kêu khóc. Cắt La Lộc nhìn bên cạnh càng ngày càng ít người, trong lòng quyết tâm lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chạy trước về sau lại tìm cơ hội báo thủ. Hắn chỉ vào một phương hướng khác, dùng ngựa hô, hướng bên kia chạy, giết cho ta ra một con đường, nhanh. Cắt La Lộc thầm nghĩ, ta không trùng kích Đông Hồ nhân trận tuyến, nói không chừng bọn hắn có thể tha ta một mạng. Bọn tàn binh đi theo hắn lảo đảo hướng Cắt La Lộc chỉ phương hướng trốn. Đại vương, chúng ta muốn tiếp tục truy kích sao? Thuộc cấp đi vào Mặc Nhung phục bên người hỏi. Không nên chết đuổi. Mặc Nhung phục lại là hiếp hiếp mắt, khẽ lắc đầu, chúng ta vốn chính là đến hộ vệ vật liệu, cũng đánh lùi người Hung Nô, nếu như thế đuổi tiếp, ta nhìn vật tư không chiếm được, nhưng ngược lại là thật thay người khác xuất lực. Mặc Nhung phục không phải người ngu, hắn đương nhiên minh bạch Phùng Trinh là muốn tá lực đả lực, mặt mũi thôi đương nhiên vẫn là muốn cho. Truyền lệnh xuống, đuổi, nhưng không cần vào chỗ chết đuổi, làm ra đầy đủ dáng vẻ, còn kém không nhiều lắm, người của chúng ta không cần thiết đều chết ở chỗ này. Mặc Nhung phục nói ra. Là thuộc cấp lúc này minh bạch, ngay lập tức đi hạ lệnh. Mà Mặc Nhung xương, Mặc Nhung thành hai người nhìn thấy Mặc Nhung phục dáng vẻ sau, đương nhiên cũng minh bạch. Kỳ thật ba người bọn hắn trong lòng nghĩ thật đúng là không sai biệt lắm, ngươi làm bộ dáng, ta cũng làm bộ dáng. Mặc dù bọn hắn rất muốn cướp về vật tư, nhưng trước mặt này một đám người Hung Nô, đoán chừng giết xuyên cũng đoạt không trở lại cái gì. Cắt La Lộc Tàn Binh xông ra tới khẩu, nên đón bọn hắn chính là túc sát chiến trường. Hạ Vũ, Trần Thắng, Bành Càng, Điền Quang, Điền Đam, Triệu Hiết, Ngụy Báo các loại, tất cả lục quốc bộ hạ cũ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch tới. Tựa như là người Hung Nô tới. Hung Nô cầu tặng, quả nhiên là các ngươi. Lục quốc đám người giận dữ, lần trước cướp bóc cùng Đông Hồ giao dịch mấy chục vạn vật tư, lần này vừa vặn để cho các ngươi nợ máu chưa thưởng. Mama, lần trước cướp bóc lại còn không biết đủ, bây giờ chúng ta nắm chặt dây lưng quần, dốc hết tất cả lần nữa xoay sở vật tư muốn thông Đông Hồ, đám xuất sinh này các loại lại vẫn dám ngấp nghé, thật coi ta lục quốc không người, mặc cho các ngươi đám gia hỏa này lặp đi lặp lại ước hiếp sao? Thù mới hận cũ, trong nháy mắt nhóm lửa lửa giận. Thúc phụ, ta nguyện tiến về. Hạng Vũ nhìn về phía Hạng Lương. Hạng Lương gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo, giết cho ta. Giết. Hạng Vũ hét to, một ngựa đi đầu xông ra, sau lưng mấy trăm kỵ binh gào thét mà ra. Là minh chủ báo thủ rửa hận. Trần Thắng khẩn thuận theo sau, vung tay lên, giết. Các huynh đệ, theo ta giết địch, cho bọn hắn nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Bành Việt không cam lòng rớt lại phía sau, cũng vào tới. Ba người này, hôm nay, đều có không thể không lý do chiến đấu. Không sai, vì Phùng Trinh, đương nhiên, càng là vì chính mình. Nói cho đúng, là vì mình tại Phùng Trinh nơi đó ấn tượng. Đều lúc này, nếu là chỉ lo bảo tồn thực lực, cái kia Phùng Trinh chỗ nào còn có thể để ý à? Ba chi sinh lực quân như đao nhọn đâm vào hỗn loạn Cắt La Lộc tàn quân. Vừa mới tiếp xúc, người hung nô liền ngã bên dưới không ít. Mà phía sau, Điền Quang Hòa Điền Đam bọn người trao đổi cái cơ hồ ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Bọn hắn không muốn liều mạng một lần, mà là muốn cho Hàn Vũ, Trần Thắng, Bành Việt đi trước cứng đối cứng tiêu hao. Bọn hắn tiêu hao, chính mình còn có thể bảo tồn thực lực, đơn giản nhất cử lưỡng tiện a. Bất quá, bọn hắn hay là mệnh lệnh quân đội công ra ngoài, nhưng lại là đi theo Hạng Vũ Trần Thắng những người này phía sau. Các ngươi hành động, chúng ta đã hành động, chỉ bất quá chúng ta không người chết thôi. Điền Quang cố ý cao giọng nói, Tăng Đồ, các ngươi muốn từ cánh bên bọc đánh, đoạn phía sau đường, chớ để một cái tặc tử chạy thoát. Nặng. Tăng Đồ lĩnh hội Điền Quang ý tứ, lập tức mang người đi cuốn ngoặt lớn. Điền Đam cũng lập tức để quân đội dưới quyền làm ra truy kích tư thái, tốc độ rõ ràng thả chậm. Về phần những người khác, cái kia đều không khác mấy. Trương Lương ngược lại là muốn ở thời điểm này biểu hiện, để Hàn Quốc bộ đội ở thời điểm này có thể tại Phùng Trinh trong mắt cải biến một chút điểm ấn tượng. Nhưng cũng tiếc, công tử Thành là căn bản không nguyện ý, đều chỉ còn lại ngần ấy bốn liếng, ngươi còn muốn xuất ra đi tổng táng, vậy đơn giản là ngu xuẩn a. Trương Lương cũng biết vấn đề này phong hiểm tính là có, mà lại hắn dù sao cũng không thể đối với chuyện như thế này cùng công tử Thành có quá kịch liệt xung đột, cho nên đành phải thôi. Cắt La Lộc tại trong loạn quân tả xung hữu đột, đối diện Hạng Vũ, Trần Thắng, Bành Việt tấn công mạnh để Cắt La Lộc bộ đội một lần nữa tử thương thảm trọng, vừa dâng lên chạy thoát hy vọng, lại bị tuyệt vọng thay thế, binh sĩ còn tại cấp tốc giảm bớt, càng sợ sau lưng Chu Bột còn có Đông Hồ kỵ binh đuổi theo vây kín, không có khả năng ham chiến. Hướng đông bắc, hướng Loan Hà lòng trào xung chạy. Cắt La Lộc hàn giọng hạ lệnh, bất quá, hay là để một bộ phận người tiếp tục chặn đánh, lưu lại lót đằng sau. Kỳ thật chính là làm bia đỡ đạn. Cắt La Lộc thì là từ bỏ liều mạng, mang còn sót lại hơn 1000 tàn binh hướng đông bắc bỏ mạng chạy trốn. Gặp Cắt La Lộc chuyển hướng chạy trốn, Điền Đam, Triệu Hiết, Ngụy Cứu một đám người, lúc này mới làm đủ bộ dáng, ra tốc truy kích. Người hung nô muốn chạy, toàn quân truy kích, bắt lấy bọn hắn liên quân như hồng thủy nhào tới. Đối với Cắt La Lộc lưu lại bọc hậu người, đuổi đánh tới cùng. Mặc dù không có cầm xuống Cắt La Lộc, nhưng phen này giao phong cũng hoàn toàn chính xác Cắt La Lộc phải trả cái giá nặng nề. Cắt La Lộc mang tàn binh xông vào Loan Hà lòng chảo xúc lúc, bên người còn sót lại 1.500 người. Cắt La Lộc tinh thần chán nản nhìn xem những bộ hạ của mình, từng cái vết thương chồng chất, tinh bị lực tẫn, sĩ khí đã sớm ngã vào đáy cốc. Cái này Loan Hà lòng chảo sông nếu là ra lại biến cố, liền thật không có đường sống. Nhưng mà, thật sự là người xui xẻo thời điểm, uống miếng nước lạnh đều tê răng. Hung nô tàn binh vừa chạy đến lòng chảo sông không bao lâu, lòng chảo sông hai cái lối ra đột nhiên xuất hiện quân đội, hai đầu đội ngũ bị một trận tấn công mạnh mà tháo chạy trở về, lối ra cũng bị gắt gao ngăn chặn. Sườn đông tung bay hách lạp cờ xí, sườn tây thì là mạo đốn bộ chúng. Tướng quân, không xong, không xong, bộ hạ vội vàng chạy tới, chúng ta trước sau bị ngăn chặn. Cái gì? Cắt La Lộc nghe sợ hãi giống đại tần người cái này đuổi theo tới. Không, không phải đại tần người, tựa như là người hung nô, bộ hạ bất đắc dĩ nói ra. Cái gì? Người hung nô? Nghe được người này lời nói, Cắt La Lộc một đám người tất cả đều kinh sợ. Ở đâu ra người hung nô? Là tới đón đứng chúng ta? Không, chỉ sợ không phải a, bộ hạ kêu khóc. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng hô. Cắt La Lộc nghe chút, trong nháy mắt liền biết là người nào. Lại là Hách Lạc. Cắt La Lộc, đại thế đã mất, ngoan cố chống lại chỉ có một con đường chết. Nhanh chóng xuống ngựa đầu hàng, Trương An Hầu trước mặt có thể vì ngươi cầu một con đường sống. Hách Lạc thanh âm chuyển đến, mang theo tận lực quyết đủ. Hách Lạc, đáng giết xuất sinh, phản đồ, chó săn. Trong lúc nhất thời, Cắt La Lộc bị triệt để lừa gạt cùng phản bội lừa giận, lập tức vỡ tung cuối cùng lý trí, hai mắt xích hồng, toàn thân phát run. Hách Lạc, ngươi cái xuất sinh chết tiệt. Cắt La Lộc mắng to, ngươi cũng dám tính toán ta. Ha ha, Cắt La Lộc, ngươi nói cái gì ta tính toán ngươi. Hách kéo lại phía xa, một thanh điểm chặt dây cương, cười lạnh thành tiếng, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là đang tính toán ta sao? Ngươi muốn đem người của lão tử đều liều làm, ngươi tốt ngồi thung ngư ông thủ lợi. A, ngươi cầu tặc kia. Cắt La Lộc giận dữ, mặc dù thật sự là hắn là ý đồ này, nhưng cái kia có thể giống nhau sao? Hắn nhưng là đàn vu phải tới. Hách Lạp là ai? Bất quá là một cái ngẫu nhiên đắc thế tiểu nhân thôi, sao có thể cùng hắn so? Mà lại những này ở bên ngoài tạp ngư bộ hạ, bản thân chẳng phải hẳn là phục tùng vô điều kiện sao? Thân là cao quý thủ lĩnh Cắt La Lộc, từ đầu tới đuôi đều không thể tiếp nhận chính mình lại bị Hách Lạp cho tinh kế. Đương nhiên còn có Mạo Đốn. Mạo Đốn tên xuất sinh này, ngươi vậy mà thật làm phản, đầu phục đại tần. Con mẹ nó, ngươi trên thân chạy thế nhưng là hung nô đàn vu máu a, ngươi ném không đầu hàng. Hách Lạc quát lạnh thanh âm, đánh gây Cắt La Lộc suy tư, cũng đồng thời để hắn lần nữa giận dữ. Để cho ta hướng hai cái này phản đồ đầu hàng, tuyệt không có khả năng. Đầu hàng? Hướng các ngươi hai cái này bán chủ cầu vinh, cấu kết tần nhân vô sĩ phản đồ đầu hàng. Hách Lạc, ngươi cái này ruồn bỏ lang thần hèn nhát. Mạo Đốn, ngươi cái này quên nguồn quên gốc hung nô phản đồ. Các ngươi dám thiết hạ như vậy ác độc cái bẫy đến hại ta. Các ngươi mượn tần nhân chi thủ tàn sát đồng tộc, ta Cắt La Lộc cho dù chết cũng muốn hóa thành lệ quỷ, an làm đám gia hỏa này huyết đủ. Ta nói cho các ngươi biết, đại tiền vu sẽ không tha thứ các ngươi những phản đồ này. Phẫn nộ cùng tuyệt vọng để Cắt La Lộc điên cuồng. Cắt La Lộc tộc nhân thân nhân đều tại đầu mạng trong tay, đầu hàng là tuyệt đối không thể. Nếu như thế, cho dù chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Hách Lạp nhìn So Mạo Đốn dễ đối phó, liền hướng hắn bên kia. Hắn rút đao ra ngoài, "Chúng tiểu nhân, theo ta giết." Giết ra một đường máu, chém những phản đồ này đầu lâu tế cờ. Xông lên a. Còn sót lại hung nô binh bộc phát ra cuối cùng hung tính, chu lên hướng Hách Lạp quân trận khởi xướng quyết tử công kích. Hách Lạp ánh mắt lăng lệ, bắn tên. Siêu siêu siêu. Bắn. Cơ hồ cùng một thời gian, Mạo Đốn cũng ngựa khí thanh âm băng lãnh hạ lệnh bắn tên xạ kích. Hách Lạp không phải thứ gì, Cắt La Lộc lần này càng là muốn để hắn chết a. Trong mấy mắt, mũi tên như mưa xuống bao trùm chật hẹp cốc đạo. Cắt La Lộc bộ hạ công kích tình thế bị ngăn chặn, xông vào trước mặt binh sĩ nhao nhao ngã quỵ. Mấy vòng mưa tên sau, công kích vỡ nát. Long chảo sông thê ngã nằm ngổn ngang, máu nhuộm nước sông. Còn sót lại hung nô binh bị áp chế tại đáy cốc. Giết cho ta, Cắt La Lộc. Tử kỳ của ngươi đến. Mạo Đốn nhắm ngay thời cơ, như tia chớp màu đen xông ra, thẳng đến Cắt La Lộc. Mạo Đốn cầu tặc, ta thay cha ngươi giết ngươi. Cắt La Lộc cắn răng lên tiếp. Mạo Đốn tiểu nhi, để mạng lại. Hai người triển khai thảm liệt chém giết. Phốc phốc. Hai người ác đấu hơn 10 hội hợp, Mạo Đốn nhìn chuẩn sơ hở, loan đao xảo trá đâm ra, lưỡi đao đâm vào Cắt La Lộc ngực bụng. Cắt La Lộc toàn thân bị chấn. Ngươi cái này. Phản lời còn chưa dứt, Mạo Đốn vặn cổ tay rút đao. Máu tươi bao tác. Ách a, Cắt La Lộc cắm xuống ngựa cõng, nện ở bãi sông trên loạn thạch, chết không nhắm mắt. Mạo Đốn tiến lên, một đao chém đứt Cắt La Lộc đầu người, đối với Cắt La Lộc dư bộ giống to, Cắt La Lộc đã chết. Các ngươi tất cả đều hướng ta đầu hàng. Ta tha các ngươi không chết. Nhìn thấy Cắt La Lộc bị giết, còn lại hung nô binh sụp đổ, không còn có chiến ý, quỳ xuống đất xin hàng. Sau đó, Hách Lạp cùng Mạo Đốn người cũng bắt đầu liều mạng các người. Tù binh đều là tương lai chiến lược a. Song phương đối với lẫn nhau cảnh giác, lại đều có thể nhìn ra được, bất quá bây giờ không phải lúc trở mặt, trước chia cắt hàng binh lại nói. Chương 1691 sinh tử không ở trên trời, tại ta chương 1691 sinh tử không ở trên trời, tại ta hai người ăn ý chỉ huy thủ hạ tiến lên, chia cắt hàng binh. Hách Lạp mang hàng binh trở về đại doanh, đi tới nửa đường, trinh sát đột nhiên phi mã hồi báo. Thủ lĩnh, phía trước ước chỗ năm dặm, phát hiện một chi kỵ binh. Nhân số ước 4-500, nhìn trang phục, là người Hung nô, nhưng đội hình chỉnh tề, không biết là từ đâu tới. Cái gì? Hách Lạp nghe, một trận ngạc nhiên ngoài ý muốn. Hách chẳng lẽ là Cắt La Lộc cá lọt lưới, hay là Mạo Đốn người muốn đánh lén? Cũng hoặc là hai cái đều không phải là. Dù sao bọn hắn cùng Mạo Đốn người không phải vừa mới tách ra sao? Phái một đội người đi qua nhìn một chút. Nếu là Cắt La Lộc bại binh, có thể chiêu hàng thì chiêu hàng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, ngay tại chỗ giết chết. Hách Lạp híp mắt nói ra, nếu là Mạo Đốn người, cũng tuyệt đối không nên khách khí. Trong lòng của hắn nói thầm, muốn thật là bước lên thuẫn người, ta đánh rồi thì thôi. Ta mẹ nó đều không có nghĩ đến xuống tay với ngươi đâu, ngươi sẽ không phải dám đối với ta tùy tiện động thủ đi. Đến lúc đó tại Trường An hầu trước mặt, tiểu tử ngươi cũng không có cách nào bàn giao. Tiểu đội phụ mệnh phóng đi, lập tức truyền đến kịch liệt binh khí âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà, không bao lâu, một đội máu me khắp người kỵ binh trốn về. Chuyện gì xảy ra? Hách Lạp còi báo động đại tác. Báo, thủ lĩnh, không xong. Cái kia, những người kia không phải bại binh, là tinh nhuệ. Các minh đệ vừa tới gần tra hỏi, bọn hắn lại đột nhiên động thủ. Tốt, cực kỳ lợi hại. Các minh đệ nhanh không chống nổi. Hách Lạp sắc mặt đổi biến. Hách Lạp thầm nghĩ, là tinh nhuệ. Nơi này ở đâu ra hung nô tinh nhuệ? Làm sao cái tinh nhuệ pháp? Hách Lạp hỏi. Thủ lĩnh, những người này đều là kỵ xạ cao thủ lão thủ, thực lực càng tại Cắt La Lộc những người kia phía trên. Bộ hạ nói ra, xem xét chính là hung nô vương đỉnh người a. Cái gì? Hung nô vương đỉnh người? Phi thường tinh nhuệ kỵ binh. Hách Lạp trong nháy mắt biến sắc, bên cạnh, một cái thân tín lập tức nói, thủ lĩnh, bọn gia hỏa này sẽ không phải là đến thừa cơ giết Mạo Đốn a. Hách Lạp bọn người nghe chút, trong nháy mắt kịp phản ứng. Thật là có khả năng này. Dạng này một chi lực lượng đột nhiên xuất hiện, rất có thể chính là hướng về phía Mạo Đốn tới, tóm lại, hẳn không phải là muốn bọn thẳng lấy bọn hắn tới mới đối. Những người này, chỉ sợ là nạp tái nhi phái tới. Nếu như Cắt La Lộc thuận lợi tác chiến, Mạo Đốn sụp đổ chạy tán loạn phía dưới, vậy bọn hắn những người này liền có thể thừa dịp loạn trực tiếp giết Mạo Đốn. Dù sao, đầu mạn mệnh lệnh là muốn đem Mạo Đốn bắt về, hắn sẽ không trực tiếp giết Mạo Đốn. Nhưng nạp tái nhi nhưng khác biệt. Nạp tái nhi không phải là muốn giết Mạo Đốn không thể a. Đình chỉ tiến lên. Toàn quân cảnh giới. Hách Lạp phái thân vệ đội trưởng mang sứ giả nâng mạch chiến tới gần, đi phía trước thương lượng. Bầu không khí khẩn trương ngưng kết. Thân vệ đội trưởng sắc mặt nghiêm túc trở về. Thủ lĩnh, hỏi rõ ràng. Bọn hắn là trực tiếp từ Vương Đình Lai. Phụ Vương phi nạp tái nhĩ chi mệnh. Hách Lạp nghe, một trận nghiền ngẫm. Bọn hắn nói, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, tự mình tiếp quản Mạo Đốn. Thủ lĩnh, ta đoán chừng bọn hắn là lấy Mạo Đốn tính mệnh về Vương Đình phục mệnh. Bọn hắn khẳng định là Vương phi nuôi dưỡng tử sĩ, chân chính Vương Đình tinh nhuệ. Hách Lạp một trận suy tư, mà bên cạnh thân tín cùng tâm phúc các tướng lĩnh lại là nhịn không được kích động. Thủ lĩnh, cơ hội trời cho a. Mạo Đốn liền tại phụ cận, vừa đánh ra xong, hắn khẳng định bỏ bê phòng bị. Chúng ta cùng chi này Vương Đình tinh nhuệ liên thủ, tiền hậu giáp kích, nhất định có thể đem Mạo Đốn nhất cử tiêu diệt. Đã có thể diệt trừ họa lớn trong lòng, lại có thể vu oan giá họa. Ngàn năm một thở. Hách Lạp nghe, hơi híp mắt lại, diệt trừ Mạo Đốn sát thực dụ hoặc, có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn còn có thể vu oan giá họa. có thể Phùng Trinh bên kia. Hách Lạp cuối cùng vẫn lắc đầu, tự tiện làm chủ giết Mạo Đốn, chính là chống lại Trường An Hầu bố trí, đây là tối kỵ. Nếu để cho Trường An Hầu cảm thấy ta có dị tâm, hậu quả khó mà lường được. Giết trừ Mạo Đốn là tâm tâm niệm niệm sự tình, nhưng cũng không phải hiện tại, cũng không phải ta độc thủ. Cân nhắc chỉ ở điện quang hỏa thạch, Hách Lạp ánh mắt bay về kiên định băng lãnh. Không được, Mạo Đốn mới vừa cùng chúng ta hợp lực diệt địch, quay đầu chúng ta liền liên hợp ngoại nhân giết hắn. Phùng Trinh Hầu ra nơi đó như thế nào bàn giao? Hắn giữ lại Mạo Đốn tất có đại dụng. Giờ phút này tự tiện làm việc là đường đến chỗ chết. Hách Lạp một phen ngôn tử, để đám người lúc này mới bỏ đi ý nghĩ. Bọn hắn đối với Mạo Đốn là thật hận a. Hách Lạp quay đầu đối với đội trưởng bảo vệ nói ra, ngươi lập tức lại đi. Nói cho Vương Đình Lai làm, chúng ta vừa mới cùng Mạo Đốn bộ đội tại Loan Hà lòng chảo sông buộc phát kịch chiến, song vương lẫn nhau có tổn thương. Giờ phút này Mạo Đốn trong doanh tất nhiên cảnh giới sông nghiêm, khó đối phó. Bọn hắn chút nhân thủ này tùy tiện tiến đến hành thích, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa, tuyệt không khả năng thành công. Mời bọn họ lập tức theo ta về doanh, tạm thời tránh mũi nhọn, đối đãi chúng ta lại thăm dò Mạo Đốn doanh phòng hư thực, lại tìm sách lược vẹn toàn. Ngươi nhớ kỹ, thái độ muốn cung kính, ngôn từ muốn cần thiết, đừng cho bọn hắn sinh nghi. Thân vệ đội trưởng lĩnh mệnh mà đi. Hách Lạp dự định là trước tiên đem những người này ổn định, biên cái nói láo để bọn hắn tin, các loại Trường An Hầu đến quyết đoán. Đồng thời, Hách Lạp gọi tới mặt khác Tâm Phúc, việc này can hệ trọng đại. Ngươi lập tức bằng nhanh nhất tốc độ, đem này mật báo hiện lên đưa Phùng Trinh. Nhớ kỹ, cần phải tự mình nói cho hắn biết. Nhanh đi. Là. Tâm Phúc quay đầu rời đi. Đi vào Phùng Trinh trận doanh trước, Hách Lạp Tâm Phúc đem tin tức cáo chi Phùng Trinh. Phùng Trinh nghe, nhịn không được vui lên. Thật là có người phải thừa dịp lửa ăn cướp a. Hách Lạp bên kia, hẳn là Phan Khoái người khoảng cách thêm gần đi. Phùng Trinh lập tức đối với anh bố nói ra, phái người tìm tới Phan Khoái. Hắn cách Hách Lạp doanh địa gần nhất. Mệnh hắn lập tức xuất bộ, giải quyết hết chi kia hung nô Vương Đình Lai người. Đúng rồi, bắt mấy cái người sống trở về. Nặng. Anh bố quay đầu đi phân phó. Một bên khác, Phan Khoái chính áp giải bị bắt cắt La Lợi, nhận được quân lệnh, nên miệng cười nói. Hắc. Cương chào cái nhỏ, lại tới một đám chịu chết. Các minh đệ, cùng lao tử tiếp tục can thiệp. Có việc để hoạt động. Phan Khoái bọn hắn vừa vặn không có tận hứng, những này Vương Đình Lai người, tới có thể quá là thời điểm. Do Hách Lạp người dẫn đường, Phan Khoái dẫn kỵ binh, phản phất tự mang hướng dẫn bình thường, tìm tòi đến Hách Lạp quân đội phụ cận. Thủ lĩnh, Tần Nhân tướng lĩnh tới, gọi Phan Khoái, là Trường An Hầu phải tới. Bộ hạ ngay lập tức đi cáo chi Hách Lạp, Hách Lạp nghe, lập tức tự mình đi qua, cùng Phan Khoái gặp nhau. Tiểu nhân Hách Lạp, gặp qua Đại Tần thượng tướng. Ta cũng không phải cái gì Đại Tần thượng tướng, bất quá ngươi có thể gọi ta Phan Khoái ra ra. Phan Khoái ngược lại là cùng Hách Lạp không khách khí, khiến cho Hách Lạp hết sức khó xử. Bất quá, Hách Lạp cũng có thể nhìn ra, gia hỏa này chính là cái bưu tử mở dạng, không cần thiết cùng hắn cãi nhau. Tướng quân, những người kia chính ở đằng kia. Hách Lạp chỉ cái phương hướng nói ra, tướng quân phải cẩn thận, đám người này chiến lực không tầm thường a. Hừ, chỉ là người hung nô, có gì mà phải sợ. Phan Quái nghe, lại là lơ đễnh, ta dẫn đầu tinh nhuệ, tung hoành hung nô ở giữa, cũng không phải vấn đề. Nói xong, mang theo bộ hạ, hướng phía trước sông tới giết. Chúng tiểu nhân, cho ta sông, bắt lấy bọn hắn. Sau lưng kỵ binh hạng nặng, cùng một cơn gió đen giống như hướng Vương Đỉnh tử sĩ bên kia công kích. Sông, sông đi lên, đừng để một cái chạy. Vừa dứt lời, bọn kỵ binh liền cùng mãnh hổ xuống núi giống như bổ nhào qua. Vương Đỉnh tử sĩ ngược lại là tinh nhuệ, phản ứng cũng nhanh, tranh thủ thời gian rút đao muốn chống cự, có thể không chịu nổi quân Tần tới đột nhiên, nhân số lại nhiều, vừa triển khai tư thế, liền bị sông đến thất linh bắt lạc. Trận chiến này đánh cho nhanh, cũng đã có hung ác, trước sau không đến 2 phút đồng hồ, Vương Đỉnh tử sĩ liền sụp đổ. Bị trói tử sĩ nhìn xem Hách Lạp doanh địa phương hướng, tức giận tới mức mắng, thanh âm lại nhọn lại hung ác, Hách Lạp, ngươi cái này dồn bỏ thiền vu phản đồ, ngươi cùng Đại Tần cấu kết, phản bội Đại Đan Vu, phản bội Vương Phi, chính là cái vô sỉ hèn nhát. Ngươi chết không yên lành, thiền vu sẽ không bỏ qua ngươi, nạp tái nhĩ Vương Phi sẽ không bỏ qua ngươi. Các loại Đại Đan Vu biết, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phan Khoái nghe những này từ mắng, căn bản không có coi ra gì, hắn nghe không hiểu hung nô nói, coi như nghe hiểu cũng lười để ý hắn phất phất tay, chớ cùng bọn hắn nói nhảm. Đem mấy cái này sống, còn có cái kia cắt La Lợi, đều áp lên. Chúng ta đi gặp Hầu gia. Các binh sĩ tranh thủ thời gian đổi mới, xô đẩy tù binh cùng cắt La Lợi, hướng Phùng Trinh đại doanh địa xuất phát. Hách kéo lại một bên đều hâm mộ hỏng. Những người này vũ khí thật dày a. Bọn hắn khó mà là địch bộ đội, hung nô tinh nhuệ, tại những trọng kỵ này mình công kích bên dưới, vậy mà cũng liền chuyện như vậy. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Có thể cái này cũng không có cách nào. Kỵ binh hạng nặng trang bị chi xa hoa, không phải bọn hắn có thể so sánh nổi. Mà Phan Khoái dẫn người đến Phùng Trinh trong đại trướng, hai cái tần binh một tay lấy cắt La Lợi quằn trên mặt đất. Cắt La Lợi rơi nhè răng trợn mắt, toàn thân dính đất đều không có vết bè, trên mặt tất cả đều là dọa đi ra mồ hôi, trong lòng bồn chồn, song song, Tần Quốc người khẳng định phải giết ta, hiện tại có thể làm sao xử lý? Phùng Trinh nhìn xem co quắp trên mặt đất Cắt La Lợi, chậm rãi mở miệng, ca của ngươi Cắt La Lộc điểm này binh mã đã bị chúng ta toàn diệt. Cắt La Lộc đã chết. Bất quá, người cũng không phải ta giết, là bị Mạo Đốn một đao chặt đầu. Cái gì? Là Mạo Đốn? Nghe được chính mình lão ca bị Mạo Đốn giết đi, Cắt La Lợi trong nháy mắt kinh sợ, sợ sệt, cứ thế tại nguyên chỗ. Lớn, đại nhân, đại gia, đại gia, đừng có giết ta, đừng có giết ta a. Sau một khắc, Cắt La Lợi đột nhiên quỳ xuống đất, kêu khóc đạo, đại nhân, ta nguyện đầu hàng, ta nguyện đầu hàng a. Lần này mang binh đến đây là đầu mạn ý tứ, ca ca ta. Không, Cắt La Lộc hắn làm sự tình, cùng ta cũng không quan hệ a. Nghe được Cắt La Lợi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhìn xem hắn phen này bộ dáng, Phùng Trinh khỏe miệng có chút dương lên. Cắt La Lợi bộ này tham sống sợ chết dáng vẻ, chính hợp ý hắn. Bất quá, Phùng Trinh trên khuôn mặt lại cố ý trầm xuống, hờ hững cười lạnh, tha cho ngươi. Liên như ngươi loại này mà hàng, thì có ích lợi gì? Ca của ngươi chúng ta nói giết liền giết, huống chi là ngươi. Chớ nói chi là, ngươi vốn là cái phế vật. Cắt La Lợi nghe hái hùng kiếp đĩa, cái mũi chua chua, kêu càng hùng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt hô, ta hữu dụng, ta thật hữu dụng. Đại nhân nếu để cho ta lưu lại, tác dụng của ta, nói không chừng có thể không thể so với Hách Lạp cùng Mạo Đốn cái kia hai cái kém a. Trong lòng của hắn khủng hoảng rất, chẳng lẽ mình lần này thật muốn bị giết? Mama, rất có thể a. Phùng Trinh chậm rãi nâng chung trà lên bát, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là uống một ngụm mới nói, nạp tái nhị vương phi phái tới những tử sĩ kia, ngươi biết à? Cắt La Lợi gật gật đầu, trong lòng hơi hồi hộp một chút, không biết Phùng Trinh muốn làm cái gì. Không, không biết a. Cắt La Lợi ngạc nhiên nói ra. Hắn là thật không biết. Dù sao loại chuyện này, anh hắn Cắt La Lộc cũng không biết, chớ nói chi là hắn. Đương nhiên, cũng có thể là ca ca hắn tự mình biết. Nhưng, lại không nói cho hắn biết. Dù sao, hắn là thật không biết a. Ngươi có biết hay không, đều không cần gấp. Phùng Trinh lại là nói tiếp, những người kia bị chúng ta cầm xuống, tuy nói chết hơn phân nửa, bất quá còn bắt mấy cái người sống. Ta định đem mấy cái này người sống trả về, cùng bọn hắn nói, lần này ca của ngươi Cắt La Lộc sở dĩ thua thảm như vậy, tất cả đều là bởi vì ngươi đã sớm đầu phục đại thần, đem hắn kế hoạch toàn tiết lộ. Ngươi nói, ngươi những cái kia thân tộc bọn họ sẽ như thế nào? Ông nghe được Phùng Trinh lời nói, Cắt La Lợi trong nháy mắt hỏng mất. Cái này không phải liền là giết người chu tâm sao? Chúng ta đều thảm như vậy, ngươi làm sao còn có thể đuổi tận giết tuyệt đâu? Người này nếu là trả về, nếu để cho bọn hắn nói như vậy, cái kia Cắt La Lợi toàn tộc người tuyệt đối sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ à? Đừng nói đồ mạ, nạp tái nhĩ, vậy cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn bất luận kẻ nào. Không không không, đừng, tuyệt đối đừng. Cắt La Lợi kêu khóc đạo, đại gia làm gì như vậy chứ? Đại nhân không bằng lưu lại ta, nô tất nhiên còn hữu dụng a. Ngươi bất quá là cái phế vật, thì có ích lợi gì? Phùng Trinh cố ý nói ra. Ta, đại nhân để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, tuyệt đối không dám hối hận. Cắt La Lợi tê cả da đầu, trong lúc nhất thời cũng tìm không ra biện pháp gì tốt. Phùng Trinh nhìn xem hắn sụp đổ dáng vẻ, khóe miệng ngắc ngắc, a, vậy ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi có thể giúp ta cái gì? Ân, cẩn thận ngẫm lại. Nghe được Phùng Trinh lời nói đằng sau, Cắt La Lợi trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian một trận suy tư. Ta có thể có cái gì dùng? Ta là phế vật a. Ta, chờ chút. Có. Cắt La Lợi nghĩ nghĩ, vội vàng nói, đại gia, nếu như không để cho ta trở về khi ngài nhãn tuyến, Vương Đình Lý có cái gì động tĩnh, ta trước tiên liền báo cho ngài. Ta còn có thể giúp ngài nhìn chằm chằm nạp tái nhĩ cùng Mạo Đốn. Cầu ngài cho ta một cơ hội. Ngươi là muốn chạy trốn? Không không không, ta nào dám a. Cắt La Lợi tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, ta thật không dám a. Ta lưu tại đây cũng không tạo nên cái tác dụng gì, nếu là trở về, nhất định có thể làm cái thích hợp nhãn tuyến a. Ân. Phùng Trinh ra vẻ trầm ngâm, một lát sau mới nói, cũng được, ta không giết ngươi, còn đưa ngươi về Vương Đình. Bất quá, ngươi một cái đào binh trở về, không nhiều lắm dùng, không bằng ta cho ngươi một cái thuận tiện, bảo đảm ngươi tại Vương Đình Lý bị trọng dụng. Cái gì? Còn có thể để cho ta bị Vương Đình trọng dụng? Thật hay giả? Cắt La Lợi sửng sốt, một mặt không hiểu, đại nhân, ngài không có gạt ta đi. Ta trở về, bọn hắn có thể trọng dụng ta. Trong lòng của hắn bồn chồn, cảm thấy Phùng Trinh khẳng định không có ý tốt, hoặc là đó chính là tại hắn trước khi chết đơn thuần trêu chọc hắn. Phùng Trinh cười, ta lừa ngươi làm gì? Những chuyện lặt vặt kia miệng ta trước giữ lại, không đổi về đi. Nếu là ngươi về sau dám không nghe ta, hoặc là vụng trộm cùng ta dở trò gian, ta liền đem bọn hắn thả, đến lúc đó ca của ngươi sổ sách, những tử sĩ này sổ sách, toàn tính tại trên đầu ngươi. Ngươi cảm thấy, đến lúc đó ngươi còn có đường sống sao? Cắt La Lợi trong nháy mắt minh bạch, Phùng Trinh đây là cầm những chuyện lặt vặt kia miệng khi nhược điểm, nắm chặt cái mạng nhỏ của hắn đâu. Hắn tranh thủ thời gian dập đầu, đại gia yên tâm, ta tuyệt đối không dám đeo phản ngài. Ta nếu là có nửa điểm hài lòng, ngài trực tiếp đem ta chém thành muôn mảnh. Chương 1692 mang cái đầu người trở về. Chương 1692 mang cái đầu người trở về. Phùng Trinh thỏa mãn gật gật đầu, đi, ta tin ngươi một lần. Ngươi sau khi trở về, trừ cho ta đưa tình báo, còn có một việc muốn làm, nghĩ biện pháp để đầu mạn Đan Vu lần lượt phái binh đi đánh Mạo Đốn. Chờ sau này đại tần phát đại binh diệt đồ mạn, ta bảo đảm ngươi coi cái tiền vu. Mà lại, về sau không cần kêu cái gì đại gia, gọi ta hầu gia chính là. Cắt La Lợi nghe chút tiền vu hai chữ, con mắt đều sáng lên, vừa rồi sợ hãi cùng bi thương mất giáo, kích động đến lại dập đầu mấy cái, tạ hầu gia. Tạ hầu gia, ta nhất định làm tốt ngài lời nhắn nhủ sự tình. Về sau ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình chẳng những không cần chết, mà lại còn có thể có cơ hội là cái gì tiền vu. Thật hay giả? Bất quá, mặc kệ thật giả, chí ít hắn có thể rời đi cái này. Phùng Trinh phất phất tay, đi, đứng lên đi. Ta để cho người ta dẫn ngươi đi gặp Mạo Đốn, để hắn chuẩn bị cho ngươi cái lễ vật ngươi mang theo trở về mới có sức thuyết phục. Cắt La Lợi vội vàng ứng với, Phùng Trinh cùng hắn một trận bàn giao sau, phái người mang theo hắn đi tìm Mạo Đốn. Phùng Trinh thủ hạ binh dẫn Cắt La Lợi, cưỡi ngựa đi tìm Mạo Đốn. Tần binh đi ở phía trước, bước chân lại nhanh lại ổn, Cắt La Lợi theo ở phía sau, trong tay nắm chặt góc áo, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cát La Lợi thầm nghĩ, Phùng Trinh để cho ta tìm Mạo Đốn muốn đầu người cái này, Mạo Đốn vừa giết ca ca ta, có thể hay không ngay cả ta cũng đã giết. Đại vương tử, bên ngoài Trường An hầu phái người tới. Bộ hạ đi vào Mạo Đốn trước mặt bẩm báo nói, hán, còn mang theo một người đến ân. Trường An hầu sứ giả. Mạo Đốn ngẩng đầu, mang đến ai? Cát La Lợi. Tâm Phúc coi chừng đáp, đi, lại là Cát La Lợi. Phùng Trinh đem giá hỏa này mang đến là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn tặng cho chính mình, để cho mình cũng đem Cát La Lợi giết đi? Để bọn hắn vào đi. Mạo Đốn không biết Phùng Trinh đến cùng có ý tứ gì, nhưng vẫn là rất nhanh liền để cho người ta đem người cho mời tiền đến. Cái này nếu là Phùng Trinh hoặc là phái người trọng yếu đến, hắn liền tự mình đi ra ngoài nên đón. Nhưng chỉ là cái truyền lời, mà lại mang người hay là Cát La Lợi, Mạo Đốn dạ liền không chính mình đi ra. Đến Mạo Đốn trong doanh trướng, thần binh đối với Mạo Đốn đạo, gặp qua đại vương tử, hầu gia có lệnh, mang Cát La Lợi tới gặp ngươi, có chuyện quan trọng bằng giao. Mạo Đốn quét mắt một bên Cát La Lợi, lông mày lập tức nhăn lại đến, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý. Cát La Lộc cùng Cát La Lợi hai xuất sinh này đều rất đáng chết. So với Tần Quốc người cùng những người khác, Mạo Đốn đối với Vương Đình những này chuyên môn tới giết người của mình càng thêm phẫn hận. Bởi vì những người này xuất hiện, liền mang ý nghĩa hắn cách chính mình trở thành hung nô Vương Đình tiền vu người thừa kế càng ngày càng xa xôi, hy vọng cũng càng ngày càng xa vời. Xin hỏi quý sứ, hầu gia là dặn dò gì? Mạo Đốn coi chừng dò hỏi. Sứ giả nhìn xem Mạo Đốn, lúc này mới nói, đại vương tử, hầu gia nói, để cho ngươi cho Cát La Lợi chuẩn bị một cái người thích hợp đầu để hắn mang về giao nộp. Ông, ngươi nói cái gì? Thích hợp? Đầu người? Để Cát La Lợi mang về? Mang về? Mà lại còn muốn giao nộp? Mạo Đốn sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Mạo Đốn thầm nghĩ, Phùng Trinh đây là muốn ta giúp Cát La Lợi trở về hiến một cái nhập đội à? Cát La Lợi mang người lần đầu đi, chẳng những sẽ không bị phạt, mà lại còn có cơ hội tiếp tục đạt được trọng dụng. Vậy cái này muốn, tuyệt đối không phải người bình thường đâu. Người này còn phải là bên cạnh ta thân tín, dạng này Cát La Lợi trở về mới có thể thủ tín Vương Đình, về sau có thể vì Phùng Trinh hiệu lực. Hắn nhìn chằm chằm Cát La Lợi, ánh mắt băng lãnh, tên xuất sinh này, ca của ngươi vừa mới chết, ngươi ngược lại tốt, quay đầu liền thay đại tần làm việc. Hừ, thật là đáng chết ta. Cát La Lợi bị Mạo Đốn nhìn chằm chằm, dọa đến về sau rụt rụt, bất quá vừa nghĩ tới ngươi mẹ nó Mạo Đốn chính mình cũng là phản đồ, ngươi cùng ta vung cái gì sát mặt. Nghĩ tới đây, Cát La Lợi cũng là không còn như vậy sợ, ngược lại một mặt dáng vẻ không quan trọng. Thế nào, ngươi không phải cũng làm chó thôi? Tất cả mọi người là chó, còn phân cái gì cao thấp quý thiện, ai ghét bỏ người nào không? Mạo Đốn cũng không có mắng nữa hắn, trong lòng lại rời sông lấp biển. Phùng Trinh lại muốn để cho ta xuất ra một cái nhân vật mấu chốt làm ra hy sinh. Ai? Nhưng ta tìm ai đâu? Dưới trướng người trong, hoặc là theo ta nhiều năm lão binh, hoặc là trong bộ lạc trưởng bối, cái nào đều không nỡ. Nếu như có thể, hắn tùy tiện tìm sĩ quan giao nộp, trong lòng đương nhiên không đáng tiếc. Nhưng như thế không được, Phùng Trinh muốn là đủ phân lượng thân tín, chỉ có dạng này mới có thể để cho Vương Đình tin tưởng Cát La Lợi là trốn tới còn mang theo đầy đủ công lao. Mạo Đốn trầm mặc một lát, rốt cục cắn răng, quý sứ chờ một lát. Nói xong quay người tiến vào nợ, trong lòng lại như bị níu lấy một dạng. Hắn suy tư ngàn vạn, chỉ có thể tìm Mã Đồ Nhĩ, hắn là Mạo Đốn cậu ruột, cùng hắn cùng nhau lớn lên, thân phận đủ phân lượng, cũng có thể để Cát La Lợi trở về có lời nói. Mã Đồ Nhĩ tuổi tác cùng Mạo Đốn tương tự, mười phần nhận tin cậy. Nhưng Mã Đồ Nhĩ cũng là Mạo Đốn thủ hạ mấy cái này đại tướng các thủ lĩnh bên trong, năng lực cá nhân hơi yếu một chút. Mặc dù càng thân cận, nhưng vì hắn sau này đại cục, để người như vậy hy sinh, là tổn thất thu nhỏ lại. Mà lại Mã Đồ Nhĩ bởi vì thân phận huyết mạch duyên cớ, đem hắn giao ra, để đầu mạn bọn hắn nhìn thấy Mã Đồ Nhĩ đầu người, nói không chừng so với bình thường thủ lĩnh, nói không chừng càng có hiệu quả. Người tới, đem ngựa đỗ ngươi gọi tới. Mạo Đốn phân phó, Tâm Phúc quay đầu rời đi. Mà Mạo Đốn cũng gãy quay trở về tới sứ giả trước mặt. Cũng không lâu lắm, manh lều lại mở, một cái cùng Mạo Đốn cao không sai biệt cho lắm hắn tử đi tới, mang trên mặt điểm gốc dâu cằm, chính là Mã Đồ Nhĩ. Mã Đồ Nhĩ trông thấy Cát La Lợi, sửng sốt một chút, quay đầu hỏi Mạo Đốn, cháu trai, tiểu tử này, tựa như là Cát La Lộc đệ đệ. Ngươi tới tìm ta làm gì? Mạo Đốn nhìn xem ánh mắt của hắn, ngựa khí tận lực bình thản, nhàn nhạt gật đầu. Ân, hắn chính là Cát La Lộc đệ đệ Cát La Lợi, Trường An hầu ra để cho người ta dẫn hắn tới. Trường An hầu. Mã Đồ Nhĩ sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. À, là Trường An hầu bắt lấy ra hỏa này, phái người đến đưa cho chúng ta. Ân, ân, đúng vậy. A, Mạo Đốn nhìn xem hắn cậu ruột, trong lòng thở dài, xin lỗi cậu, ta cũng chẳng còn cách nào khác, nếu là không theo Phùng Trinh nói làm, ta tại Đại Tần trước mặt liền không có nơi sống yên ổn. Mã Đồ Nhĩ chừng Cát La Lợi một chút, trong ánh mắt tràn đầy ý, Cát La Lộc đệ đệ, đây chính là chúng ta cựu nhân, để cho ta trực tiếp giết hắn tiết hận. Nói, Mã Đồ Nhĩ liền muốn động thủ, lại bị Mạo Đốn một thanh ngăn lại. Cậu, ngươi trước tiên đem người dẫn đi trông giữ, ngày mai ta muốn làm lấy mặt của mọi người hành hình. Nhớ kỹ, hôm nay trước không nên động hắn. A, ngươi để cho ta nhìn xem hắn. Mã Đồ Nhĩ sững sờ. Mạo Đốn nhẹ gật đầu, thanh âm thấp chút. Ân, ngươi đem hắn mang đi tạm giam lấy, đừng để hắn chạy, cũng đừng khiến người khác tới gần. Mã Đồ Nhĩ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Dù sao cũng là Mạo Đốn phân phó, chỉ là đối với Cát La Lợi mắng, xuất sinh. Theo ta đi. Thành thật một chút, không phải vậy lao tử để ngươi để mắt. Để cho ta để mắt. Cát La Lợi nghe, trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Qua hôm nay, nói không chừng ngươi khó coi đều không cách nào nhìn. Nhìn xem hai người đi xa, Mạo Đốn lập tức để cho người ta an trí Phùng Trinh phái tới sứ giả, hắn biết, sứ giả là muốn tự mình nhìn thấy tình huống. Sau đó, Mạo Đốn quay người vào trướng, gọi tới chính mình tín nhiệm nhất thân binh Mạc Tư. Mạc Tư là cùng Mạo Đốn 10 năm bộ hạ cũ, từ Mạo Đốn hay là thời niên thiếu liền theo hắn, trung thành lại dũng mãnh. Mạc Tư đi tới, gặp Mạo Đốn sắc mặt không đối, tranh thủ thời gian hỏi, "Thủ lĩnh, xảy ra chuyện gì?" Mạo Đốn để ép thanh âm, ngữ khí trầm trọng, "Mạc Tư, ta muốn ngươi đi làm một sự kiện, ngươi phải đáp ứng ta, vô luận thấy cái gì, đều đừng hỏi nhiều." Mạc Tư sững sờ, lập tức thẳng tắp thân thể, "Thủ lĩnh yên tâm, ta nghe ngươi, để cho ta làm cái gì liền làm gì." Mạo Đốn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, ánh mắt đã trở nên kiên định, "Ngươi đi Mã Đồ Nhị tạm giam Cắt La Lợi liều nhỏ, đem ngựa đấu ngươi giết, đem hắn đầu người chặt đi xuống, giao cho Cắt La Lợi, để hắn thừa dịp bóng đêm đi nhanh lên." Mạc Tư lập tức cứng đờ, con mắt trợn thật lớn, "Thủ lĩnh, Mã Đồ Nhị đại nhân là của ngài cậu rồi ta." "Ngài, ngài không có nói đùa chớ." Mạo Đốn nắm đấm siết thật chặt, chậm rãi nhắm mắt lại, "Ta không có nói đùa, đây là Trường An hầu Phùng Trinh ý tứ, cũng là chúng ta con đường duy nhất." Mạo Đốn thầm nghĩ, ta so với ai khác đều không muốn giết cậu, nhưng nếu là không giết hắn, Phùng Trinh sẽ cảm thấy ta không nghe lời, về sau bộ lạc lương thảo, vật tư đều không có tin tức manh mối, ta thủ lĩnh này cũng ngồi không vững. Hắn nhìn xem Mạc Tư, ngữ trọng tâm trường nói, "Mạc Tư, chỉ có ngươi có thể làm việc này, làm được sạch sẽ một chút, đừng lưu lại vết tích." Không giống với người khác, Mạc Tư loại bộ hạ này sẽ chỉ đối với hắn một người trung tâm. Mạc Tư nhìn xem Mạo Đốn dáng vẻ, biết hắn là thật không có biện pháp, lập tức gật đầu, ánh mắt kiên nghị, "Đại vương tự yên tâm, ta đi làm, cam đoan sẽ không xảy ra chuyện. Vạn nhất, ta liền nói là Mã Đồ Nhĩ trong âm thầm cùng ta có thủ." "Tốt, ngươi làm việc, ta yên tâm." Mạc Tư quay đầu rời đi, trong lòng một trận thổ thức, Mã Đồ Nhĩ thường ngày đối xử mọi người không sai, đáng tiếc, đây đều là mệnh a một bên khác, Mã Đồ Nhĩ đem Cắt La Lợi đưa đến liều nhỏ. Mã Đồ Nhĩ lạnh lùng nhìn xem Cắt La Lợi, cười lạnh nói, "Nếu không phải đại vương tử nhất định phải lưu ngươi, đêm nay ta liền để ngươi chết." Cắt La Lợi tranh thủ thời gian tọa hạ, không dám nói lời nào, trong lòng nhưng vẫn là có chút buồn chồn, Mạo Đốn đến cùng có thể hay không cho người ta đầu. Nếu là không cho, ta vẫn là một con đường chết. Bất quá, liền xem như Mạo Đốn, cũng không dám vi phạm Phùng Trinh ý tứ đi. Đúng lúc này, Mã Đồ Nhĩ vừa mới chuyển thân muốn đi, mảnh lều đột nhiên bị xốc lên, Mạc Tư cầm đao vào. Mã Đồ Nhĩ sững sờ, nhìn về phía Mạc Tư, "Mạc Tư, ngươi tới làm gì?" "Thủ lĩnh, đại vương tử có lời muốn chúng ta cùng một chỗ hỏi Cắt La Lợi." Mạc Tư sắc mặt nghiêm túc nói, vừa rồi tại Tần Quốc người trước mặt, hắn không tiện mở miệng. "A." Mã Đồ Nhĩ sững sờ, lập tức có chút giật mình, cũng thực sự là có như thế cái khả năng. "Cắt La Lợi, ta hỏi ngươi." Mạc Tư dẫn theo đao, đi vào Cắt La Lợi trước mặt, ánh mắt âm thầm một trận ám chỉ. Cắt La Lợi gặp, cố ý ha to miệng, "Ta..." "Hừ, các ngươi mơ tưởng để cho ta ngoan ngoãn nghe lời." "Ngươi nói cái gì?" Mã Đồ Nhĩ nghe, lúc này giận dữ, xông lại, đi vào Cắt La Lợi trước mặt, ra quyền muốn đánh. "Thủ lĩnh." Mạc Tư bỗng nhiên mở miệng, Mã Đồ Nhĩ quét mắt hắn. Đúng lúc này, Mạc Tư bỗng nhiên hoành đao hết thảy. Mã Đồ Nhĩ còn không có kịp phản ứng, Mạc Tư đao liền đã đâm vào lồng ngực của hắn. Mã Đồ Nhĩ chỉ hừ một tiếng, liền ngã trên mặt đất, con mắt còn mở to, tràn đầy không cam lòng. Cắt La Lợi kém chút dọa đến thét lên lên tiếng, cuốn quýt lùi lại mấy bước, lộn nhào bình thường. Mạc Tư nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, đưa tay đem ngựa đỗ ngươi đầu người chặt đi xuống, dùng bao vải tốt, ném tới Cắt La Lợi trước mặt, "Nếu lại tần để cho ngươi mang cái này trở về, đi nhanh lên, thừa dịp bóng đêm, chớ bị người phát hiện, nếu như bị đuổi kịp, ta cũng không cứu được ngươi." Cắt La Lợi nhìn xem người trên đất đầu, trong lòng lại sợ lại may mắn, còn tốt, Phùng Trinh không có gạt ta, ta có thể còn sống trở về. Hắn tranh thủ thời gian cầm lấy đầu người, đi theo Mạc Tư đi ra lều nhỏ, Mạc Tư chỉ cái phương hướng, "Từ bên này đi, không ai tuần tra, bên ngoài cho ngươi ẩn giấu một con ngựa, nhanh." Cắt La Lợi gật gật đầu, nhanh chân liền chạy, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng rời đi nơi này, về Vương Đình đi. Sáng sớm hôm sau, ngày mới sáng, Mạo Đốn cũng làm người ta triệu tập dưới trướng người, nói là có chuyện quan trọng tuyên bố. Các binh sĩ lần lượt tụ tập tại đại trướng trước, Mạo Đốn đứng tại phía trước nhất, sắc mặt nhìn rất nặng nề. Mạo Đốn thầm nghĩ, đùa giỡn được làm đủ, không thể để cho người nhìn ra sơ hở, không phải vậy Mã Đồ Nhĩ liền chết vô ích. Hắn quét một vòng, không nhìn thấy Mã Đồ Nhĩ, cố ý hỏi, "Mã Đồ Nhĩ đâu? Làm sao không nhìn thấy hắn?" "Ai đi gọi một chút." Một tên lính quèn tranh thủ thời gian chạy đi tìm, cũng không lâu lắm, liền vội vàng hấp tấp chạy về đến, thanh âm đều đằng run, "Thủ lĩnh, không xong, Mã Đồ Nhĩ đại nhân, Mã Đồ Nhĩ đại nhân đã chết tại lều nhỏ bên trong, đầu người còn không thấy." "Cái gì?" Mạo Đốn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, tiến lên bắt lấy tiểu binh cánh tay, "Ngươi nói cái gì?" Lặp lại lần nữa. Tiểu binh bị hắn dọa đến nước mắt đều nhanh đi ra, "Là thật, lều nhỏ bên trong đều là máu, Mã Đồ Nhĩ đại nhân ngã trên mặt đất, đầu người không có." Đám người lập tức xôn xao, nhao nhao nghị luận lên, "Ai to gan như vậy, dám giết Mã Đồ Nhĩ đại nhân? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là có địch nhân gian tế? Là ai? Là Hách Lạc bên kia? Hay là đám người một trận suy đoán?" "Cắt La Lợi." Mạo Đốn trừng mắt, "Cắt La Lợi đâu? Cắt La Lợi?" Đám người nghe khẽ giật mình, "Cắt La Lợi làm sao lại tại cái này?" Mạo Đốn nhìn xem đám người, rồi mới lên tiếng, "Hôm qua, đại tần Trường An hầu phái người đem Cắt La Lợi mang theo tới, giao cho ta đến xử trí. Vừa vặn Mã Đồ Nhĩ cũng tại, ta liền để hắn trước trông giữ một đêm, không nên gấp gáp độc thủ, cho tới hôm nay ở trước mặt mọi người xử tử hắn, không nghĩ tới Mã Đồ Nhĩ đến cùng là thế nào chết. Chẳng lẽ là hắn đối với Cắt La Lợi động thủ thời điểm, vô ý bị Cắt La Lợi cho phản sát sao? Cái này, thật chẳng lẽ chính là dạng này? Khẳng định là hắn. Anh hắn bị chúng ta giết, hắn đến báo thù. Mạo Đốn lảo đảo một chút, kém chút ngã sấp xuống, bên cạnh Mạc Tư tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Mạo Đốn nhìn xem đám người, con mắt lập tức đỏ lên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Cậu, Mã Đỗ Nhi cậu, ta cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi còn giúp ta cản qua đao, ngươi làm sao lại như thế không có? Đều là ta không tốt, ta không nên để cho ngươi nhìn xem Cắt La Lợi." "Ai, đều tại ta a." Chương 1693 sáng tạo Nhật Hà thành mậu dịch trạm, chương 1693 sáng tạo Nhật Hà thành mậu dịch trạm. Mạo Đốn trong lòng thật sâu thở dài, nhưng mặt ngoài lại giả vờ khổ đại cứu thâm. Hắn quét mắt đám người cũng tất cả đều lâm vào một trận chấn kinh cùng phẫn nộ. Mạo Đốn lau nước mắt, đột nhiên rút dao ra, chỉ vào Cắt La Lợi chạy trốn phương hướng, "Mạc Tư, ngươi mang một đội người, nhanh đi đuổi Cắt La Lợi, nhất định phải bắt hắn trở lại, là Mã Đỗ Nhi báo thủ. Nếu là đuổi không kịp, ngươi cũng đừng trở về." Mạc Tư lập tức lĩnh mệnh, "Đại vương tử yên tâm, ta nhất định đuổi kịp Cắt La Lợi, là Mã Đỗ Nhi đại nhân báo thủ." Mạc Tư trong lòng có thể rất rõ, đại vương tử đây là để cho ta đi hộ giá hộ tống, đừng để những người khác thật đuổi kịp Cắt La Lợi, đến giả bộ như đuổi không kịp, còn phải để cho người ta nhìn ra ta tận lực. Hắn mang theo một đội người, cưỡi ngựa hướng Cắt La Lợi chạy trốn phương hướng đuổi theo, chạy một đoạn đường, liền hãm lại tốc độ, trong lòng nghĩ, các loại chạy xa một chút, liền dừng lại, chốc lát nữa lại trở về nói không đuổi kịp. Trước trướng, Mạo Đốn còn tại khóc, khóc đến rất thương tâm, tất cả mọi người vây tới quên, đại vương tử nén bi thương, Mã Đỗ Nhi đại nhân trên trời có linh, cũng không muốn nhìn thấy ngươi dạng này. Đúng vậy a, Cắt La Lợi tiểu tử kia chạy không xa, Mạc Tư nhất định có thể đuổi kịp hắn. Mạo Đốn nhẹ gật đầu, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không ai hoài nghi, cửa này xem như qua. Không có qua mấy ngày, Phùng Trinh để cho người ta thông chi tất cả mọi người, tại hắn trụ sở trong quân trướng tập hợp, nơi đây là khoảng cách Liêu Đông Trường thành bắc 100 dặm địa phương. Loan Hà bên bờ, nơi này giờ phút này là một mảnh hoang vu, trên mặt đất mọc đầy cỏ khô, gió thổi qua, ô ô mà vang lên, chỉ có mấy chỗ suối nước nóng bốc hơi nóng, sương mù bừng bừng. Tại Thanh Triều trước đó, hoặc là nói cho đúng tại Khang Hy trước đó, nơi này cho tới nay đều là một cái hoang phế chi địa, nhiều lắm là có mấy cái thôn sống nhỏ. Nhưng từ Khang Hy bắt đầu, nơi này liền thành một cái chuyên môn dùng cho săn bắn cùng hưu nhà nơi trốn, xây dựng Nhật Hà hành cung. Nhật Hà chính là phát hiện nóng suối phun ý tứ. Đến ung chính thời điểm, dẫn chân lấy tiếp nhận tiên tổ ân trạch chi ý, Thừa Đức hai chữ mới chính thức xuất hiện, sáng tạo Thừa Đức Trực Đại Châu, xem như cái thứ nhất chính thức địa phương xây dựng chế độ. Không sai, nơi này chính là hậu thế Thừa Đức thành thị. Từ ung chính, Càn Long bắt đầu, nơi này liền thành Thanh Đế quốc thứ hai trung tâm chính trị. Mà Phùng Trinh thì muốn đem nơi này biến thành một cái trung tâm thương mậu, dùng để càng cự ly hơn cách khống chế cùng thảo nguyên hành động. Chu Bột, Phan Khoái mang theo Đại Tần Thiết Kỵ, Hạ Vũ, Trần Thắng, Vành Việt các loại lục quốc bộ hạ cũ, còn có Đông Hồ Mặc Nhung Phục, Mặc Nhung Sương, Mặc Nhung Thành bọn người, đều mang người chạy tới. Tất cả mọi người đại quân đều ở lại bên ngoài, chỉ đem lấy thiếp thân tinh anh các quý tộc đi theo. Phùng Trinh đứng tại trên một đài cao, nhìn xem lần lượt đến người, khóe miệng mang theo mỉm cười. Hầu ra, người đều tới. Bọn người đến đông đủ, anh bố tại dưới đài nói ra. Ân. Phùng Trinh khẽ gật đầu, háng giọng một cái, mở miệng nói ra, lần này cùng một chỗ thu thập Cắt La Lộc, giải quyết biên cảnh một cái đại phiền toái, cái này may mắn mà có các vị xuất lực. Nhận được hầu gia hậu ái, người hung nô gian trá không gì sánh được, chúng ta đối bọn hắn đã sớm thống hận phi thường. Điền Quang ở một bên cười phụ hòa nói, huống hồ lần này cũng là vì Đại Tần cùng Đông Hồ thương mậu, việc này lợi quốc lợi dân, chúng ta phục tùng hiệp trợ hầu gia cũng là bản phận. Đúng vậy a, một bên có người nói, đúng là như thế cũng may mắn lần này thống kích người hung nô, nếu không lại phải tạo thành tổn thất, ha ha. Tốt. Phùng Trinh cười một tiếng, nói với mọi người đạo, hôm nay ở chỗ này khu trục hung nô đằng sau vừa bận có một việc muốn tuyên bố. Nói, Phùng Trinh chỉ vào bên cạnh suối nước nóng, nói với mọi người đạo, chư vị, nơi này có suối nước nóng, mùa đông ấm áp, coi như tuyết rơi cũng đông lạnh không nổi, là trời sinh nơi tốt à. Ta muốn ở chỗ này xây một cái thôn trấn, làm mậu dịch địa phương. Quay đầu, mặc kệ là lúc nào, có người lai vãng, mùa đông đủ ấm, ngày mùa hè cũng sẽ không khốc nhiệt, há không đẹp quá thay. A, ở chỗ này thành lập một cái mậu dịch điểm. Đám người lập tức an tĩnh lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút kinh ngạc. Trần Thắng nhịn không được hỏi, hầu ra, nơi này như thế hoang, xây thôn trấn đến không ít công tượng cùng vật liệu đi. Những người khác trong lòng nghĩ, cùng Trần Thắng ngược lại là đều không kém rất nhiều, nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, xây thôn trấn có phải hay không quá lãng phí. Phùng Trinh lắc đầu, nhưng lời nói lại khí khẳng định nói, công tượng cùng vật liệu, Đại Tần lại phải tới, hết hệ chi tiêu, ta đến lần ấy, không cần các vị quan tâm. Một khi mở ra mậu dịch, ta dám cam đoan, chỉ cần thành thị dựng lên, tuyệt đối là cái rất không tệ lựa chọn hàng đầu chi địa. Hắn nhìn xem Mặc Nhung Phục, cười nói, Mặc Nhung Phục đại vương, Đông Hồ dê bò, gia lông, nếu có thể ở chỗ này cùng Đại Tần tơ lụa, đồ sứ đổi, không cần lại chạy đường xa như vậy đi đến Đại Tần cảnh nội, mà Đại Tần người cũng có thể đem vật phẩm chuyển vận đến nơi đây, ngươi có muốn tới không? Mặc Nhung Phục con mắt lập tức sáng lên, tranh thủ thời gian gật đầu, nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Nếu có thể tại cái này mậu dịch, bớt đi không ít công phu, còn an toàn. Mặc Nhung Phục thầm nghĩ, đây chính là chuyện tốt à, trước kia nghĩ đến, nếu là cùng Đại Tần mậu dịch, đến chạy vài ngày, còn sợ gặp được hung nông người, nếu là tại cái này, có Đại Tần bảo hộ, khẳng định yên tâm. Mấu chốt là nơi này tại hai phe ở giữa a. Nơi trung gian mang, khẳng định so xâm nhập hang hổ muốn có lời không phải. Hạng Lương cũng gật đầu nói, biểu thúc nói chính là, thành này ấp có thể ở chỗ này dựng lên, đúng là rất tốt. Ta Hạng Thị, nguyện ý vì xây thành xuất lực. Hạng Lương thủ lĩnh có thể có như thế giác ngộ, rất tốt. Phùng Trinh cười một tiếng gật đầu, nơi đây xây thành, sớm một ngày hoàn thành, đối với tất cả mọi người tới nói, đều có thể sớm một ngày nhìn thấy tiền thôi. Hạng Lương nghe, liên tục gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể định đoạt Phùng Trinh, cùng Phùng Trinh rút ngắn quan hệ cơ hội. Phùng Trinh vừa nhìn về phía đám người, còn có một chút, ta muốn nói rõ trắng, ở chỗ này mậu dịch, Đại Tần sẽ vì tất cả mọi người cung cấp bảo hộ, mặc kệ là Hàm Dương tới, địa phương khác tới, Đông Hồ tới, cũng hoặc là chúng ta Ngư Dương người, hay là những bộ lạc khác người, chỉ cần tuân thủ quy củ, không náo sự tình, liền không có người dám khi dễ các người. Đương nhiên nói, Phùng Trinh ánh mắt lạnh lẽo, ngựa khí nghiêm túc, tự nhiên sẽ có người lo lắng, nếu là có người không tuân thủ quy củ, náo sự làm sao bây giờ? Vậy ta đã nói, có người dám náo sự, bất kể là ai, Đại Tần Thiết Kỵ cũng sẽ không tha hắn. Đại Tần Thiết Kỵ sẽ không đối với quy củ thông thương giới người bất kỳ lần nào tay, nếu có đám người nghe, tranh thủ thời gian gật đầu, tốt. Có hầu ra câu nói này, chúng ta an tâm. Phùng Trinh nhìn xem tất cả mọi người không có ý kiến, trong lòng thật cao hứng, lớn tiếng nói, nơi đây đã có suối nước nóng, ấm áp như sông, liền cứ gọi Nhiệt Hà đi. Mọi người cảm thấy thế nào? Tốt. Liền gọi Nhiệt Hà. Đám người cùng kêu lên đáp ứng, thanh âm vang dội tại trên thảo nguyên quanh quẩn. Nhiệt Hà thành chỉ cần sáng tạo hoàn thành, sau này sẽ là kết nối các phe mối quan hệ, có thôn trấn này, biên cảnh liền có thể càng an ổn. Đại Tần đối với Mạc Bắc khống chế cũng có thể càng mạnh, nước cờ này đi đúng rồi. Phùng Trinh lúc này điều động nhân thủ, từ trong quân đội tuyển ra công tượng binh, xuất ra bản vẽ, để bọn hắn phân công, cũng mệnh lệnh quân đội binh sĩ xuất lực phối hợp. Có người đốn tuổi, có người đốt gạch, có người mở thạch, có nhân vận nước, từng người tự chia phần binh sát. Tại cổ đại, xây dựng công trình công sự, nhiều khi đều là quân đội binh sĩ đang làm. Mà lại kể bên này thế nhưng là có mấy vạn binh mã, bởi vậy xây dựng đứng lên, 10 phần cấp tốc mau lẹ. Không đến 3 ngày công phu, một cái mới Nhiệt Hà thành thương mậu chi địa, liền xây dựng thành công. Đương nhiên quy mô còn không tính lớn, nhưng là đã đủ dùng. Nhóm đầu tiên thương phẩm cũng ở nơi đây, sắp tiến hành thương mậu giao dịch. Dùng tiền tệ, tự nhiên là Đại Tần tần nửa lượng. Một nhóm lại một nhóm Đại Tần tiền tệ vận chuyển đến nơi đây, trong đó có nhất định bộ phận đều trực tiếp cho mượn mặc đúng phục, giống như lúc trước ước định cẩn thận như vậy. Cho các ngươi mượn tiền, còn cho các ngươi mượn vật tư, đương nhiên các ngươi cũng ra một chút. Nhưng có dạng này thương mậu thái độ, cũng khiến cho những này đông hồ người sẽ không lại như vậy mà đơn giản từ bỏ thông thương cơ hội. Sau đó, mặc đúng phục ba người trở về, phái người thu mua đông hồ các loại đặc sản vật tư, liên tục không ngừng chuyển vận đến Nhiệt Hà thành đến, cùng Đại Tần phương diện tiến hành mậu dịch. Đại Tần bên này cũng đem Ngư Dương phụ cận các loại thương nghiệp nhân viên hấp dẫn giới thiệu đến Nhiệt Hà đến. Trong thời gian ngắn ngủi, một cái giao dịch số lượng kinh người thương mậu địa điểm liền tạo thành. Số lớn đông bắc đông hồ vật tư chuyển vận đến nơi này, mà Đại Tần trải qua gia công thương phẩm cũng thông qua Nhiệt Hà chạy vào đông hồ cảnh nội. Một trận trải qua mấy lần khó khăn chắc trở đằng sau mậu dịch, rốt cục bình an rơi xuống đất. Mặt bắc gió lạnh gào thét. Tới gần Vương Đình địa phương, Cát La Lợi nuốt ở trên lưng ngựa, bị Mạo Đốn phái tới thân tín Mạc Tư hộ tại sau lưng, từ từ hướng phía Mạc Bắc Vương Đình phương hướng xê dịch. Phía trước, vượt qua gò núi đằng sau, chính là Vương Đình. Cát La Lợi cùng Mạc Tư một đám người ở chỗ này dừng lại, chuẩn bị mỗi người đi một ngả. Mạc Tư lật ở ngựa, nghiêng đầu nhìn về phía Cát La Lợi, ngựa khí lạnh lẽo cứng rắn. Cát La Lợi, Mạo Đốn Vương Tử nói, về sau Vương Đình có bất kỳ động tĩnh gì, ngươi cũng đến trước tiên báo cho ta, lại từ ta chuyển cho Vương Tử. Ngươi nếu là dám cung theo, liền để ngươi biết hậu quả. Cát La Lợi liền vội vàng gật đầu, trên mặt chất đống cười, đúng, Mạc Tư đại nhân, ta nhớ kỹ. Khẳng định không dám đùa hoa dạng, có tin tức lập tức nói cho Mạo Đốn Vương Tử. Bất quá, Cát La Lợi tâm lý lại hết sức khâm phục. Tâm hắn đạo, mama, thứ gì? Mạo Đốn hiện tại chính là Phùng Trinh con cờ trong tay, ngay cả mình mệnh đều bóp tại Phùng Trinh trong tay, nào có thời gian của ta. Ta nếu là dám không nghe Phùng Trinh, đã chết so với ai khác đều nhanh, hắn Mạo Đốn cảnh cáo tính là cái dám gì? Bất quá mặt ngoài dù sao cũng phải cải bộ dáng, không phải vậy Mạc Tư tiểu tử này khẳng định không yên lòng. Mạc Tư nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, lúc này mới lại nói, phía trước chính là Vương Đình tuần tra phạm vi, ngươi bộ dáng này quá sạch sẽ, không ai sẽ tin ngươi là từ trong loạn quân trở tới. Cát La Lợi nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian tiến tới, Mạc Tư đại nhân, thực không dám giấu giếm, ta đang có ý này à? Ngài nhìn có thể hay không? Cho ta đến vài đao vết thương nhẹ. Dạng này mới giống thật, không phải vậy đội tuần tra một bàn hỏi, ta sợ lộ thầy. Cát La Lợi trong lòng nghĩ, không có bị thương sao được? Vương Đình người lại không đốc, nếu là nhìn thấy ta lông tóc không tổn hao gì, khẳng định sẽ hoài nghi ta có phải hay không đầu hàng Đại Tần, đến lúc đó đừng nói trong đó quỷ, mạng nhỏ đều không gánh nổi. Được làm giống như điểm, vết thương nhẹ là được, đừng thật bị thương xương cốt, ảnh hưởng về sau làm việc. Bất quá, Cát La Lợi lại tranh thủ thời gian bồi thêm một câu, có thể tuyệt đối không nên động đến ta gân mạch à, dù sao, ta nếu là người phế nhân, nhưng là không còn dùng. Hắn thật đúng là sợ Mạc Tư sẽ thừa cơ cho hắn mấy cái nữa hung ác, dù sao bọn hắn bản thân liền có thủ không phải. Mạc Tư là thật muốn bắt hắn cho chặt, có thể, thiên mệnh có trái. Hắn từ bên hông rút ra đòn đao, ước lượng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm đi, ta có bài. Người kiên nhẫn một chút, đừng kêu lên tiếng. Hắn đưa tay tại Cát La Lợi cánh tay cùng trên đùi vẽ vài đao, vết thương không sâu, nhưng cũng dịn ra máu, nhuộm đỏ Cát La Lợi áo bảo. Cát La Lợi cố ý nhe răng trợn mắt hô hai tiếng đau, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, thành, lần này nhìn xem tựa như từ trong đống người chết bỏ ra tới. Mạc Tư thanh đoạn đao thu hồi trong vỏ, chỉ phía trước, Mã Đồ Nhi đầu người tại ngươi trên lưng ngựa, nhớ kỹ lời của ngươi nên nói, chia ra sai. Ta liền đem ngươi đến cái này, phía trước chính mình đi. Cắt La Lợi liền vội vàng gật đầu, đa tạ Mạc Tư đại nhân, ân tình của các ngươi ta nhớ kỹ, mời về đi chuyển cáo Mạo Đốn vương tử, khẳng định không phạm sai lầm. Mạc Tư quay đầu ngựa lại, không có lại nhìn hắn một cái, rất nhanh biến mất tại phòng xa lý. Cắt La Lợi sờ lên trên lưng ngựa bao khỏa đầu người bao vải, hít sâu một hơi, dùng ngựa hướng phía Vương Đình phương hướng đi đến. Đi không bao lâu, liền nghe đến một trận tiếng vó ngựa, Vương Đình phụ cận đội tuần tra tới. Cầm đầu tuần tra đội trưởng nhìn thấy Cắt La Lợi, lập tức giơ lên loa đao, uy thanh quát, dừng lại. Là ai? Làm cái gì? Cắt La Lợi cố ý thả chậm tốc độ, giả bộ như bộ dáng yếu ớt, thanh âm khàn khàn, ta là Cắt La Lợi, Cắt La Lộc đệ đệ. Ta từ Tắc Han bá trốn về đến, nhanh, mau dẫn ta đi gặp Đan Vu. Cái gì? Ai? Cắt La Lợi. Cắt La Lộc thủ lĩnh đệ đệ. Tuần tra đội trưởng nghe nhíu mày lại, nói thầm trong lòng, Cắt La Lợi. Cắt La Lộc tướng quân mang theo nhiều người như vậy đi Tắc Han bá, làm sao lại một mình hắn trở về? Còn làm cho chật vật như vậy, cánh tay trên đùi đều là thương, sợ không phải đã xảy ra chuyện gì. Hay là, hắn không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian phất phất tay, để mấy cái lính tuần tra hơi đi tới, quan sát tỉ mỉ Cắt La Lợi, ai nha, thật đúng là Cắt La Lợi đại nhân. Cắt La Lộc tướng quân đâu? Những người khác đâu? Cắt La Lợi nghe, trong nháy mắt hốc mắt đỏ lên, thanh âm nghẹn nào, nhịn không được bi thương đạo, đều đã chết. Liên thưa ta một cái, chúng ta chúng mạo đốn mai phục, hắn cấu kết đại tần kỵ binh, giết chúng ta thật nhiều người, ca ca ta cũng mất. Cắt La Lợi thầm nghĩ, trước tiên đem toàn quân bị diệt tin tức ném ra ngoài đi, để bọn hắn thần trường, dạng này bọn hắn mới có thể tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp đầu mạng, không có thời gian hỏi. Tuyệt đối đừng bị bọn hắn nhìn ra sơ hở, không phải vậy liền xong rồi. Tuần tra đội trưởng nghe chút mạo đốn đại tần kỵ binh toàn quân bị diệt sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, chúng mạo đốn mai phục. Mạo đốn, lại còn cấu kết đại tần kỵ binh. Hắn không dám thất lễ, đội vàng nói, mau đem người mang về, chúng ta về vương đình, tranh thủ thời gian bẩm báo Đan Vu. Lính tuần tra bọn họ hộ vệ lấy Cắt La Lợi, ra roi thúc ngựa hướng vương đình bồi. Trên đường đi, Cắt La Lợi cố ý than thở, thỉnh thoảng bôi đem nước mắt, trong lòng lại tại tính toán, đợi lát nữa nhìn thấy đầu mạng, nên nói như thế nào mới có thể để cho hắn tin. Phải đem trách nhiệm toàn giao cho Mạo Đốn cùng Đại Tần, lấy thêm ra Mã Đồ Nhĩ đầu người, chứng minh ta không có nói láo, tốt nhất nhắc lại một câu nội gian chuyển di bọn hắn lực chú ý, dạng này ta mới có thể thoát tội. Chương 1694 Cắt La Lợi bình an rơi xuống đất. Chương 1694 Cắt La Lợi bình an rơi xuống đất. Lúc này Mạc Bắc Vương đỉnh trong đại trướng, đầu mạng đang cùng một đám quý tộc nghị sự thảo luận Cắt La Lộc xuất trình sự tình. Đan Vu, Cắt La Lộc thủ lĩnh mang theo nhiều người như vậy, nghĩ đến không bao lâu liền có thể đánh thắng Mạo Đốn, đem hắn đầu người mang về. Một cái khác quý tộc trẻ tuổi lắc đầu, khó mà nói, Mạo Đốn tiểu tử kia rất giàu hoạt, lại cùng Đại Tần đi được gần, nói không chừng sẽ có biến số. Đầu mạng cao mày, trong lòng cũng có chút bất an. Cắt La Lộc mặc dù dũng mãnh, nhưng Mạo Đốn nếu quả như thật có Đại Tần chỗ dựa, nếu là thật đánh nhau, thật đúng là khó mà nói. Hy vọng Cắt La Lộc có thể nhanh lên đánh thắng, chia ra loạn gì. Đúng lúc này, một người sĩ quan tiểu thủ lĩnh vén rèm tiến đến, gấp giọng nói, Đan Vu, không xong, Cắt La Lợi trở về. Cắt La Lợi, không phải Cắt La Lộc. Đầu mạng sững sờ, đám người cũng là sững sờ. Một mình hắn trở về. Đầu mạng hỏi, là sĩ quan nói ra, chỉ một mình hắn, hắn nói là Cắt La Lộc tướng quân toàn quân bị diệt. Ông, người này một câu, làm cho cả trong đại trướng trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một cái tóc trắng thơ, tuổi hơi lớn quý tộc mở to hai mắt nhìn, cái gì? Toàn quân bị diệt, liền Cắt La Lợi một người trở về. Điều đó không có khả năng đi. Cắt La Lộc mang theo 10,000 tinh nhuệ, làm sao lại toàn quân bị diệt? Quý tộc trẻ tuổi cũng nói, có phải hay không là Cắt La Lộc tướng quân đánh thắng, để Cắt La Lợi trở về báo tin? Chỉ là hắn không nói rõ ràng. Đầu mạn sắc mặt trầm xuống, trong lòng nghĩ, mặc kệ là thật là giả, trước tiên đem Cắt La Lợi mang vào hỏi một chút liền biết. Hắn trầm giọng nói, đem Cắt La Lợi mang vào. Rất nhanh, Cắt La Lợi bị áp tiến đại trướng. Hắn tiến nợ, liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lên tiếng khóc lớn, Đan Vu, chúng ta có lỗi với ngài, có lỗi với Hung Nô các huynh đệ. Chúng ta chúng mạo đốn gian kế, hắn cấu kết hết mấy vạn đại tần kỵ binh, tại Tát Hán Bá bố trí mai phục, người của chúng ta cơ hồ chết hết, cả ca ta hắn cũng không thể trở về. Cắt La Lợi trong lòng đã đánh tốt chủ ý, hắn khóc đến thật tình như thế điểm, đem hết mấy vạn đại tần kỵ binh nói ra, để bọn hắn cảm thấy không phải Cắt La Lộc vô năng, mà là đối thủ quá mạnh, dạng này mới có thể giảm bớt tội lỗi của mình. Trong đại trướng các quý tộc xôi trào, nhao nhao nghị luận lên. Một cái râu quai nón quý tộc cả giận nói, Mạo Đốn tiểu tử này, vậy mà cấu kết đại tần, phản bội Hung Nô, đơn giản đáng chết. Một cái khác quý tộc lắc đầu, hết mấy vạn đại tần kỵ binh, Mạo Đốn nào có lớn như vậy bản sự mời được đại tần người. Cắt La Lợi, ngươi có phải hay không tính sai? Cắt La Lợi lau nước mắt, từ trên lưng ngựa gỡ xuống bao vải, mở ra xem, Mã Đồ Nhĩ đầu người lộ ra, hai mắt trợn lên, sắc mặt trắng bệnh. Cắt La Lợi nước nở nói, ta không nhìn lầm. Lúc đó đại tần kỵ binh xông lại, chúng ta căn bản ngăn không được. Ca ca ta để cho ta mang theo mấy người pha bây, ta thật vất vả bọn tới Mạo Đốn bên người, muốn giết hắn vì các minh đệ báo thủ, có thể Mã Đồ Nhĩ đột nhiên lao ra cả ta. Ta không có cách nào, chỉ có thể trước hết giết Mã Đồ Nhĩ, mang theo đầu của hắn trở về phục mệnh. Đan Vu, ngài nhìn, đây chính là Mã Đồ Nhĩ đầu người. Cắt La Lợi trong lòng một trận suy tư, sẽ không có người có thể nhìn ra đầu người này là Mạo Đốn cố ý cho ta, ta liền nói ta là vì giết Mạo Đốn mới giết Mã Đồ Nhĩ, dạng này đã chứng minh ta trung tâm, lại có thể để bọn hắn càng hận hơn Mạo Đốn. Mà lại, cũng có thể chứng minh bản lãnh của ta thôi. Đầu Mạn nhìn xem Mã Đồ Nhĩ đầu người, sắc mặt tái xanh, Mã Đồ Nhĩ là Mạo Đốn thân cứu, nếu là Mạo Đốn thật cấu kết đại thần, ngay cả mình thân cứu đều mặc kệ, vậy hắn là thật phản bội Hung Nô. Đầu Mạn trong nháy mắt giận dữ, quát, Mạo Đốn tên lịch tử này, vậy mà cấu kết ngoại nhân, tàn sát đồng tộc. Hắn không xứng làm người Hung Nô nhi tử, càng không xứng coi ta nhi tử. Các quý tộc cũng nhao nhao phụ họa, Đan Vu nói đúng, Mạo Đốn phản bội Hung Nô, nhất định phải giết hắn. Cát La Lợi có thể từ trong loạn quân giết Mã Đồ Nhĩ, đã rất không dễ dàng, không thể trách hắn. Cát La Lợi thấy thế, vội vàng dập đầu, Đan Vu, là ta không dùng, không thể bảo vệ tốt các minh đệ, cũng không thể đem ca ca ta mang về, ta thỉnh tội. Cầu Đan Vu trách phạt. Cát La Lợi trong lòng có chút bất an, không biết Đầu Mạn có thể hay không trách phạt ta, nếu là có người lại truy cứu, ta nên làm cái gì? Nhưng cùng lúc, hắn cũng có chút chờ mong, nếu là Đầu Mạn cảm thấy ta có thể thông cảm được, nói không chừng sẽ còn cho ta chút chỗ tốt, dạng này ta tại Vương Đình liền có thể đứng vững gót chân, cho Phùng Trinh truyền tin tức cũng thuận tiện. Một cái người cao gầy quý tộc âm thanh lạnh lùng nói, Cát La Lợi, ngươi cùng ca của ngươi mang theo 10 000 tinh nhuệ, lại đánh bại, cơ hồ toàn quân bị diệt, theo Hung Nô quý củ, nên giết. Một cái khác béo quý tộc đội vàng phản bác, không được. Cát La Lợi có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi, còn giết Mã Đồ Nhĩ, chứng minh hắn tận lực. Nếu là giết hắn, Cát La bộ người khẳng định không phục, đến lúc đó phiền phức càng lớn. Người cao gầy quý tộc còn muốn cãi, Đầu Mạn đưa tay ngăn lại bọn hắn. Đầu Mạn nhìn chằm chằm Cát La Lợi, cau mày nói, Cát La Lợi, ngươi lại nói rõ ràng, lúc đó Mạo Đốn bố trí mai phục, có phải hay không đã sớm biết các ngươi sẽ đi tắt hắn bá? Cát La Lợi giật mình, cơ hội tới. Nói có nội gian, đã có thể chuyển di lực chú ý, lại có thể để Đầu Mạn tín nhiệm hơn ta. Hắn vội vàng nói, Đan Vu, ta đang muốn cùng ngài nói chuyện này. Lúc đó Đại Tần kỵ binh giống như đã sớm trở lấy chúng ta, ngay cả chúng ta đại khái lúc nào đến tắc hán bá đều biết. Ta hoài nghi Vương Đình Lý có nội gian, đem chúng ta hành tung tiết lộ cho Mạo Đốn cùng Đại Tần. Cái gì? Nội gian? Vương Đình có nội gian? Đám người nghe, tất cả đều ngạc nhiên. Đầu Mạn nghe chút có nội gian, con mắt trừng đến căng tròn, vừa kinh vừa sợ. Cái gì? Vương Đình có nội gian? Khó trách bọn hắn bố trí mai phục chuẩn như vậy. Nếu để cho ta điều tra ra là ai, ta nhất định phải lột ra hắn, rút hắn gân. Các quý tộc cũng đều ngạc nhiên, nhao nhao nghị luận, Vương Đình Lý có nội gian. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là chúng ta người bên cạnh? Nếu là thật có nội gian, vậy sau này chuyện của chúng ta chẳng phải là đều bị Đại Tần biết? Cái này không thể được, đến tranh thủ thời gian tra. Cát La Lợi thầm nghĩ, thành. Đem nội gian sự tình ném đi ra, bọn hắn liền sẽ không lại truy cứu ta bại trận trách nhiệm, ngược lại sẽ cảm thấy ta là thật tâm vì Vương Đình, muốn tìm ra nội gian. Đại Thiên Vu. Cát La Lợi tiếp tục bị phẫn nói ra, chúng ta trên đường đi đều cẩn thận, ẩn nấp hành tung, Mạo Đốn là tuyệt đối không có khả năng biết đến. Đừng nói Mạo Đốn, Hách Lạp đều chưa hẳn biết, thế nhưng là chúng ta đều cẩn thận như vậy, nhưng vẫn là thoáng qua một cái đến liền chúng mai phục. Chúng ta biết Mạo Đốn hành tung sau, liền một thanh bổ nhào qua, nhưng lại tao ngộ nhiều như vậy địch nhân, đây không phải bọn hắn đã sớm chuẩn bị, lại là cái gì? Đám người nghe, cũng liền càng thêm tin tưởng. Không sai, nếu như không phải là bởi vì dạng này, cái kia Đại Tần mấy vạn nhân mã là thế nào tới? Khẳng định là đã sớm chuẩn bị a. Đầu Mạn trầm tư một hồi, nhìn xem Cát La Lợi đạo, Cát La Lợi, việc này không trách ngươi, là Mạo Đốn cấu kết ngoại nhân, còn có nội gian tiết lộ tin tức mới đưa đến chiến bại. Ngươi có thể giết Mã Đồ Nhĩ, còn sống trở về, đã lập được công. Hắn dừng một chút, lại nói, Cát La Lộc không có ở đây, Cát La Bộ không thể không có thủ lĩnh. Ta phong ngươi làm Hồn Nam Vương, tiếp tục thống lĩnh Cát La Bộ bộ hạ, về sau luyện thật giỏi binh, chờ lấy cơ hội vì ngươi ca cùng các huynh đệ báo thù. Cát La Lợi nghe chút, trong lòng cũng hỉ, thành. Không chỉ có thoát tội, còn phong vương. Phùng Trinh nước cờ này đi đúng rồi, ta tại Vương Đình đứng vững gót chân, về sau cho Phùng Trinh truyền tin tức cũng dễ dàng hơn. Nhưng hắn ngoài mặt vẫn là giả bộ như kích động bộ dáng, lần nữa giơ đầu, đa tạ Đan Vu. Cát La Lợi đa tạ Đan Vu ân điển. Hắn ngẩng đầu, đỏ hướng mắt, tức giận nói ra, đa tạ Đan Vu, Cát La Lợi chỉ nguyện có một ngày có thể tự tay giết những phản đồ kia, cho chúng ta những này Hung Nô các huynh đệ báo thù. Cát La Lợi thầm nghĩ, câu nói này nói hay lắm, đã biểu trung tâm, lại có thể để Đầu Mạn cùng các quý tộc tín nhiệm hơn ta, về sau ta tại Vương Đình làm việc, bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều hoài nghi. Về sau ta chính là Hồn Nam Vương, được thật tốt lợi dụng thân phận này, cho Phùng Trinh truyền càng có nhiều dùng tin tức, chỉ cần Phùng Trinh hài lòng, những ngày an nhàn của ta còn tại phía sau đâu. Đầu Mạn nhìn xem hắn kích động bộ dáng, nhẹ gật đầu, tốt. Có ngươi câu nói này, ta an tâm. Đi xuống đi, trước hảo hảo dưỡng thương, Cát La bộ sự tình, về sau liền giao cho ngươi. Cát La Lợi một trận thiên ân và tạng, từ dưới đất bò dậy, bị thân binh bịn đi ra đại trướng. Đi ra ngoài trướng, hắn ngẩng đầu nhìn mạc bắc bầu trời, khoe miệng nhịn không được câu lên một vòng cười. Hắn biết, thuộc về hắn ngày tốt lành vừa mới bắt đầu. Cát La Lợi. Để Cát La Lợi không nghĩ tới chính là, chính mình mới ra doanh trướng, liền bị người kêu lại. Vương Phi cho ngươi đi một chuyến. Đi. Nghe được người tới nói là Vương Phi Nạp Tái Nhĩ muốn gọi hắn đi, Cát La Lợi trong lòng trong nháy mắt siết chặt. Cát La Lợi trong lòng bất an, Nạp Tái Nhĩ tìm ta làm gì? Nàng đương nhiên sẽ không biết ta cùng Đại Tần quan hệ, bất quá, hắn có thể hay không trách tội ta, coi như không nhất định. Dù sao, nàng phải đi ám sát tiểu đội đến bây giờ còn không có tin tức, có phải là hay không xảy ra chuyện, nàng có thể muốn hỏi rõ ràng. Lão tử vừa trở về, chuyến đi này nếu như bị nàng hỏi ra sơ hở, coi như xong. Hắn cưỡng chế trong lòng bối rối, ra vẻ chấn định cười nói, làm phiền, ta cái này tùy ngươi đi. Cát La Lợi trong lòng nghĩ, sợ cũng không dùng, Nạp Tái Nhĩ là đầu mạn sủng ái nhất vương phi, quyền thế không nhỏ, ta có bất kỳ động tác không để cho nàng đẩy, ngược lại sẽ gây nên nàng hoài nghi. Như vậy, chỉ có thể kiên trì đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngàn vạn không có khả năng lộ tẩy. Đi theo người xuyên qua vài tòa doanh trướng, rất nhanh liền đến Nạp Tái Nhĩ ngoài doanh trướng. Manh lều xốc lên, Nạp Tái Nhĩ một mặt tiểu mỹ sắc, lại là ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mặc hoa lệ áo lông, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cắt La Lợi liền vội vàng không người hành lễ, thần Cắt La Lợi, tham kiến vương phi. Không biết vương phi triệu kiến thần, có gì phân phó? Nạp Tái Nhĩ không nói lời nào, lại là chăm chú nhìn Cắt La Lợi. Cắt La Lợi trong lòng một trận nói thầm, Nạp Tái Nhĩ ánh mắt này thật dò người, cùng muốn đem người xem thấu giống như. Nàng sẽ không phải muốn trực tiếp hỏi ám sát tiểu đội sự tình đi. Nạp Tái Nhĩ bưng lên một bát rượu sữa ngựa, ngựa khí đóng băng, lại là chậm rãi nói, Cắt La Lợi, ngươi từ Tắc Hán bá trở về, cái kia mạo đốn tên xuất sinh kia, chết chưa? Cắt La Lợi trong lòng nhẹ nhàng thở ra giả bộ như hồi ức dáng vẻ, cau mày, một mặt thống khổ nói, vương phi, lúc đó trong loạn quân, ta chỉ lo pha bay, không thấy rõ mạo đốn chết sống. Bất quá đại tần kỵ binh che chở hắn, nghĩ đến hẳn là còn sống. Ai, đáng tiếc minh trưởng ta, đáng tiếc những cái kia hung nô các dũng sĩ cái gì, còn sống. Nạp Tái Nhĩ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ngựa khí mang theo bất mãn, giữ tật quát, còn sống, lại còn sống. Vậy ngươi tại Tắc Hán bá, có thấy hay không mặt khác xa lạ hung nô kỵ binh? Mặt khác, Cắt La Lợi giật mình, tới. Quả nhiên là hỏi ám sát tiểu đội sự tình. Hắn cố ý lộ ra thần sắc mở mịt, vương phi, mặt khác, cái này binh hoang mã loạn, ta cũng không có chú ý a, cũng không biết là hạ người gì. Nạp Tái Nhĩ nghe, khép đi mắt, chính là không thuộc về các ngươi cùng mạo đốn. A, là hách lạc người. Cắt La Lộc cố ý nói ra, đây cũng là không rõ ràng lắm. Không phải hách lạc, là những người khác. Nạp Tái Nhĩ ngưng lông mày đạo, trang bị tinh lương, ngươi hẳn là không gặp qua. Cắt La Lợi nghe, tiếp tục lắc lắc đầu, xa lạ hung nô kỵ binh, không có a vương phi. Lúc đó khắp nơi đều là đại tần kỵ binh cùng chúng ta người, rối bời, không thấy được cái gì trang bị tinh lương lạ lẫm kỵ binh. Vương phi, không biết bọn hắn đến cùng là Cắt La Lợi biết mình giả ngu là được rồi. Tuyệt đối không có khả năng thừa nhận thấy qua, không phải vậy nàng khẳng định sẽ truy vấn tiểu đội hạ lạc, ta cũng không thể nói đều bị đại tần giết đi. Lao tử giả bộ như không hiểu, để chính nàng đoán đi. Mà lại, ta đích xác cũng coi như không biết à, ngươi căn bản là không có nói cho ta biết, ta lúc đó chính mình cũng kém chút chết, nào có cái gì cơ hội có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Nạp Tái Nhĩ nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, gặp hắn không giống như là trang, mới hừ lạnh một tiếng, không có gì. Bất quá, huynh đệ các ngươi làm sao rác rưởi như vậy? Mang theo 10,000 tinh nhuệ, thậm chí ngay cả cái mạo đốn đều giết không chết. Ngươi, làm sao còn có mặt còn sống trở về? Nạp Tái Nhĩ ngữ khí băng lãnh, đáng chết Cắt La Lộc. Mang theo 10,000 tinh nhuệ còn như thế không dùng, nhanh như vậy liền bị đánh tan, ta ám sát tiểu đội coi như đến Tắc Hán bá, cũng không có cơ hội độc thủ. Bất quá còn tốt, nói không chừng ta tinh nhuệ đầy đủ lẫn nấp, còn không có bị phát hiện, có lẽ còn có cơ hội giết mạo đốn lịch tử kia. Ta mẹ nó. Cắt La Lợi trong lòng không còn gì để nói, trong lòng tự đủ cái này có thể trách ai. Tuy nói ta nói những lời kia là nói láo, nhưng đại tần binh mã đích thật là ẩn nút phục kích chúng ta a. Đây là sự thực đi. Cho nên, thất bại nguyên nhân sao có thể tính tại trên đầu của chúng ta đâu? Đương nhiên, Cắt La Lộc đương nhiên là có trách nhiệm, khinh địch liều lĩnh, sốt ruột giết chết mạo đốn, lúc này mới như thế nhanh chóng tống táng tất cả mọi người, tống táng toàn cục. Nhưng những lời này, Cắt La Lợi đương nhiên sẽ đánh chết đều không thừa nhận. Bất quá, Cắt La Lợi nếu nghe ra trong lời nói của nàng có chuyện, liền vội vàng thuận nàng ý tứ đạo, vương phi, cái này đều tại chúng ta 10,000 kỵ binh, đích thật là đánh không lại mấy vạn đại tần kỵ binh. Bất quá vương phi, kỳ thật mạo đốn còn sống cũng vô ích. Ân. Nạp Tái Nhĩ nghe, ngưng mi hỏi, có ý tứ gì? Hắn còn sống đâu, làm sao lại vô dụng? Thử, ngươi sẽ không phải là tại tìm cho mình lấy cớ đi. Cắt La Lợi nghe trong lòng tự nhủ đó còn cần phải nói. Bất quá, hắn lại là nghiêm trang nói, vương phi, tiểu nhân đương nhiên không dám. Bất quá, vương phi ngài muốn, hắn mạo đốn cấu kết đại tần, phản bội hung nô, đương nhiên không xứng làm đan vu nhi tử, càng không xứng kế thừa vương đình, người như vậy, về sau mãi mãi cũng không đảm đương nổi đàn vu, ngài nói đúng không? Ti, hoặc, cũng là a. Nạp Tái Nhĩ nghe chút cũng là, mạo đốn đều đã dạng này công khai đầu nhập vào đại tần, đầu kia mạn tức đoạt quyền kế thừa của hắn, cũng là danh chính ngôn thuận. Như vậy, mạo đốn đối với hung nô tới nói, mãi mãi cũng chỉ có thể là địch nhân. Chương 1695 nhất định phải giết mạo đốn. Chương 1695 nhất định phải giết mạo đốn. Ân Nạp Tái Nhĩ lúc này mới cười một tiếng, chậm rãi gật đầu. Mà Cắt La Lợi thì thừa cơ nói ra, vương phi yên tâm, chờ ta về sau luyện binh có thành tựu, nhất định thuyết phục Đan Vu, triệt để tước đoạt hắn hết thảy tư cách, lại tìm cơ hội giết hắn, vì các minh đệ báo thù, hắn chết, về sau liền rốt cuộc không thành được bất luận người nào uy hiếp. Cắt La Lợi trong lòng nghĩ, mau nói điểm dễ nghe, để Nạp Tái Nhĩ cao hứng. Nàng hiện tại trong lòng khẳng định hận chết mạo đốn, ta thuận lại nói của nàng, đã có thể thoát hiểm, còn có thể để nàng cảm thấy ta cùng nàng là cùng một bọn. Về sau tại vương đình cũng có thể nhiều cái chỗ dựa. Nạp Tái Nhĩ nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt tươi cười, ngươi nói đúng. Mạo đốn lịch tử này, đã sớm không xứng có được hết thảy. Ngươi nếu có thể giúp ta diệt trừ hắn, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nạp Tái Nhĩ thầm nghĩ, Cắt La Lợi tiểu tử này coi như biết cân nhắc, biết cùng ta đứng ở một bên. Hắn hiện tại cùng mạo đốn có huyết hải thâm cửu, nếu có thể lôi kéo hắn, giết mạo đốn thì càng có nắm chắc. Cắt La Lợi vội vàng nói tạ ơn, đa tạ vương phi. Ta nhất định hết sức. Cắt La Lợi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nạp Tái Nhi cửa này xem như qua, về sau có nàng tại đầu mạng trước mặt giúp ta nói tốt, ta tại vương đỉnh địa vị thì càng ổn, cũng có thể tốt hơn cho Phùng Trinh truyền tin tức. Cũng không lâu lắm, đầu mạng hạ lệnh, muốn tổ chức quý tộc nguyên lão hội, thương nghị đối phó Mạo Đốn sự tình. Cắt La Lợi đi theo quý tộc khác, cùng đi tiến vào đầu mạng đại trướng. Trước kia cơ hội này đều là Cắt La Lợi đến, hiện tại Cắt La Lợi chết, Cắt La Lợi rốt cục có thể thể nghiệm đến loại này tình anh cảm giác. Bất quá, trong đại trướng bầu không khí ngưng trọng, đầu mạng ngồi tại chủ vị, sắc mặt trầm. Các vị, Mạo Đốn cấu kết đại tần, phản bội Hung Nô, dẫn đến Cắt La Lộc bộ cơ hồ toàn quân bị diệt, việc này các ngươi đều biết. Đầu mạn thanh âm trầm thấp, hiện tại thương nghị một chút, bước kế tiếp nên làm cái gì? Một cái tóc trắng nguyên lao đứng ra, không người nói, Lan Vũ, Mạo Đốn như là đã phản bội, liền nên đem hắn từ tổng tộc bên trong xóa tên, tước đoạt hắn tất cả tư cách cùng phong hào, để hắn trở thành Hung Nô tội nhân, vinh thế không được trở về vương đỉnh. Tóc trắng nguyên lão thầm nghĩ, Mạo Đốn hiện tại có đại tần chỗ dựa, không cứng quá đánh. Xóa tên tước đoạt tư cách, đã có thể cho thấy vương đỉnh thái độ, lại không cần huy động nhân lực, ổn thỏa nhất. Một cái khác trẻ tuổi nóng tính quý tộc lập tức phản bác, không được, cái này lợi cho hắn quá rồi. Nhiều như vậy Hung Nô binh sĩ chết tại hắn cùng đại tần trong tay, không giết hắn, làm sao cho các minh đệ báo thủ? Làm sao trấn an các bộ tộc người? Quý tộc trẻ tuổi đại biểu một bộ phận tâm lý, bọn hắn là thật khó chịu. Mạo Đốn phản đồ này, hại chết nhiều người như vậy, liền xóa tên xong việc. Quá bất ức, nhất định phải giết hắn mới có thể giải hận, cũng làm cho mặt khác muốn phản bội người nhìn xem hạ tràng. Lại một cái quý tộc phụ họa, không sai. Đang ngu, Mạo Đốn mang người đầu nhập vào đại tần, về sau nhất định sẽ giúp đại tần đối phó chúng ta Hung Nô. Nếu là không giết hắn, về sau vương đình liền có thêm một cái đại phiền toái, đối với chúng ta quá bất lợi. Quý tộc thầm nghĩ, Mạo Đốn quen thuộc Hung Nô địa hình cùng các bộ tộc tình huống, nếu là hắn giúp đại tần đánh trận, chúng ta khẳng định ăn thiệt thòi. Thừa dịp hắn bây giờ còn không có hoàn toàn đứng vững gót chân, tranh thủ thời gian giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Đầu mạn cau mày, ngưng mi suy tư, không có gấp nói chuyện. Giết Mạo Đốn. Đầu mạn hiện tại đương nhiên nguyện ý trước kia là xoắn xuýt muốn hay không giết hắn, nhưng bây giờ hắn đều đã đầu phục đại tần, trở thành phản đồ. Đầu kia man cũng không chần chờ nữa do dự cái gì. Nhưng có phải là hay không thích hợp thời điểm, liền không nhất định. Hắn hiện tại có đại tần kỵ binh che chở, không dễ giết ta. Nếu là đánh không lại, ngược lại sẽ để đại tần tìm tới cơ hội, về sau càng biết làm trầm trọng thêm tiến đánh Hung Nô. Không giết, lại không có cách nào cho trấn an đám người. Hắn suy tư nửa ngày, mới nói, việc này liên quan hệ trọng đại, ta lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, mọi người đi về trước đi. Các quý tộc thấy thế, cũng không tốt lại thuyết phục, nhao nhao không mình hành lễ, thối lui ra khỏi đại trướng. Mà Cắt La Lợi đi ra doanh trướng đằng sau, trong lòng tính toán, đầu mạn bây giờ còn đang do dự, không được, đến thêm ít sức mạnh, để hắn quyết định giết Mạo Đốn. Phùng Trinh nói, muốn để đầu mạn lần lượt phái binh tiến đánh Mạo Đốn, dạng này đại tần mới có thể đi vào mà từng bước một yếu hóa Mạc Bắc vương đỉnh. Ta phải nghĩ biện pháp kích thích một chút đầu mạn. Hắn lập tức quay người, lần nữa chạy tới đầu mạn đại trướng. Thân binh thông báo sau, đầu mạn có chút ngoài ý muốn, Cắt La Lợi, tại sao lại trở về? Đầu mạn thầm nghĩ, mới vừa tan sẽ, hắn lại tới làm gì? Chẳng lẽ là còn muốn là Cắt La Lộc sự thỉnh chiến? Để hắn tiến đến. Là. Cắt La Lợi tiến lợ, liền phù phù một tiếng bị giảm xuống đất, lên tiếng khóc lớn, đại thiên bu. Tiểu nhân trong lòng khó chịu a. Ca ca ta cùng các huynh đệ đã chết quá thảm rồi. Nhiều như vậy binh sĩ tốt, cứ như vậy chết tại Mạo Đốn cùng đại tần trong tay, thần thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Cầu Đan Vu làm chủ cho chúng ta, giết Mạo Đốn, vì các huynh đệ báo thủ. Cắt La Lợi đầu tiên là một trận khóc giống, để đầu mạng có chút bất đắc dĩ. Hắn mặc dù không coi trọng người khác bộ tộc lợi ích, nhưng có đôi khi mặt ngoài duy trì, hay là có cần phải. Đầu mạng thở dài, Cắt La Lợi, đứng lên đi. Ta biết trong lòng ngươi khó chịu, có thể giết Mạo Đốn không phải việc nhỏ, đến bàn bạc kỹ hơn. Cắt La Lợi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem đầu mạng, Đan Vu, không có khả năng đợi thêm nữa. Thần Minh trưởng tại Tắc Han Bá thời điểm, trong lúc vô tình nghe được có người bẩm báo nói, nghe trộm được Mạo Đốn cùng đại tần tướng lĩnh nói chuyện. Hắn nói, Tần Quốc đã mua được vương đình nội bộ không ít thế lực, chuẩn bị tìm cơ hội nội ứng ngoại hợp, giết Đan Vu ngài, sau đó nên lập hắn trở về khi Đan Vu, để Hung Nô từ đây trở thành đại tần tôi tớ quốc. Cắt La Lợi thầm nghĩ, biên cái nói láo, kích thích đầu mạn dục vọng quyền lực. Hắn quan tâm nhất chính mình Đan Vu vị trí, nếu là biết Mạo Đốn muốn giết hắn và quyền, khẳng định sẽ giận không kèm được, sẽ không bao giờ lại do dự. Cái gì? Mua được rất nhiều nội gian. Rất nhiều. Mà lại, còn muốn bụng trộm giết ta, để hắn trở về. Đầu mạn nghe chút trong nháy mắt giận dữ, con mắt chừng đến căng tròn, đống nhiên vô bản, cái gì? Nghịch tử này, cũng dám làm như vậy. Đầu mạn trong lòng vừa sợ vừa giận, Mạo Đốn tiểu tử này, còn có đám kia nội ứng gian thế, không chỉ có phản bội Hung Nô, còn muốn giết ta đoạt quyền, để Hung Nô khi đại tần tôi tớ quốc. Quả thực là muốn chết. Ta tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Cắt La Lợi thấy thế, vội vàng rèn sắt khi còn nóng đạo, Đan Vu, ngài ngẫm lại, lần này chúng ta xuất chinh Tắc Han Bá, chuyện cơ mật như vậy, Mạo Đốn cùng đại tần làm sao lại biết được rõ ràng như vậy? Khẳng định là vương đình lý nội ứng tiết lộ. Ngay cả như thế cơ mật sự tình đều có thể tiết lộ, có thể thấy được nội ứng thế lực cường đại cỡ nào, không thể khinh thường a. Cắt La Lợi trong lòng nghĩ, nhắc lại nội ứng, để đầu mạn cảm thấy nguy hiểm ngay tại bên người. Hắn khẳng định sẽ lo lắng nội ứng ở bên người, hoặc là tìm nội ứng, hoặc là giết Mạo Đốn, mặc kệ chọn cái nào, đối với ta đều có lợi. Đầu mạn sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, "Ân, ngươi nói không sai, khẳng định có nội ứng. Nội ứng này chưa trừ diện, hầu hoàn vô tận." Cắt La Lợi đạo, "Đan Vu, hiện tại hoặc là đem nội ứng đều tìm đi ra chém giết, có thể nội ứng dấu sâu, một lát khó tìm, hoặc là liền tranh thủ thời gian giết Mạo Đốn, chấm dứt hậu họa. Chỉ cần Mạo Đốn chết, Đại Tần coi như mua được nội ứng, cũng không ai có thể giúp bọn hắn đến đỡ Khôi Lôi Đan Vũ, nội ứng tự nhiên cũng liền không tạo nổi sóng gió gì. Mà lại, đám người này không có dựa vào, còn có thể làm gì? Cắt La Lợi thầm nghĩ, đem quyền lựa chọn giao cho đầu mạng, nhưng kỳ thật hai con đường đều là đang buộc hắn giết Mạo Đốn. Tìm nội ứng nào có dễ dàng như vậy? Hắn khẳng định sẽ lựa chọn giết Mạo Đốn, đã giải hận, lại có thể chấm dứt hậu họa. Đầu mạng trầm mặc một lát, rốt cuộc quyết định, tức giận nói, "Tốt, nghịch tử này, nô tất giết hắn." Các loại chuẩn bị xong, liền phái binh đi giết Mạo Đốn cùng người của hắn, còn có những cái kia nội ứng, ta cũng sẽ từng cái tìm ra, tuyệt không nhân nhượng. Đầu mạng thầm nghĩ, vì giữ gìn địa vị của ta, vì hung nô tương lai, nhất định phải giết Mạo Đốn. Cho dù có Đại Tần che chở, cũng phải thử một chút. Không phải vậy về sau ta cái này đàn vu vị trí, còn có hung nô, đều được hủy ở trong tay hắn. Nạp Tái Nhi rất nhanh liền biết được đầu mạng quyết tâm giết Mạo Đốn tin tức, trong lòng đại hỉ. Trong nội tâm nàng cười lạnh, Cắt La Lợi tiểu tử này quả nhiên có bản lĩnh, vậy mà có thể thuyết phục đầu mạng giết Mạo Đốn. Không có phí công giúp hắn, xem ra hắn đúng là kiên định cùng Mạo Đốn là địch, về sau có thể nhiều đến đỡ hắn. Nàng lần nữa phái người triệu kiến Cắt La Lợi. Cắt La Lợi tiến lợ, liền thấy Nạp Tái Nhi vẻ mặt tươi cười. Cắt La Lợi, ngươi làm được rất tốt. Nạp Tái Nhi cười nói, Đại Tiền Vu đã quyết định giết Mạo Đốn, đây đều là công lao của ngươi. Cắt La Lợi liền vội vàng cong người, Vương Phi quá khen, đây đều là thần nên làm. Có thể vì Vương Phi cùng Đan Vu phân ưu, là thần vinh hạnh. Cắt La Lợi thầm nghĩ, Nạp Tái Nhi cao hứng liền tốt, ta vừa bận thừa cơ cầu nàng cho ta càng nhiều binh mã. Trong tay binh càng nhiều, ta tại Vương Đình quyền lên tiếng lại càng nặng, cho Phùng Trinh chuyển tin tức cũng càng thuận tiện, về sau cho dù có sự tình, cũng có sức tự vệ. Hắn lời nói xoay chuyển, lộ ra thần sắc khó khăn, Vương Phi, thần có cái yêu cầu quá đáng. Hiện tại Cắt La bộ hạ tổn thất nặng nề, binh lực không đủ. Nếu là về sau xuất binh tiến đánh Mạo Đốn, thần sợ trong tay binh không đủ dùng, muốn mời Vương Phi tại Đan Vu trước mặt biện hộ cho thần phân phối một chút binh mã, mở rộng Cắt La bộ thực lực. Thần hướng Vương Phi cam đoan, về sau thần nhất định là kiên định cùng Mạo Đốn là địch, là Vương Phi cùng Đan Vu ra sức châu ngựa. Cắt La Lợi trong lòng nghĩ, nói đến đáng thương điểm, lại tỏ một chút trung tâm, Nạp Tái Nhị khẳng định sẽ đáp ứng. Nàng hiện tại cần ta giúp nàng giết Mạo Đốn, khẳng định sẽ nguyện ý cho ta chỗ tốt, để cho ta có đầy đủ thực lực đối phó Mạo Đốn. Nạp Tái Nhị nhìn xem Cắt La Lợi, thỏa mãn gật gật đầu. Nạp Tái Nhị thầm nghĩ, Cắt La Lợi xác thực biết cân nhắc, biết cùng ta đứng ở một bên, cho hắn phân phối chút binh mã cũng tốt, để hắn có đầy đủ thực lực đối phó Mạo Đốn, cũng có thể để hắn càng trung tâm với ta. Về sau giết Mạo Đốn, hắn chính là ta tại Vương Đình trọng yếu trợ lực. Ngươi yên tâm, đã ngươi cùng Mạo Đốn vốn là có huyết hải thâm cửu, ta đương nhiên sẽ ở Đại Thiền Vu trước mặt, vì ngươi tranh thủ càng nhiều chỗ tốt. Một bên khác, Ngư Dương Thành bên trong, Phùng Trinh triệu tập trong trướng Lục Quốc bộ hạ cũ tất cả mọi người, đem bọn hắn cứ gọi tới thương nghị một việc đại sự. Gặp qua minh chủ, chư vị. Phùng Trinh nhìn xem mọi người nói, cùng Đông Hồ thông thương sự tình thuận lợi tiến triển, ta sẽ trở lại Hàm Dương. Đám người nghe được Phùng Trinh muốn đi, trong lòng đều có chút đáng tiếc xoắn xuýt. Bất quá, lại nghĩ một chút đến Phùng Trinh đi có lẽ là vì bọn hắn thỉnh công đi, trong lòng đều lại có chút chờ mong. Hung nô trải qua này bại một lần, trong ngắn hạn sẽ không xuôi nam. Hàn Dương mắt đảo qua đám người, nói tiếp, sau đó, các ngươi lập tức sắp xếp người tra triệu tiền bán đảo cơ tử quốc. Tham dò rõ ràng thành phòng, binh lực, lương đột, chuẩn bị tốt binh mã, chờ ta từ Hàm Dương cầm lại chiếu thư liền độc thủ. Cái gì? Đối với cơ tử quốc độc thủ? Nghe được Phùng Trinh lời nói, Hạng Lương, Điền Đam các loại một đám người đều mười phần ngoài ý muốn. Minh chủ Hạng Vũ lập tức hướng phía trước bước một bước, trợn mắt nói, "Biểu thúc, ý của ngài là bước kế tiếp để cho chúng ta đi đánh cơ tử quốc?" "Ân, không sai." Phùng Trinh nói ra, đánh xuống cơ tử quốc, đối với chúng ta mọi người tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, chỉ là nói, hắn đông nhiên tiếng nói nhất chuyện. Đám người thấy thế, tất cả đều khẽ giật mình, vừa mới ở trong lòng giấy lên chờ mong cùng hưng phấn, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Chỉ là cái gì? Cái này nghe, không giống như là cái gì tốt hiện tượng a. Minh chủ, cứ nói đừng ngại. Điền Đam lập tức hỏi. Ai, vậy ta đã nói. Phùng Trinh cười khổ một tiếng, cố ý nói ra, chỉ là kế hoạch này nguyên bản liền có, nhưng, lại không phải cho chúng ta. Cái gì? Không phải cho chúng ta. Đám người nghe Phùng Trinh lời nói, tất cả đều trong lòng trầm xuống. Ai, cảm tình chuyện tốt này không phải cho bọn hắn đó a? Cái kia ngược lại là thật đáng tiếc. Chờ chút. Hạng Lương đông nhiên giật mình, lúc này coi chừng hỏi, biểu thúc có ý tứ là, nguyên bản đây khả năng không phải cho chúng ta, nhưng biểu thúc ngài có lẽ có biện pháp. Những người khác nghe, cũng tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Đúng a? Mặc dù trước đó là không được, nhưng bây giờ nghe Phùng Trinh ý tứ, đây không phải nói vẫn là có thể tranh thủ sao? Ha ha, người hiểu ta, Hạng Lương dã. Phùng Trinh cười một tiếng, gật đầu nói, ta đương nhiên muốn đi tranh thủ. Nếu là có thể có lợi, chúng ta nếu như không tranh, chắc chắn sẽ không là chúng ta. Bất quá, vấn đề này à, cũng xác thực không dễ dàng, mọi người thử nghĩ một chút, Đại Tần lần này chiến lược như thế nào? Sự tình giao cho bọn hắn, cùng giao cho chúng ta, đến cùng cái nào lại càng dễ, mọi người trong lòng, chắc hẳn cũng có bài. Đi. Đây cũng là. Nghe được Phùng Trinh lời nói, trong lòng mọi người, đều là có chút một trận thở dài. Lần này, Chu Bột xuất lĩnh mấy ngàn Đại Tần thiết kỵ sức chiến đấu, vậy nhưng thật không phải đáp lên. Đây chính là để Hạng Vũ bọn hắn những người này, là thật hâm mộ hỏng. Hạng Vũ thầm nghĩ, nếu là chính mình có thể có như thế một nhóm cường tráng binh mã, thật là tốt bao nhiêu. Chỉ cần cho hắn 10. Không 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 binh mã, hắn nhất định có thể quét ngang rất nhiều nơi a. Mà những người khác trong lòng, cũng là một trận chua xót. Đại Tần A, Đại Tần binh mã hay là quá cường đại. Bọn hắn lần này nhận trùng kích, hoàn toàn chính xác không thể bảo là không lớn. Thậm chí có không ít người đều cảm thấy tuyệt vọng. Đại Tần cường đại như vậy, mà lục quốc như vậy suy nhược, hơn nữa còn là năm bẻ bảy mảng. Như vậy tình huống dưới, phản Tần phục quốc thời gian, quả thực là xa xa khó vời a. Cho nên, khi Phùng Trinh nói lên lần này tiến đánh Cơ Tử Quốc sự tình khả năng không tới phiên bọn hắn, mà sẽ giao cho Đại Tần quân đội của mình thời điểm, những người này trong lòng ngược lại cảm thấy, lúc đầu tựa hồ liền nên là chuyện như vậy bình thường. Người ta càng mạnh, hơn nữa còn là người một nhà, ngươi bằng cái gì không cho người ta đem chuyện tốt giao cho mình đâu? Sự tình chỉ cần tranh thủ, đó còn là có hy vọng, dù là rất nhỏ đâu. Phùng Trinh cười nói, các ngươi trước tiên đem vấn đề điều tra rõ ràng, ta tận lực đi tranh thủ. Đương nhiên, cái này cần các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời cũng nhất định phải có một ít giác ngộ. Chương 1696 càng nhiều giác ngộ. Chương 1696 càng nhiều giác ngộ. Giác ngộ. Đám người nghe, trong lòng riêng phần mình khẽ động. Điền Quang hỏi, minh chủ, ngài nói giác ngộ là sẽ không phải là nói để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng nên đón thất bại đi. Dù sao vấn đề này bản thân liền không có bao nhiêu hy vọng, chờ đợi thất bại, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Minh chủ yên tâm, việc này coi như kết thúc không thành, đó cũng là hợp tình lý. Phạm Tăng lập tức nói, bản thân hắn đã cảm thấy đây là Phùng Trinh vì bọn họ ngoài định mức đi tranh thủ, mà lại nhất định là khó khăn trùng điệp. Nếu như thế, thất bại thì như thế nào? Ai lại có bất luận cái gì tư cách ôm lấy bàn sao? Ai, Phạm Lão, ta nói rất ngộ, cũng không phải là cái này. Phùng Trinh cười một tiếng, tiếp tục nói, ta nói, chính là nếu như muốn để Đại Tần đem chuyện trọng yếu như vậy dạy cho chúng ta, vậy chúng ta lại dựa vào cái gì có thể đánh động Đại Tần triều đình? Ti, đây cũng là a. Đám người nghe được Phùng Trinh lời nói, cũng đều lấy lại tinh thần. Trừ Phùng Trinh phải cố gắng bên ngoài, bọn hắn những người này có thể bị triều đình coi trọng, cái kia hoàn toàn chính xác cần chính mình cũng xuất ra một chút bản sự đi ra, hoặc là xuất ra đầy đủ thành ý đi ra. Nếu không người ta dựa vào cái gì tuyển ngươi đây? Bất quá Phùng Trinh một câu nói kia ngược lại để một đám người trong nháy mắt một trận trầm mặc. Bọn hắn có thể xuất ra cái gì nha? Bọn hắn hiện tại là kém đáng thương, cái gì chi phí đều không có à, cái này không có giá trị thành ý lấy ra, có thể đánh động ai? Hoặc là nói ngươi cầm đều không bỏ ra nổi đến a? Mà liền tại đám người xoắn xuýt thời khắc, Phùng Trinh nhìn xem đám người, lại mở miệng nói ra, nếu như chuyện này giao cho Đại Tần người, cái kia Đại Tần những tướng sĩ kia bọn họ sẽ có được dạng gì hồi báo? Khẳng định sẽ so với chúng ta phong phú đi. Vậy nếu như là giao cho chúng ta nếu như tại hồi báo bên trên nhu cầu thấp hơn, vậy cũng hứa có thể trở thành một cái không sai thành ý dù sao. Nói cho cùng, triều đình muốn đánh một chỗ, đương nhiên muốn nhìn triều đình chính mình sẽ lưu lại bao nhiêu chỗ tốt rồi. Các ngươi nói đúng không? Ti, đúng a. Nghe được Phùng Trinh lời nói đằng sau, đám người một trận giật mình. Có đạo lý a. Minh chủ nói chính là. Đám người gật đầu nói, nếu như có thể, chúng ta đương nhiên nguyện ý ít đi một chút chỗ tốt cùng công lao. Đúng vậy à, chỉ cần có thể đạt được chỗ tốt, đem chuyện tốt giao cho chúng ta, vậy cũng so cái gì đều vất không đến mạnh à. Ân, tốt. Phùng Trinh gật đầu nói, đã các ngươi có giác ngộ, ta cũng liền tốt cùng triều đình giao dịch, trong lòng ta, các ngươi tuyệt đối là người chọn lựa thích hợp nhất. Trần Thắng xoa xoa tay, hướng phía trước đụng đụng, minh chủ yên tâm. Chúng ta cái này phái đắc lực nhất chính xác đi, phân ba đường tra, một đường sờ thành phòng, một đường dò xét lương đột, một đường chầm chậm điều động binh lực, cam đoan có thể thăm dò đến cặn kẽ nhất tin tức. Trần Thắng đám người này quyết tâm cùng thái độ, để Phùng Trinh minh bạch rất, bọn hắn muốn ở trên địa vị, cùng lục quốc người tiếp tục cạnh tranh. Mà Trần Thắng lời nói, để mặt khác lục quốc người, đương nhiên đều có chút khó chịu. Mama, đám người này làm sao ác tâm như vậy? Một đám lớp người quê mùa, cái gì đều muốn giành với chúng ta. Tốt. Phùng Trinh thản nhiên nói, các ngươi đều yên tâm đi, chỗ tốt triều đình đương nhiên sẽ không thiếu, mặc dù sẽ không đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, nhưng tối thiểu nhất vẫn là theo công lao phân phối. Đa tạ biểu thúc. Hạng Lương lập tức đạo, biểu thúc vất vả, chỉ cần theo công lao phân, ta Hạng thị không có ý kiến. Điền Đam cũng đi theo gật đầu, nghe minh chủ, theo công lao đến, ta Điền thị tuyệt đối phục tùng. Những người khác nghe, cũng nao nao gật đầu. Đám người không người lĩnh mệnh, quay người lúc rời đi, bước chân đều so lúc đến nhanh thêm mấy phần. Phùng Trinh không có ở đại doanh lưu thêm, sáng sớm ngày thứ hai liền chạy về Hàm Dương. Vi thần Phùng Trinh, bái kiến bệ hạ. Phùng Trinh trải qua một đường buôn ba, quay trở về Hàm Dương. A, Phùng Trinh trở về. Đám người không người lĩnh mệnh, quay người lúc rời đi, bước chân đều so lúc đến nhanh thêm mấy phần. Phùng Trinh không có ở đại doanh lưu thêm, sáng sớm ngày thứ hai liền chạy về Hàm Dương. Tiểu tử thúi này, biết Phùng Trinh trở về, doanh chính rất là cao hứng, lập tức để cho người ta đem Phùng Trinh tuyên tiến đến. Người tên tiểu tử thúi này, vừa mới tiến tuyên thất điện, doanh chính liền để xuống trong tay tấu chương, nhìn xem Phùng Trinh cười nói, Phùng Trinh à, ngươi trở về thật đúng lúc, Mạc Bác tin chiến thắng chấp nhìn, chém cắt La Lộc, hàng cắt La Lợi, còn đem mạo đốn xiết trong tay, làm tốt. Càng mấu chốt chính là, cùng Đông Hồ thông thương mậu dịch, thành công rơi xuống đất a. Hắc hắc. Phùng Trinh cười xoa xoa tay, đều là bệ hạ bày mưu nghị kế, thần chỉ là theo lệnh làm việc, không dám giành công. A, tiểu tử ngươi lớn bao nhiêu năng lực, chẳng còn có thể không biết. Ngươi không cần khách khí. Doanh chính đưa tay để hắn đứng dậy, ngồi. Đa tạ bệ hạ. Phùng Trinh sau khi ngồi xuống đạo, bệ hạ, thần lần này trở về, trừ báo cáo bên ngoài, còn có cái ý nghĩ, là muốn mời bệ hạ cho phép xuất binh tiến công triều tiền bán đảo Cơ Tử Quốc, nó đặt vào Đại Tần bản đồ. Doanh chính nghe, trong nháy mắt chờ mong, nhíu mày, Cơ Tử Quốc, ngươi cảm thấy là đến lúc rồi sao? Đó là dĩ nhiên, đối với ngươi Thủy Hoàng Đế tới nói, còn không phải càng sớm càng tốt. Phùng Trinh trong lòng đầu đen rau muốn một câu, ngược lại để Doanh Chính trong lòng vui lên, trong lòng tự nhủ hay là tiểu tử ngươi quen thuộc ta. Hồi bẩm bệ hạ, chính là. Phùng Trinh gật đầu nói, chính là, cái kia quốc chiếm cứ bán đảo Bắc Bộ nhiều năm, mặc dù không dám cùng Đại Tần đối nghịch, nhưng chiến lược giá trị hay là thật không tệ, mà lại, giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngay không phải. Ân, nói đúng. Doanh Chính chậm rãi gật đầu nói, cầm xuống bán đảo là chuyện tốt, ngươi muốn cho ai đi? Có phải hay không đã có chủ ý? Kỳ thật, là Doanh Chính lúc nói lời này, mình đã có suy đoán. Hắn suy đoán, Phùng Trinh hẳn là muốn cho Lục Quốc người đi. Thần muốn cho Lục Quốc bộ hạ cũng đi. Để Doanh Chính không có ngoài ý muốn chính là, Phùng Trinh đích thật là nói thẳng, thủ hạ bọn hắn có binh, lại quen thuộc Đông Bắc một vùng địa hình, phái bọn hắn đi vừa vặn. Càng mấu chốt chính là, không cần để Đại Tần chính mình hao phí nhân lực. Nói, Phùng Trinh tiếp tục nói, thần sớm nghĩ kỹ, cho bọn hắn chỗ tốt muốn bắt bóp phân tức, có thể thưởng lương thảo, vải bóc, thậm chí chút ít nhân khẩu, nhưng tuyệt không thể để bọn hắn chiếm lĩnh thổ địa, mà lại, người cũng không thể thưởng rất nhiều. Doanh Chính gật đầu nói, ngươi suy tính được chu toàn, nói tiếp đi. Nặng. Phùng Trinh trả lời, vậy hạ, Cơ Tử Quốc còn có nó Nam Bộ một đám hoang dại bộ lạc, tổng nhân khẩu nên ước 500,000, Bắc Bộ Cơ Tử Quốc nhân khẩu gần 300,000, dựa vào làm nông cùng đánh cá và săn bắt mà sống, thành trì phòng hộ thiếu nghiêm trọng, binh lực chiến lược cũng không đủ, quốc gia sức chiến đấu không mạnh. Hắn dừng một chút, lại nói, Nam Bộ là Tam Hàn một chút bộ lạc, chia Mã Hàn, Thần Hàn, Biện Hàn các loại mấy bộ gia nhân, không sai biệt lắm hơn 200,000 nhân khẩu, binh lực phân tán, không ra dáng vũ khí, nhân số ít, không đủ gây sợ. Đương nhiên, chỗ kia chủ yếu là vùng núi địa khu, tác chiến không giống công thành thuận tiện, nhưng tổng thể thật đơn giản. Phùng Trinh đem toàn bộ Triều Tiên bán đảo tình huống nói tương đối kỹ càng, Doanh Chính nghe, rất hài lòng. Doanh Chính chậm rãi gật đầu, vừa cười vừa nói, nếu đều là chút bụi cát, Lục Quốc bộ hạ cũng đầy đủ ứng phó. Đúng vậy a bệ hạ. Phùng Trinh tiếp tục nói, mà lại, thần đề nghị, cái này mấy trăm ngàn người, tuyệt đối không có khả năng lưu tại chỗ cũ, muốn đem bọn hắn di chuyển đến địa phương khác. Thần có một sách, cầm xuống bán đảo sau, đem dân chúng địa phương toàn bộ rời đến lúc đây, Cơ Tử Quốc bách tính hiểu làm nông, để bọn hắn đi khai khẩn lũng tây đất hoang, là về sau dung nạp hấp thu mất cả tháng thị sớm thí nghiệm. Doanh Chính gật đầu nói, ân, di chuyển, đúng là cái phương pháp thật tốt. Di chuyển đằng sau, bách tính muốn làm loạn, vậy liền chẳng phải dễ dàng. Vấn đề này Doanh Chính có rất nhiều kinh nghiệm cùng cảm ngộ, hắn đem những cái kia Lục Quốc các quý tộc di chuyển tới đằng sau, những này nguyên bản nhất có dị tâm người, trong nháy mắt liền trung thực không ít. Cũng chính là Đại Tần cũng không đủ tinh lực cùng năng lực, nếu không, Doanh Chính là thật muốn làm cho tất cả mọi người đều đến cái di chuyển dung hợp. Lập tức, Doanh Chính tiếp tục hỏi, nếu là đều di chuyển đi, cái kia bán đảo liền trống. Hồi bẩm bệ hạ, địa phương đương nhiên không có khả năng bỏ trống lấy. Phùng Trinh nói ra, từ đủ rời 100,000 bách tính đi qua, đủ bách tính quen thuộc làm nông, lại hiểu Đại Tần luật pháp, để bọn hắn mang theo bán đảo rời đi qua bách tính trồng trọt, học luật pháp, đã có thể khai phá bán đảo, lại có thể ổn thống trị, mấu chốt chính là, cũ dân rời cố thổ, để đủ mất đi không ít lực cản, mà mới bách tính không có căn cơ, dễ dàng thuận theo, còn có thể truyền bá Đại Tần văn hóa, nhất cử lương tiện, mà lại, hai địa phương này cách cũng không coi là xa xôi. Doanh Chính gật đầu cười nói, ý kiến hay. Rời đi cũ dân tuyệt tự cơ, rời đi mới dân ổn thống trị, còn có thể khai phát lũng tây cùng bán đảo, một công ba việc. Liên theo ngươi nói xử lý. Phùng Trinh cung thân đạo, tạ bệ hạ tiếp thu. Việc này, chấp sẽ ở trên triều đình đưa ra. Doanh Chính nói ra, mà Phùng Trinh nghe, lập tức nói, vậy hạ, lao tần quý tộc, chỉ sợ sẽ không ngoan ngoãn đáp ứng, mà lại, dù sao cũng là dùng Lục Quốc những người kia, bất quá, vi thần ngược lại là có cái biện pháp à. Doanh Chính nghe, cười mà hỏi, ngươi có biện pháp nào? Vậy hạ, chỉ cần như vậy. Phùng Trinh túi đầu một trận nói thầm, Doanh Chính trong nháy mắt minh bạch, cười đáp ứng. Sau đó, liền để Phùng Trinh về nhà. Dù sao, Phùng Trinh đã rời nhà có 1-2 tháng. Phùng Trinh từ Hàm Dương cung sau khi ra ngoài, không có ở Hàm Dương lưu thêm, xế chiều hôm đó liền chạy về Trường An Hương phủ đệ. Vừa đẩy ra cửa phủ, Nguyệt Mạn cùng Mục Lệ Na chắt liền tiến lên đón, Nguyệt Mạn nhẹ tay nhẹ che chở bụng dưới. "Phu quân, ngươi có thể tính trở về." Nguyệt Mạn thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo vài phần ngượng ngùng. Phùng Trinh mau tới trước ôm lấy nàng, cười nói, "Có phải hay không muốn ta nghĩ rất? Ta không có ở đây thời gian, vẫn tốt chứ?" Nguyệt Mạn tỉ đương nhiên được. Một bên Mục Lệ Na chắc nghe, mỉm cười nói ra, "Phu quân, Nguyệt Mạn tỉ có một cái tin tức vô cùng tốt phải nói cho ngươi." "Cái gì?" "Tin tức vô cùng tốt." Phùng Trinh nghe sững sờ, kinh ngạc đằng sau, trong nháy mắt kịp phản ứng, kinh hỉ nói ra, "Chẳng lẽ là lao tử phải có hài tử?" "Hắc." Nghe được Phùng Trinh phản ứng, Nguyệt Mạn cùng Mục Lệ Na chát hai người đều là ngạc nhiên kinh ngạc đánh giá một phen Phùng Trinh, "Phu quân vậy mà thoáng cái liền đoán được." Nguyệt Mạn nắm chặt Phùng Trinh tay, gương mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. "Ngươi làm sao vừa đoán liền trúng? Ta còn chưa kịp nói sao?" Phùng Trinh một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, "Phu quân ngươi ta là ai a?" "Hắc hắc, không nghĩ tới, ta bây giờ sắp làm cha." Nguyệt Mạn ngượng ngùng túi lầu xuống, ngón tay rảo lấy góc áo, y quan sáng nay vừa xem bệnh qua, nói đã hơn 2 tháng. Phùng Trinh trong lòng một trận cảm thán, thầm nghĩ, lao tử xuyên qua đến Đại Tần, cuối cùng có đời sau của mình. Đời trước chính mình cũng là cái chó độc thân, không nghĩ tới khai chi tán diệp, hay là tại Đại Tần. Kỳ thật nói đến, Phùng Trinh bây giờ mới không đến 17 tuổi, liền tuổi đời này, đặt ở hậu thế, còn đang vị thi đại học thức đêm soát đề đâu, kết quả chính mình cũng muốn làm cha. Nguyệt Mạn, cái này có thể quá tốt rồi. Phùng Trinh ôm nàng vòng vo nửa vòng, về sau ngươi cái gì cũng đừng làm, an tâm dưỡng thai. Đúng vậy a. Mục Lệ Na chắc ở một bên cũng là rất hưng phấn, Nguyệt Mạn tỷ có hài tử, về sau trong nhà cũng liền náo nhiệt hơn. Phùng Trinh nghe, cũng vuốt ve một chút Mục Lệ Na Chát. Mục Lệ Na Chát tuy nói chính mình cũng là công chúa, hay là hàng thật giá thật công chúa, nhưng nàng thân phận cùng Nguyệt Mạn so sánh, đích thật là có sự bất đồng rất lớn. Nàng là ô tôn người, mặc dù cũng là Phùng Trinh thế tử, nhưng nếu như Phùng Trinh để nàng trước mang thai, nàng sinh hạ hải tử, tại Đại Tần xem ra, tên kia nghĩa cùng thân phận liền sẽ có chút đặc biệt, thậm chí cả có chút không thay đổi. Đại Tần người cũng không thể đem nàng Mục Lệ Na Chát, cái này ngoại quốc phiên bang công chúa hải tử, thân phận địa vị đề cao đến cùng đường đường thủy hoàng đế ngoại tôn một dạng đi. Đó là đương nhiên là không thể nào. May mắn, Nguyệt Mạn trước có bầu, cái kia Mục Lệ Na Chát sau đó có con của mình, cũng sẽ không để Phùng Trinh làm khó. Con của nàng, tại Nguyệt Mạn hải tử ảnh hưởng dưới, cũng càng có thể được đến an nhàn tình cảnh. Mà đúng lúc này, ngoài viện truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, anh bố nhanh chóng đến bẩm báo, khởi bẩm hầu gia. Đại công tử tới. A, ta em bé hắn cậu tới. Phùng Trinh nghe cười một tiếng, Nguyệt Mạn có chút xấu hổ, lập tức, Phùng Trinh cũng làm người ta đem phụ tô mời tiền đến. Đại công tử. Phùng Trinh cười chào hỏi nói ra. Phụ tô nhấc chân mà vào, cười nói, Trường An hầu, ta nghe nói ngươi về Trường An Hương, cố ý đến đây ca. Ân. Phù Tô cười gật đầu, hỏi, ta tới không khéo. Hắn nhìn xem ba người thân mật rất, nói thầm trong lòng một tiếng. Phùng Trinh trong lòng một trận đậu đen rau muống, biết ngươi tới không khéo, ngươi không phải trả lại. Đại công tử, ngươi tới đúng lúc, nói cho ngươi một tin tức tốt. Phùng Trinh vừa cười vừa nói, Nguyệt Mạn có thai, ngươi muốn làm cậu. A, có đúng không? Phù Tô con mắt trong nháy mắt sáng lên, hưng phấn không thôi, đội vàng hướng lấy Nguyệt Mạn nói ra, muội tử, cái này có thể quá tốt rồi. Tăng thêm tân đinh, quốc gia đại sự a. Phù Tô thầm nghĩ, Trương An hầu cùng muội tử có hài tử, thật sự là đại hỷ sự, ta phải tìm phần tốt nhất hạ lễ mới ra dáng. Phùng Trinh mấy người trong lòng nghe, cũng là vui lên. Phù Tô thôi, hoàn toàn chính xác chính là cái này tính tình. Ta muốn biện pháp cho các ngươi tìm được tốt nhất ngọc thạch đến. Phù Tô cười nói, đến làm hạ lễ. Đại công tử. Phùng Trinh cười nói, không cần phiền phức như vậy, ngươi hữu tâm liền tốt, chúng ta bây giờ liền chờ mong trong bụng hài tử có thể bình an rơi xuống đất liền tốt. Ai? Phù Tô lắc đầu, không được. Đây là ta khi cậu tâm ý, nhất định phải tìm tốt nhất. Tìm cái bình an chúc phúc, đó cũng là nên. Thật sự là hắn là trong lòng thích cùng hoan nên Phùng Trinh cùng mình muội muội Nguyệt Mạn hải tử, dù sao hai người này quan hệ, cùng mình đều coi như không tệ. Phùng Trinh gặp hắn kiên trì, cũng không còn quên, đi, vậy ngươi xem lấy xử lý, đừng quá phí công là được. Đúng rồi, ngươi hôm nay đến, sợ là còn có chuyện khác đi. Phùng Trinh thoại phong nhất chuyện, cười hỏi. Chương 1697 kế hoạch mới, chương 1697 kế hoạch mới. Phù Tô gãi đầu một cái, rồi mới lên tiếng, hay là không thể gạt được Trường An hầu. Kỳ thật, ta tại Bình Dương huyện quản lý gần 1 năm, an trí bất tính, chỉnh đốn lại trị, thiếu phỉ bảo đảm cảnh, làm đều không khác mấy. Trong âm thầm cảm giác không sai biệt lắm có thể giao độ, bởi vậy, nghĩ đến tương lai không biết muốn hay không trực tiếp trở lại triều đình. Ta hỏi phụ hoàng tựa hồ có chút không quá nguyện ý trong lòng ta nghĩ đến, phải chăng khi tìm phức tạp hơn địa phương lịch luyện, học thêm chút quản lý bản sự, cũng tốt về sau giúp phụ hoàng phân ưu. Phùng Trinh nhìn xem hắn, trong lòng một trận thở dài. Lúc trước để Phù Tô đi Bình Dương, chính là muốn cho hắn thoát ly dáng vẻ thư sinh, hiện tại xem ra, hắn xác thực học được không ít thứ, mà lại, cùng Lao Tần các quý tộc quan hệ cũng càng khá hơn một chút. Hiệu quả thật là so dự đoán tốt. Ân, việc này ngươi yên tâm. Phùng Trinh suy tư đằng sau, lập tức nói, ta sẽ cùng bệ hạ đề nghị, bảo đảm cho ngươi tìm thích hợp việc phải làm. Phù Tô nghe, lập tức lại hỉ, thật. Vậy liền đa tạ Trường An hầu. Ngươi chỉ cần nguyện ý mở miệng, vậy liền dễ làm nhiều hơn. Đây cũng là hoàn toàn chính xác, dù sao lúc trước Bình Dương sự tình chính là Phùng Trinh cho hắn đào hố. Tại Phù Tô tới nói, Phù Hoàng đối với Phùng Trinh đề nghị, cũng đích thật là rất nguyện ý tiếp thu. Hắn hôm nay tới đây, chính là mục đích này. Phùng Trinh đạo, đại công tử, không bằng ngươi về trước đi các loại tin tức. Ta bên này cùng bệ hạ đề nghị đằng sau, nếu như thuận lợi, liền phái người nói cho ngươi. Hắn cũng không dám đem lời nói đầy, mặc dù mình đã là nghị kỹ chủ ý. Phù Tô không người đáp, tốt, vậy ta không phải dậy Trường An hầu, cáo từ trước. Nói xong, quay người rời đi. Phùng Trinh cùng Nguyệt Mạn, hay là tự mình đưa hắn tới cửa, nhìn xem Phù Tô bóng lưng rời đi, Nguyệt Mạn quay người hỏi Phùng Trinh đạo, phu quân, ngươi có phải hay không đã có ý định gì đến giúp đỡ đại ca? Hắc, đó là đương nhiên. Phùng Trinh cười một tiếng, nếu như không có chủ ý, ta nào dám đáp ứng như thế lưu loát. Ngươi cũng đừng quên, để cho ngươi vị đại ca này đến cùng nên làm gì, cũng không phải ta quyết định. Nguyệt Mạn nghe, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng đương nhiên minh bạch đại ca như thế nào, phụ hoàng là nhất có quyền quyết định. Vừa rồi, cũng là có chút thay Phùng Trinh lo lắng thôi. Bây giờ nghe được Phùng Trinh đã có chủ ý, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Mà Phùng Trinh đích thật là nghĩ kỹ chủ ý, kế hoạch của hắn, liền cùng tiếp xuống hành động có quan hệ. Chờ bắt lại Triều Tiên bán đảo, đem những bách tính kia rời đến Lung Tây phụ cận tổ mới quận, mấy trăm ngàn khác biệt bối cảnh người, vừa bật để Phù Tô luyện tập. Mà lại, còn có thể là về sau quy thuận dân chúng đánh xuống cơ sở. Đưa tiễn Phù Tô, Phùng Trinh lập tức để cho người ta đi mời Tiêu Hà. Không bao lâu, Tiêu Hà vội vàng chạy đến, không người nói, hầu ra, ngài trở về. Đúng vậy a. Phùng Trinh cười để Tiêu Hà miễn lễ, đưa tay nói ra, chuyện lúc trước làm đều tương đối thuận lợi, trở về phục mệnh, thuận tiện, về thăm nhà một chút, trong nhà hết thảy vừa vặn rất tốt. Tiêu Hà nghe, lập tức nói, hồi bẩm hầu ra, hết thảy mạnh khỏe. Nơi này, vừa vặn có Trường An Hương hết thảy kinh doanh mức. Nói, đem mấy quyển sổ sách đều lấy tới. Phùng Trinh cười một tiếng, người hiểu ta Tiêu Hà cũng. Tiêu Hà làm việc quả nhiên cẩn thận. Có người như vậy trợ giúp quản lý sản nghiệp, hắn không có chút nào chi phí tâm. Đương nhiên, Tiêu Hà mới có thể, Phùng Trinh là quen thuộc nhất bất quá. Về sau có cơ hội, hắn sẽ không để cho Tiêu Hà chỉ ủy thân cho khi một cái nho nhỏ sản nghiệp người phụ trách, mà là muốn đi rộng lớn hơn trên thổ địa phát huy tài năng, tốt nhất, để một thế này hắn cũng có thể lưu danh sử xanh. Bất quá bây giờ, còn không phải cơ hội thích hợp nhất. Không phải khoản, là hỏi ngươi Trường An Hương thương nghiệp tình huống. Phùng Trinh đạo. Tiêu Hà nhìn xem Phùng Trinh, trên mặt lộ ra ý cười, hầu ra, Trường An Hương hết thảy trôi chảy. Một chút mới sản nghiệp sản phẩm, cũng rất được hoan nghênh. Trường An học viện, gần nhất tốt nghiệp một nhóm học viên, cũng tương đối không sai. Tốt, rất tốt. Phùng Trinh mở ra sổ sách, đối với cái này rất là hài lòng, chỉ cần người mới có thể đủ thuận lợi tốt nghiệp, vậy hạ bên kia hảo giao kém, có thể giao nộp, chúng ta liền có thể một mực kiếm tiền. Không sai, Phùng Trinh thế nhưng là một cái đầu não rất rõ ràng người. Hắn biết mình kiếm lời nhiều tiền như vậy, được cho phép là bởi vì doanh chính. Nói cho đúng, là doanh chính hài lòng Phùng Trinh bỏ ra. Trong đó mấu chốt, trừ Phùng Trinh có thể cho triều đình cung cấp to lớn thuế má bên ngoài, đó chính là mấy người này mới nuôi dưỡng. Một câu, tại ta có lợi, mới có thể ngươi có lợi. Ta có thể cho phép ngươi tồn tại, nhưng ngươi đối với ta hữu dụng. Phùng Trinh nhìn xem Tiêu Hà nói ra, ngươi để cho người ta gieo rắc cái tin tức, liền nói Đại Tần chuẩn bị đối với Cơ Tử Quốc động binh, cuộc chiến này muốn hao phí to lớn. Tiêu Hà ngẩn người, lập tức nói, hầu ra là muốn cho những cái kia lão Tần quyền quý biết. Đối với tin tức muốn tán đến rộng, để Hàm Dương quyền quý đều nghe thấy, nhất là ta cái kia thân yêu thúc phụ, Phùng Khứ Tật đám người kia. Phùng Trinh bổ sung nói ra, mặt khác, muốn để những người kia cảm thấy, ta muốn thúc đẩy chuyện này, nhưng ta còn sẽ không xuất tiền. Tiêu Hà nghe nhoáng cái đã hiểu rõ, hắn không người nói, nặng, thuộc hạ cái này an bài, cam đoan để tin tức này truyền mãnh liệt, truyền đi nhanh. Tiêu Hà tâm đạo, hầu ra đây là lại phải thiết lập văn cục, lần trước Mạc Bắc thời điểm, chính là như thế để các quyền quý mắc câu, lần này sợ là lại muốn cho bọn hắn ăn thua thiệt. Phùng Trinh đạo, ân, ngươi làm việc, ta yên tâm. Tiêu Hà ứng đạo, thuộc hạ minh bạch, cam đoan làm được không chê vào đâu được. Rất nhanh, Tiêu Hà tìm tới một nhóm người, tại Trường An Hương các loại truyền bá. Các loại tin tức này vừa ra, lão Tần các quyền quý quả nhiên vỡ tổ. Cái gì? Bệ hạ muốn quyết định đối với Cơ Tử Quốc động binh. Cơ Tử Quốc? Địa phương cất chim cũng không có. Mà lại, đây là Phùng Trinh ý tứ. Mà lại, hao phí còn muốn rất lớn. Mà lại, Phùng Trinh lại còn không nguyện ý xuất tiền. Một đám lao Tần quý tộc người, lập tức vọt tới Phùng Khứ Tật phụ thừa tướng bên trên, từng cái trên mặt sắc mặt giận dữ, đem phòng lớn chen lấn tràn đầy. Phùng Tương, nghe nói Phùng Trinh tiểu tử này muốn cổ động bệ hạ đối với Cơ Tử Quốc động binh quá phận. Một cá thể hình hơi có vẻ cồng kềnh quyền quý, tức giận cả giận, tiểu tử này tại Trường An Hương kiếm được đầy bồn đầy bát, tức bị ban thưởng được một đồng lớn, hiện tại triều đình muốn đánh trận, nghe nói Điền Quang lại là hắn thế mà vắt chảy ra nước. Một cái khác cao gầy quý tộc lập tức phụ họa, chính là hắn đề nghị đánh Cơ Tử Quốc, chính mình lại không ra tiền, tiền này chẳng lẽ muốn chúng ta những người này móc? Cái này khiến triều đình bỏ tiền, không phải liền là muốn để bọn hắn bỏ tiền ý tứ sao? Phùng Thứ Tật ngồi tại công đường, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt phức tạp. Trong lòng của hắn suy nghĩ, cùng những người này còn không hoàn toàn giống nhau. Phùng Trinh tiểu tử này hố hắn nhiều lần, mỗi lần muốn tính toán hắn, kết quả lại bị hắn bày một đạo. Lần này làm sao lại thống khoái như vậy, gấp gáp như vậy nói mình không ra tiền. Trong này sợ là có bẫy. Dù sao, Phùng Khứ Tật bị hố, đều bị hố ra bóng ma tâm lý. Nhưng nhìn lấy dưới đáy quần tình xúc động phẫn nộ quý tộc, Phùng Khứ Tật cũng không thể không biểu thị một chút. Một cái mặc cẩm bào ngụy quý gặp hắn không nói, hướng phía trước đụng, Phùng Tương. Nói cho cùng, ngài cũng là hắn thúc phụ, càng là đương triều thừa tướng, ngài dù sao cũng phải quản hắn. Cuộc chiến này nếu là đánh nhau, hao phí lương thảo binh mã cũng không phải số lượng nhỏ. Triều đình lúc này động binh, không phải chuyện tốt. Ngụy Quý lại nói, cũng không thể để triều đình lật tẩy, để hắn ngồi mát ăn bát bằng đi. Đến lúc đó cầm xuống Cơ Tử Quốc, triều đình bỏ ra nhiều đồ như vậy, lấy được địa phương, so Bách Việt cũng không bằng lời nói. Vậy chúng ta cái gì cũng không chiếm được a? Đúng vậy a Phùng Tương. Ngài đến trên triều đình nổi lên, nếu là hắn kiên trì, vậy liền để hắn xuất tiền, ra đồng tiền lớn. Không phải vậy chúng ta có thể tuyệt không đáp ứng. Đám người nhao nhao phụ họa, thanh âm chấn động đến phòng lớn đều vang ong ong. Phùng Thứ Tật trầm ngâm một lát, lúc này mới chậm rãi gật đầu nói, tốt. Đã như vậy, ngày mai triều hội, ta nhất định phải để hắn cho cái thuyết pháp. Còn có, vấn đề này muốn thúc đẩy, nói cho cùng vẫn là tiền lương nhân mã sự tình, hắn không thể nào là một phân tiền đều không ra, nếu không, bệ hạ bên kia, hắn cũng không tốt bằng hàn giao. Đám người gặp hắn đáp ứng, đều nhẹ nhàng thở ra, lại mồm năm miệng mười thương lượng lên ngày mai triều hội nên nói như thế nào, thẳng đến trời tối mới tan đi. Qua mấy ngày, triều hội đúng hạn tổ chức, Hàm Dương cung trong đại điện, văn võ bá quan phân loại hai bên, bầu không khí nghiêm túc. Doanh Chính ngồi tại trên long ỷ, mang trên mặt ý cười, ánh mắt đảo qua quần thần, cuối cùng rơi vào Phùng Trinh trên thân. Trường An hầu Phùng Trinh, Mạc Bác sự tình, cùng Đông Hồ thông thương sự tình, ngươi làm được đều vô cùng tốt, không có cô phụ chấm kỳ vọng. Phùng Trinh nghe, không mình hành lễ, ngựa khí khiêm tốn, bệ hạ quá khen, vi thần sợ hãi, đây đều là bệ hạ bày mưu nghĩ kế, thần chỉ là theo lệnh làm việc, không dám giành công. Doanh Chính đưa tay ra hiệu hắn, ngươi không cần quá khiêm tốn, chấm tâm lý nắm chắc. Đa tạ bệ hạ. Phùng Trinh đứng thẳng người, cất cao giọng nói, bệ hạ, Mạc Bác đã định, phía Bắc hai hỏa ngầm tạm thời trừ, thần khẩn cầu bệ hạ cho phép xuất binh tiến công triều tiền bán đảo Cơ Tử Quốc, đem nó đặt vào Đại Tần bản đồ. Lúc này, Đông Hồ cùng chúng ta có mậu dịch, sẽ không đúng tay, hung nô, càng không ý định này, đúng là cái rất không tệ thời điểm. Mà Phùng Trinh vừa dứt lời, một cái lao Tần quý tộc lập tức đứng dậy nhíu mày phản đối nói, Trường An hầu, việc này không ổn đâu. Lao đầu này nhìn chằm chằm Phùng Trinh, không nhanh không chậm nói, bây giờ phía Bắc vừa ổn, triều đình phải tốn tiêu địa phương, là thật không ít, lúc này đối với Cơ Tử Quốc động binh, phải chăng quá mức vội vàng. Hắn lại nói, còn nữa, Cơ Tử Quốc tại phía xa Liêu Đông đất nghèo, đánh dạng này một quốc gia, muốn hao phí bao nhiêu binh mã lương thảo. Ngài đến cho quần thần một cái đúng số đi. Phùng Trinh nghe trong lòng vui lên, lập tức nói lại, cái này, cũng là ta đang muốn nói, Cơ Tử Quốc mặc dù xa, nhưng chỗ Đông Bắc, cùng Đông Hồ giáp giới, nếu không cầm xuống, ngày sau các loại Đông Hồ kịp phản ứng, muốn đơn giản cầm xuống, sợ là không biết tại dễ dàng. Nói, Phùng Trinh đốn đông nhiên, nói bổ sung, về phần Cơ Tử Quốc phủ cận bản thân thôi, chỗ kia là vùng núi rất nhiều, ước chừng cùng Bách Việt tương tự, lại so Bách Việt càng cằn cỗi, muốn bắt lại nó, ta xem chừng, cần điều động 200,000 đại quân, hao phí lương thảo, quân giới, quân lương các loại, tổng cộng chừng 10 ức tần nửa lượng. Đi. Ngươi mẹ nó nói cái gì? 1 tỷ. 200,000 đại quân. Điên rồi đi. Cái gì? 1 tỷ tần nửa lượng. Còn muốn 200,000 đại quân, quân thần trong nháy mắt sôi trào, nhao nhao châu đầu ghé thai. Một cái tóc trắng xóa lao thần lắc đầu nói, nhiều lắm. Lúc trước đánh Bách Việt, tốn hao tiền đều đã không ít, Cơ Tử Quốc càng thêm càng cỗi, suốt ruột tiền đánh, đáng ra không? Không sai, đánh Bách Việt cũng là doanh chính cường lực yêu cầu, mà bách quan quần thần phản đối, nguyên nhân chính là không đủ, mặc dù cuối cùng đạt thành, đó cũng là tổn thất không ít. Bách Việt tổng cộng lại mới mấy triệu tả hữu nhân khẩu, đánh thời điểm đều đã là hao tổn rất. Đương nhiên, đó là vì tiêu hao Ngô Sở chi điệu tinh tráng lực lượng, cho nên mới chiến lược hao tổn. Có thể Cơ Tử Quốc không giống với a. Cơ Tử Quốc trình độ gì? Lại muốn hao phí lớn như vậy nhân lực tài lực, cái kia hoàn toàn chính xác không có lời. Một người khác cũng cao mày nói, 200,000 đại quân điều động không dễ, phía Bắc vừa triệt binh, lại điều nhiều người như vậy đi Đông Bắc, sợ sinh biến cố, vạn nhất không có khả năng cơn cấp bách trước mắt cầm xuống, hung nô phản công làm sao bây giờ? Chúng ta hai tuyến tác chiến, đến cuối cùng chẳng lẽ muốn hoang phế một chỗ thôi? Phùng Thứ Tật trầm mặc một lát, lúc này mới bước ra khỏi hàng nói, vậy hạ thần có góp lời, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, 1 tỷ tần nửa lượng không phải số lượng nhỏ, sợ ảnh hưởng dân sinh, bách tính mới từ Mạc Bắc chiến sự bên trong chấp tới, lại thêm gánh nặng đánh, sợ là không ổn. Một người khác lập tức phụ họa, tiếng vẫn nộ quát, Trường An Hầu. Hao phí nhiều binh mã như vậy lương thảo, sốt ruột đối với dạng này đất nghèo tác chiến. Số tiền này, hoa không đáng. Doanh Chính không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Phùng Trinh, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm. Phùng Trinh tiến lên một bước, thanh âm lắng nhiên, bệ hạ, chư vị đại nhân, vi thần vẫn cho là, hiện tại chính là Trình Cơ Tử Quốc thời cơ tốt nhất. Hắn đảo qua quần thần, ánh mắt kiên định, như bỏ lỡ lúc này, các loại hung nô, Đông Hồ thông thả lại sức đúng tay, đại tần lại đánh, thương vong nhiều hơn bao nhiêu. Chi phí muốn tăng nhiều thiếu. Phùng Trinh lại nói, lần sau lại tìm dạng này đúng không, coi như khó khăn. Chỉ sợ muốn bao nhiêu các loại nhiều năm. Ở trước mặt mọi người, hắn hoàn toàn là một bộ cần chút tỉnh đám này chỉ nhìn trước mắt quý tộc, để bọn hắn nghĩ đến bỏ lỡ cơ hội hậu quả, không phải vậy tổng nếu lấy chi phí không thả dáng vẻ. Mà nguyên bản tranh cãi phản đối quần thần, nghe được muốn bao nhiêu các loại nhiều năm, trong nháy mắt an tính hơn phân nửa. Tất cả mọi người biết, đương kim bệ hạ là hy vọng nhất có thể tại sinh thời hoàn thành càng nhiều khai cương quách thổ. Mà Phùng Trinh câu nói này, đương nhiên cơ hội chính là hướng về phía Doanh Chính nói. Bất quá, đám đại thần cũng là sẽ không bởi vì một câu liền bỏ đi chính mình từ bỏ. Một cái giữ lại dâu ngắn quý tộc cao mày nói, Trương An Hầu nói cố nhiên là có đạo lý, có thể 1 tỷ tần nửa lượng không phải số lượng nhỏ. Đối với triều đình tới nói, chỗ tiêu tiền nhiều lắm. Trong lòng bọn họ một phen suy tư. Vậy hạ muốn khuyết chứng đất, chúng ta không dám cản, nhưng chi phí quá cao, dù sao cũng phải xách một câu, không phải vậy quốc khố rỗng, địa phương khác tất nhiên sẽ nhận không ít ảnh hưởng. Mặt khác quần thần nhao nhao gật đầu, đúng vậy a, chi phí thực sự quá lớn, đến nghĩ một chút biện pháp. Vậy hạ, vi thần các loại tuyệt đối không phản đối khai cương quách thổ, nhưng cũng không thể bởi vì một sự kiện mà đem triều đình những chuyện khác đều hoang phế. Trương An Hầu kiên trì như vậy, cũng không biết hắn phải chăng rất có biện pháp trợ giúp triều đình. Quần thần trong lòng rõ ràng, Doanh Chính tâm tư chính là khai cương quách thổ, công khai phản đối không chiếm được tốt, chỉ có thể từ chi phí bên trên tìm đột phá khẩu. Doanh Chính ngồi tại trên long ỷ, một trận túi đầu suy tư dáng vẻ, sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng, Phùng Trinh, 1 tỷ này tần nửa lượng quả thật làm cho triều đình áp lực không nhỏ. Chương 1698 ngươi nguyện ý không, chương 1698 ngươi nguyện ý không nói. Doanh Chính đông nhiên lại lời nói xoay chuyển, chớ cũng hy vọng triều đình bỏ ra có thể có tốt hơn hồi báo, đừng đánh nữa cầm lại lấp không đầy lỗ thủng. Doanh Chính trong lòng một phen cười lạnh, chớ chính là muốn thuận lời đầu của bọn hắn, bước Phùng Trinh đem đã sớm nghĩ kỹ pháp tử nói ra, nhìn xem đám này quý tộc còn có thể nhảy thế nào. Quân thần nghe chút Doanh Chính cũng nói như vậy, lập tức đi theo phụ họa, bệ hạ nói đúng, đến làm cho bỏ ra có hồi báo, không thể để cho triều đình không công hao phí nhiều như vậy. Một cái người cao quý tộc hướng phía trước đứng, nhìn chằm chằm Phùng Trinh, Trương An Hầu, ngươi đề nghị đánh Cơ Tử Quốc, lại là ngài dẫn đầu, không bằng ngài là bệ hạ phân ưu, gánh chịu chút hao phí. Khoe miệng của hắn câu lên một tia cười lạnh, ngài Trương An Hương một ngày thu đấu vàng, chút tiền ấy đối với ngài tới nói không tính là gì đi. Nguyên bản bọn hắn còn lo lắng Doanh Chính nhất định phải kiên trì nên làm cái gì, nhưng bây giờ, nghe được thủy hoàng đế bệ hạ chính mình cũng nói như vậy, vậy bọn hắn thì sợ gì? Trực tiếp đồng ý a. Phùng Trinh trong lòng trong nháy mắt vui lên, tới. Đám người này rốt cục bị ta quẹo vào trong khe, thứ không dám giấu giếm, lão tử liền chờ các ngươi nói lời này. Hắn lại không trực tiếp trả lời, ngược lại đạo, hồi bẩm bệ hạ, chư vị đại nhân, khai cương quách thổ nào có không tốn tiền. Cơ Tử Quốc thế nhưng là có 40-50 vạn nhân khẩu. Phùng Trinh lại nói, cầm xuống sau, những người này có thể trồng trọt, có thể trăm ngựa, Đại Tần sau này ích lợi là liên tục không ngừng. Dâu ngắn quý tộc lại không hé miệng, trợn mắt nói, Trường An hầu đừng kéo về sau. Hiện tại quốc khố áp lực làm sao bây giờ? Chính là, cũng không thể để triều đình một mình thêm đi. Một cái khác quý tộc phụ họa. Phùng Trinh giang tay ra, lẽ ra triều này đình bỏ vốn, dù sao cũng là lớn Tần khuyết trương đất. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá ta cũng có cái thay thế pháp tử, chính là sợ chư vị đại nhân không đồng ý. Phùng Thứ Tật quét mắt một bên một cái quý tộc, người kia lập tức bắt lấy câu chuyện, tiến lên một bước, Trường An hầu đã có pháp tử liền nói, đừng che giấu, chúng ta tin tưởng Trường An hầu cũng sẽ không để bệ hạ thất vọng, mà đối với triều đình không chịu trách nhiệm đi. Lại có người ra mặt, không khỏi nhìn chằm chằm Phùng Trinh, ngựa khí tựa hồ mang theo một phen trào phúng, đúng vậy a Trường An hầu, chúng ta đều biết Trường An hầu kháo bệ hạ ban ân mới có hôm nay tài phú, chẳng lẽ không nên là bệ hạ phân ưu? Chúng ta đều cho rằng Trường An hầu tuyệt đối không phải là như vậy người. Mà Phùng Thứ Tật thì hơi híp mắt lại nhìn xem Phùng Trinh. Phùng Trinh tiểu tử này hắn hiểu nhất, âm hiểm rất xảo trá, chính hắn khẳng định không có ý tốt, nhưng chỉ cần hắn dám nói, ta liền thừa cơ chọn điểm ma bệnh, đã không biết ngăn cản bệ hạ ý nghĩ, nhưng cùng lúc cũng tuyệt không thể để hắn tốt hơn. Phùng Trinh ra vẻ do dự, cái này, biện pháp này, chỉ sợ là nói các ngươi cũng sẽ không tùy tiện đồng ý, hay là đến lúc đó rồi nói sau. Ân, Trương An Hầu, nói gì vậy nào có sau này hay nói đạo lý. Quân thần lập tức nổ, đều đến nước này, nào có không nói đạo lý. Đúng vậy a, Trương An Hầu, ngươi tại trước mặt bệ hạ, còn giấu giếm cái gì? Không sai. Không tưởng nổi a, trừ phi ngươi căn bản không có gì chủ ý, mà là tại lừa gạt bệ hạ. Quân thân một người một câu, nhao nhao nổi lên. Trong lòng bọn họ hạ quyết tâm, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn lừa gạt qua. Hôm nay nhất định phải để hắn đem pháp tử nói ra, nếu là không có cách nào khác, vậy ít nhất cũng phải để hắn xuất tiền a. Dù sao Phùng Trinh có tiền như vậy, cho nên hắn xuất tiền cho mọi người tiêu thay, cho triều đình bài ưu giải nạn, đây không phải là hẳn là. Một bên Lý Tư nghe, há to miệng muốn thay Phùng Trinh nói chuyện, nhưng lại nhìn thấy Doanh Chính Em thầm quăng tới ánh mắt, trong nháy mắt hiểu ý mấy phần, xem ra vậy hạ sớm có dự định. Doanh Chính cũng hợp thời mở miệng, Phùng Trinh đã có pháp tử, nói ngay để mọi người nghe một chút, có đạo lý chấm liền nghe từ chính là, nếu là không thích hợp vậy thì thôi, vấn đề này liền tạm thời gác lại, không cần để. Phùng Trinh cung thân đạo nặng, hồi bẩm bệ hạ, thần pháp tử là để lục quốc bộ hạ cũ đám người kia đi đánh cơ tử quốc. Hắn nói bổ sung, dạng này có thể đem triều đình tổn thất xuống đến thấp nhất, vạn nhất bọn hắn cầm xuống triều đình, cơ hồ không tốn tiền gì, há không đẹp quá thay. Ta mẹ nó, ngươi nói cái gì? Lục quốc người làm nửa ngày, ngươi nói cái gì là muốn để lục quốc người đi tiến đánh cơ tử quốc? Điên rồi đi. Cái gì? Để lục quốc bộ hạ cũ đi? Một cái dâu ngắn quý tộc đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nhạo lên tiếng. Một cái khác người cao quý tộc nhíu môi nói, Trường An hầu đây là nói dẫn đi. Đại Tần muốn 200. Không 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 đại quân, còn phải tốn phí 1 tỷ tiền mới có thể cầm xuống, lục quốc đám kia tàn quân có thể làm. Cái này lục quốc bộ hạ cũ ngay cả mình đều nhanh nuôi không sống, nào có bản sự đánh cơ tử quốc. Phùng Trinh đây là không cách nào, muốn cầm lời nói xung lừa gạt người. Hay là, hắn có khác dự định? Một cái khác quý tộc trợn mắt nói, lục quốc người bọn hắn tính là thứ gì? Trước đó đánh Hung Nô đều muốn dựa vào Đại Tần giúp đỡ, còn muốn đánh cơ tử quốc. Quân thần đi theo một trận châm chọc khiêu khích, chính là Thiên Phương Dạ Đàm, Trương An Hầu biện pháp này không được. Ta nhìn là Trương An Hầu sẽ không phải trong âm thầm đáp ứng giúp bọn hắn cái gì, cho nên mới cố ý nói như vậy đi. Đám người ngươi một lời ta một câu, thật vất vả tìm tới công kích Phùng Trinh sơ hở cơ hội, vậy cũng là tương đương vui cười. Phùng Trinh nghe lại ra vẻ nổi nóng, đột nhiên cất cao giọng, lạnh giọng nói ra, chư vị sao có thể như thế nhục người trong sạch? Các ngươi làm sao sẽ biết bọn hắn không được? Vạn nhất bọn hắn thật cầm xuống nữa nha. Ta như vậy, chẳng phải là vì triều đình tiết kiệm vật tư? Chẳng lẽ vật tư tránh khỏi xuống tới, đối với triều đình không phải chuyện tốt? Cái kia dâu ngắn quý tộc nghe, lập tức nói tiếp, nếu bọn họ thật có thể cầm xuống, cái kia đến tiếp sau chiến quả phân phối vật liệu, toàn bằng ngươi an bài. Chúng ta tuyệt không nhúng tay. Có thể, nếu là không được đâu. Trong lòng của hắn muốn, dù sao bọn hắn cũng bắt không được, trước thuận hắn nói, nhìn hắn còn có thể làm sao biên. Ha ha, đúng vậy a. Phùng Thứ Tật cũng cười lạnh, nhìn về phía Phùng Trinh. Cô ý vị thâm trường nói ra, Trường An Hầu à, chủ ý này là ngươi ra, không biết, trong lòng ngươi có mấy phần chắc chắn. Nếu là Trường An Hầu muốn cho bọn hắn đi cùng cơ tử quốc những người này liều mạng, chúng ta cũng là không ngăn, chỉ là, còn phải xin mời Trường An Hầu đem lời nói rõ, ngài đến cùng, là có ý gì? Phùng Trinh chính đang chờ câu này, nhưng hắn biết không thể đáp ứng quá nhanh, không phải vậy sẽ bị hoài nghi. Thúc phụ, ta còn có thể là có ý gì? Phùng Trinh cười một tiếng, lúc này nói ra, ý của ta, đương nhiên là thật dựa vào bọn hắn tới bắt lại cơ tử quốc. Nếu không, ta cần gì phải trên triều đình đem lời nói này đi ra? A, Phùng Thứ Tật hơi híp mắt lại, cái kia Trường An Hầu, xin hỏi ngươi có nắm chắc? Phùng Trinh nghe, cố ý nhíu mày, thúc phụ, ngươi cũng đừng hiểu lầm ý của ta, mặc dù Đại Tần người không cần xuất binh nhiều như vậy, nhưng cái này lục quốc bộ hạ cũng đánh trận, tổng cũng phải muốn chút vật tư đi. Triều đình đến cho điểm lương thảo, quân giới, còn muốn cho đủ nhiều chỗ tốt hứa hẹn đúng không? Cái này vốn nên làm vật tư cùng chiến tranh hao phí, nên ra, vậy cũng phải ra không phải? Cái gì? Nên ra thuế ruộng, còn muốn ra? Vậy làm sao có thể? Đám người nghe, lúc này bất mãn. Một cái quý tộc lập tức lắc đầu, cái này không thể được. Cho vật tư vẫn là chờ tại triều đình tốn tiền, đó cùng triều đình chính mình phái ra binh mã tiến đánh khác nhau ở chỗ nào? Chính là, ta xem là không thể cho. Không bằng, để bọn hắn tự nghĩ biện pháp. Đúng vậy à, cho phép bọn hắn cướp bóc chính là, 1 tỷ vật tư đều có bọn hắn, quá mạo hiểm, ta nhìn không ổn. Quý tộc khác phụ họa. Quý tộc thầm nghĩ, tuyệt không thể để Phùng Trinh mượn cho vật liệu cớ, từ triều đình mất chỗ tốt, không phải vậy chúng ta trước đó phản đối liền uổng phí. Song Phương lôi kéo vài câu, Doanh Chính đột nhiên mở miệng, Phùng Trinh, biện pháp này xác thực không đáng tin cậy, lục quốc bộ hạ cũ sợ là không chịu nổi nhiệm vụ này, 1 tỷ vật tư, xác thực không phải việc nhỏ. Quân thần nghe, lúc này phụ họa. Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ nói chính là a. Đúng vậy à, bệ hạ nói đúng, lục quốc người lập tức đạt được nhiều như vậy vật tư, cái kia đúng sao? Không sai. Nghe được nhiều người như vậy phản đối, Phùng Trinh trong lòng lại cũng không sốt ruột, ngược lại trong bụng nở hoa. Hắn cố ý kiên trì, bệ hạ, thần cảm thấy có thể thử một chút. Vì thần cho là, tuy nói không cho bọn hắn vật tư, để bọn hắn tự nghĩ biện pháp cái này cố nhiên có thể, nhưng triều đình nếu như không có chút nào bỏ ra, để bọn hắn nhìn không ra cái gì lợi tốt, cái kia giống như cũng không ổn đâu. Doanh Chính giả bộ bất mãn, trầm giọng nói, xem ra Trường An hầu đối với cái này là rất có lòng tin, cái kia tốt, như lục quốc bộ hạ cũ bắt không được Cơ Tử Quốc, hao phí triều đình thời gian, ngươi nên như thế nào hướng triều đình bàn giao? Quân thần nghe chút, trong nháy mắt đại hỉ, bệ hạ anh minh. Vấn đề này nếu nói ra, cũng không thể cứ tính như vậy. Mắt thấy Doanh Chính đối với Phùng Trinh bất mãn, đám người có thể thật cao hứng. Xem ra, Phùng Trinh tiểu tử này ở bên ngoài là thật tung bay, cũng dám như thế để bệ hạ bất mãn. Hay là Phùng Trinh ở bên ngoài quá lâu, nhưng lại không cho bệ hạ đầy đủ chỗ tốt, để bệ hạ đối với hắn nắm giữ nhiều như vậy tài vật, mà không hiểu chuyện hành vi, càng ngày càng bất mãn. Dù sao bất kể như thế nào, đối bọn hắn tới nói, là quá muốn nhìn đến. Đối với Trương An Hầu đã như vậy luôn từ chuẩn xác, không biết ngươi có dám hay không lập quân lệnh trạng. Nếu là Trương An Hầu không có cách nào hướng triều đình bàn giao, ngươi có dám hướng bệ hạ hướng triều đình bồi giao một khoản tiền lương? Ân, ta nhìn không bằng liền cho 300 triệu tần nửa lượng. Không biết Trương An Hầu là có lòng tin này, hay là ngay từ đầu cũng chỉ nghĩ đến trêu đùa bệ hạ. Quân thần từng bước ép sát tư thái, trong lòng lại nghĩ đến 300 triệu tần nửa lượng. Phùng Trinh coi như có tiền nữa, cũng phải thì đau. Hắn khẳng định không dám đáp ứng. Như có thể không đáp ứng, cái kia bệ hạ đối với hắn cũng tuyệt đối sẽ thất vọng. Quân thần lẫn nhau đưa suy nghĩ sắc, đều đang đợi lấy Phùng Trinh lùi bước. Có thể Phùng Trinh lại không lập tức trả lời, chỉ là đứng tại chỗ, tựa hồ đang suy tư. Trong lòng mọi người không nhịn được ô, cái này Trường An Hầu sẽ không phải thật đáp ứng đi. Chư vị nếu là không đem lời của ta mới vừa rồi coi ra gì, sau hôm đó đối với Cơ Tử Quốc độc binh, cũng đừng lại đến hướng ta đòi tiền cần lương. Vừa dứt lời, trong điện liền vỡ tổ. Một cái giữ lại tròm râu dê quý tộc trợn mắt nói, Trường An Hầu, ngươi nói gì vậy? Khai cương khoách thổ vốn là triều đình sự tình, sao có thể ra sức khước từ? Tròm râu dê quý tộc thầm nghĩ, Phùng Trinh kiếm được đầy buồn đầy bát, hiện tại triều đình muốn làm sự tình, hắn cũng muốn không đếm xỉa đến, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Một cái khác bàn quý tộc đi theo phụ họa, trở mặt đạo, chính là, ngươi đề nghị chiến sự, dựa vào cái gì để triều đình một mình gánh chịu hao phí? Ngươi liền nên thêm ra lực. Bàn quý tộc trong lòng khó chịu, Phùng Trinh được nhiều như vậy tước vị ban thưởng, hiện tại liền chút tiền đều không nỡ móc, thật sự là keo kiệt đến cực điểm. Phùng Trinh đưa tay để ép, các loại trong điện an tĩnh chút mới mở miệng, ta không phải không bỏ tiền, mà là có điều kiện. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, trầm giọng nói, nếu là dựa vào lục quốc bộ hạ cũ có thể diệt đi Cơ Tử Quốc, cái kia sau khi chiến đấu chỗ tốt phân phối, phải do ta quyết định. Cái gì? Quần thần kinh hô, từng cái mặt lộ bất mãn. Một cái tuổi trẻ quý tộc cao mày nói, Trường An Hầu, chỗ tốt phân phối tự có luật pháp triều đình, sao có thể do ngươi một người làm chủ? Quý tộc trẻ tuổi thầm nghĩ, cái này Phùng Trinh giã tâm cũng quá lớn, muốn mượn chiến sự độc chiếm chỗ tốt, tuyệt không thể đáp ứng. Phùng Thứ Tật lập tức phụ họa, Trường An Hầu lời ấy sai rồi. Chiến lợi phẩm thuộc về triều đình, há có thể do ngươi tư định? Phùng Thứ Tật trong lòng tính toán, Phùng Trinh tiểu tử này lại muốn dở trò gian, nếu để cho hắn trưởng khống chỗ tốt phân phối, về sau thế lực của hắn sẽ chỉ càng lớn, nhất định phải ngăn cản. Phùng Trinh cười lạnh một tiếng, phản bác, ta lời còn chưa nói hết. Nếu là lần này dựa vào lục quốc bộ hạ cũ bắt không được Cơ Tử Quốc, hắn dừng một chút, ngữ khí kiên định, tất cả hao phí cùng tổn thất toàn do ta gánh chịu, ta sẽ còn cho quốc khố bổ sung 300 triệu tần nửa lượng, như thế nào? Quần thần ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Phùng Trinh sau đó lớn như vậy tiền đặt cược. Một cái lao quý tộc trần trờ nói, Trương An Hầu, lời này của ngươi thật là. Lao quý tộc thầm nghĩ, 300 triệu tần nửa lượng cũng không phải số lượng nhỏ, Phùng Trinh chân có lớn như vậy lực lượng, hẳn là cố ý dọa người. Phùng Trinh gật đầu, tự nhiên coi là thật, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi đến tin ta, tán thành biện pháp của ta. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn chằm chằm Phùng Thứ Tật, nếu như các ngươi không tin, không đồng ý, vậy cái này tiền ta đương nhiên sẽ không ra, cũng không thể ta phí sức không có kết quả tốt, còn phải lấy lại tiền đi. Phùng Thứ Tật sầm mặt lại, phản bác, Phùng Trinh, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, khai cương khoách thổ vốn là chức trách của ngươi, sao có thể có kẻ mặc cả? Phùng Thứ Tật thầm nghĩ, tiểu tử này lại đang đào hố, ta cũng không thể mắc lừa, phải đem chủ đề kéo trở về, để hắn ngoan ngoan xuất tiền. Phùng Trinh nhíu mày đạo, Phùng Tương nếu là phản đối biện pháp của ta, vậy ngươi ngược lại là xuất ra tốt hơn chủ ý à? Hắn tiến lên một bước, ngữ khí sắc bén, nếu là ngươi cảm thấy ta xuất tiền không hợp lý, vậy cái này tiến đánh Cơ Tử Quốc 1 tỷ tần nửa lượng, liền do ngươi Phùng Tương ra như thế nào? Lời này vừa ra, Phùng Thứ Tật trong nháy mắt nghẹn lời. Phùng Thứ Tật trong lòng luống cuống, ta nào có nhiều tiền như vậy? Phùng Trinh tiểu tử này cố ý đem ta một quân, quá ác độc. Phùng Trinh vừa nhìn về phía quý tộc khác, chư vị nếu là có người bất mãn đề nghị của ta, cũng có thể à, 1 tỷ này tần nửa lượng, ai bất mãn ai ra, ta tuyệt không hai lời. Trong điện trong nháy mắt lâm vào trầm mặc. Các quý tộc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám nói tiếp, 1 tỷ tần nửa lượng, liền xem như rồi giàu nhất quý tộc, cũng không bỏ ra nổi đến. Một cái quý tộc thầm nghĩ, để cho ta xuất tiền, đánh chết cũng không có khả năng. Phùng Trinh chiêu này thật hung ác, trực tiếp phá hỏng miệng của chúng ta. Một cái khác quý tộc nói thầm trong lòng, sớm biết liền không đi theo ồn ào lên, hiện tại đâm lao phải theo lao, cũng không thể thật chính mình bỏ tiền đi. Doanh Chính ngồi tại trên long ỷ, cố nén ý cười. Phùng Trinh nhìn xem quần thần từng bước ép sát tư thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Doanh Chính trong lòng cảm thán, Phùng Trinh tiểu tử này, nói chuyện vẫn là trước sau như một sắc bén a, giam ba câu liền đem bọn này lão ngoan cố chắn phải nói không ra nói. Trong lòng của hắn tự nhiên âm thầm cao hứng, Phùng Trinh một bước này đi được rượu a, cũng không dùng triều đình ra đồng tiền lớn, lại có thể để lục quốc bộ hạ cũ xuất lực, cuối cùng còn có thể đem chỗ tốt nắm giữ trong lòng bàn tay, vừa vận hợp lòng chấm ý chương 1699 phản đối, nhất định phải phản đối. Chương 1699 phản đối, nhất định phải phản đối. Mà Phùng Trinh nhìn xem trầm mặc trần trờ quần thần, tiếp tục nói, chư vị nếu là không ai nguyện ý xuất tiền, vậy ta biện pháp chính là ngay sau đó lựa chọn tốt nhất, để lục quốc bộ hạ cũ trước thử, thành triều đình tiết kiệm tiền, bại ta lật tẩy, các ngươi còn có cái gì không yên lòng? Chẳng lẽ nói, chư vị ý tứ là đã muốn ta xuất tiền, đồng thời ta còn không thể có chút ý kiến? Cái này lao tần các quyền quý trần trờ đằng sau, một cái quý tộc vẫn là không nhịn được đạo, có thể lục quốc bộ hạ cũ làm sao có thể đánh thắng được Cơ Tử Quốc? Mà lại cái này khai cương khuyết thổ sự tình, sao có thể? Cái này nhân trong lòng nói thầm, đại tần đều muốn 200,000 đại quân, lục quốc bộ hạ cũ chính là một đám người ô hợp, khẳng định không được. Càng quan trọng hơn là, chuyện trọng yếu như vậy, tại sao có thể để lục quốc người tới làm? Mặc kệ thành bại, ngươi buộc con chó điên tại cái kia, tóm lại là không ổn đâu. Mà Phùng Trinh nghe, thì là cười lạnh nói, được hay không, dù sao cũng phải thử một chút mới biết được, dù sao cũng so triều đình không công ném 1 tỷ tần nửa lượng mạnh đi. Chẳng lẽ, các hạ là cảm thấy, dù sao không phải là của mình tiền, lãng phí cũng liền lãng phí. Ngươi, Trương An Hầu ta cũng không có nói như vậy a. Người kia nghe, đông nhiên hoảng hốt. Mà những người khác còn muốn phản bác, nhìn thấy Phùng đi tật sắc mặt ngừng trầm dáng vẻ, đều tạm thời ngừng lại. Doanh Chính nhìn chung quanh một tuần, chậm rãi mở miệng, "Tốt, chư vị khanh già, an tĩnh." Trong điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn về phía trên long ỷ Doanh Chính. Doanh Chính ánh mắt đảo qua quần thần, trầm giọng nói, "Phùng Trinh đề nghị, chấm cảm thấy có thể thực hiện." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Để lục quốc bộ hạ cũ đi trước tiến đánh Cơ Tử Quốc, quả thật có thể đem triều đình tổn thất xuống đến thấp nhất, coi như thất bại, có Phùng Trinh lật tẩy, quốc khố cũng sẽ không bị hao tổn." Doanh Chính thầm nghĩ, cứ như vậy, mặc kệ có được hay không, triều đình đều không ăn thua thiệt, còn có thể thừa cơ nhìn xem lục quốc bộ hạ cũ thực lực, thuận tiện tiêu hao bọn hắn, một công nhiều việc. Về phần sau khi chiến đấu hết thảy phân phối, Doanh Chính nhìn về phía Phùng Trinh, liền theo ngươi nói, do ngươi làm chủ, nhưng nhất định phải lấy đại tần lợi ích làm đầu, mà lại, chấm, muốn nhìn thấy chiến quả, nếu như chiến sự bất lợi, thì hết thảy đều muốn một lần nữa thuộc về triều đình định đoạt. Hắn những lời này, xem như cho chuyện này nắp hòm định luận, những người khác nghe, há to miệng, cũng không tốt lại nói cái gì. Phùng Trinh lập tức không mình hành lễ, bệ hạ thánh minh, thần tuân chiếu lệnh, thân ổn thỏa lấy đại tần làm trọng, tuyệt không cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Phùng Trinh trong lòng thở phào một cái, thành. Cuối cùng đem bọn này lão ngoan cố làm xong, sau đó liền đợi đến lục quốc bộ hạ cũ cầm xuống Cơ Tử Quốc, đến lúc đó chỗ tốt cùng công lao đều là lao tần quyền quý không có khả năng tự tiện trên chân. Quân thần thấy thế, cũng không dám phản đối nữa, bệ hạ đều lên tiếng, bọn hắn nếu là lại ngăn cản, chính là chống lại thánh ý, nếu bệ hạ đều đồng ý, phản đối nữa cũng vô dụng, nhưng Phùng Trinh tiểu tử này, muốn dùng một đám ô hợp chi chúng, vậy chỉ sợ là chưa hẳn có thể làm được đến. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ có lớn như vậy ngộ phán cùng ảo giác, một cái nguyên nhân rất lớn chính là có Bách Việt chi địa vết xe đổ này. Bách Việt mảnh này rộng rãi địa phương, đại tần trương tập 500,000 đại quân tiến đánh nhiều lần, tổn binh hao tướng tình huống 10 phần nghiêm trọng. Mà Bách Việt chi địa cũng bất quá là khoảng 1 triệu nhân khẩu. Cơ Tử Quốc chỗ toàn bộ Triều Tiên bán đảo, nhân khẩu ước chừng 500,000, cái kia không sai biệt lắm là một nửa Bách Việt chi địa trình độ, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy không phải rất tốt đánh. Nhưng trong đó mấy cái mấu chốt của vấn đề là địa vực phạm vi khác biệt, Bách Việt chi địa quá lớn, mà Triều Tiên bán đảo diện tích cùng một cái Tề quốc không sai biệt lắm, Bách Việt chi địa tương đương với một cái lớn sở quốc. Mặt khác, toàn bộ Triều Tiên bán đảo lớn nhất chính là cái Cơ Tử Quốc. Chỉ cần là hình thành văn minh quốc gia, nhất là cùng Chu Vương triều các nước chư hầu rất tương tự các nước chư hầu, đại tần đối phó, đương nhiên càng biết thuận buồm xuôi gió. Dạng này quốc gia, cùng Bách Việt các bộ tộc thế lực nhưng khác biệt. Đương nhiên, đây cũng là Phùng Trinh cố ý gây nên. Doanh Chính nhìn xem trong điện cảnh tượng, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn biết, Phùng Trinh lại giúp hắn giải quyết một nan đề, đã thực hiện khai cương khoách thổ nguyện vọng, lại không cần triều đình hao phí món tiền khổng lồ, còn có thể mượn cơ hội ngăn được lục quốc bộ hạ cũ cùng lao tần quý tộc, nước cờ này đi được thật là khéo. Trong điện bầu không khí dần dần hòa hoãn lại, quần thần mặc dù còn có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Các loại triều hội tán đi đằng sau, Doanh Chính đem Phùng Trinh cho lưu lại. "Vậy hạ, nghe nói Nguyệt Mạn có thai." Doanh Chính nhìn xem Phùng Trinh, mỉm cười hỏi, "Đây là chuyện tốt ta. Ngươi nhất định phải để nàng hào hào bảo trọng thân thể." "Vi thần minh bạch, vi thần cũng chắc chắn để công chúa trôi chảy an tâm." Phùng Trinh nghe, lập tức nói, "Định không dám cô phụ bệ hạ cùng công chúa." "Ân." Nghe được Phùng Trinh lời nói, Doanh Chính hài lòng gật đầu. Người thông minh chính là người thông minh, một chút liền rõ ràng. Phùng Trinh những lời này đã là đang nói, để Doanh Chính yên tâm, ngươi khuê nữ, ta sẽ không để cho nàng chịu một chút ủy khuất, đồng thời, cũng xin ngươi yên tâm, ta sẽ không bởi vì cái này mà làm trễ mãi cha vợ chuyện của ngài. Nếu mà bắt buộc, vậy liền tại Hàm Dương, tại Trường An Hương, chờ lâu một chút thời gian. Doanh Chính nói ra. Bệ hạ yên tâm. Phùng Chính nghe, nói thầm trong lòng, ngốc cái gì, hoàn toàn không cần thiết ta cùng Nguyệt Mạn cộng lại mới 30 tuổi, tuổi quá trẻ, sao có thể làm sống an nhàn sung sướng phế vật đâu. Lao tử trước tiên đem nên làm đều làm, thời gian còn lại, không phải mới có thể an tâm hưởng thụ sao. Nghe được Phùng Chính tiếng lòng đằng sau, Doanh Chính trong lòng cũng là cười một tiếng. Tiểu tử này, vẫn là trước sau như một có ý tứ. A Phùng Chính cương trở lại Trường An Hương phủ đệ, nhìn thấy Nguyệt Mạn, liền lôi kéo Nguyệt Mạn tay, ở trong viện tòa hạ. Phu quân, chiều hội kết thúc, ngươi còn có thể Trường An ở lại bao lâu? Nguyệt Mạn thân thiết hỏi. Hiện tại còn nói không chính xác, nhưng ngươi phụ hoàng có ý tứ là có thể cho ta nhiều bồi bồi ngươi. Phùng Chính cười nói. Ai Nguyệt Mạn nghe, thật sâu thở dài. Ngươi nếu là rời đi Hàm Dương, tiến về Ngư Dương biên quan chi địa, vừa đi vừa về giày vò, truyền tin toàn bộ nhờ dịch tốt, nhanh thì 2-3 tháng, chậm thì nửa năm. Về sau muốn biết ngươi tình hình gần đây cũng khó khăn. Nguyên bản nàng đối với Phùng Chính liền rất tưởng niệm, hiện tại chính mình mang thai, đối với Phùng Chính thì càng hy vọng hắn có thể lưu thêm tại bên cạnh mình làm bạn nàng. Mục Lệ Na chắc nhìn xem Nguyệt Mạn, cũng là nhẹ giọng thở dài nói, đúng vậy à, hiện tại dịch tốt đã là nhanh nhất, trừ phi chắp cánh bay lấy đưa tin, còn có thể có cái gì càng nhanh biện pháp đâu. Ân. Nghe được hai nữ lời nói, Phùng Chính bỗng nhiên giật mình. Đúng à, ta vì cái gì không có khả năng nghĩ biện pháp đâu. Phùng Chính nắm Nguyệt Mạn nhẹ tay cười, có lẽ thật là có điểm biện pháp. Ta muốn làm cái vật kiện, không dùng người chạy, không cần mã đà, cách ngàn dặm đều có thể truyền tin tức. Phùng Chính thầm nghĩ, tiếp trước thường thấy điện thoại, cái này lại tần truyền tin tốc độ thực sự chịu người, có vô tuyến điện, đã có thể tùy thời cùng vợ con liên hệ, về sau hành quân đánh trận truyền quân lệnh cũng nhanh, nhất cử lưỡng tiện, việc này nhất định phải nắm chặt. Càng mấu chốt chính là, hắn hiện tại thế nhưng là lập tức sẽ coi nhi nữ, mình tại bên ngoài, nếu là nửa năm mới có thể cùng người nhà thông tin một lần, cái kia hoàn toàn chính xác khó chịu a cái gì. Nghe được Phùng Chính lời nói, hai nữ đều một trận hiếu kỳ. Nguyệt Mạn hay là không hiểu, chớp mắt hỏi, vật này nghe mơ hồ, là có thể làm sao? Coi như không được cũng được. Ngươi ở bên ngoài đừng quá mệt mỏi chính mình, trong nhà có ta cùng Na Chát tỷ tỷ nhìn xem, không cần tổng quan tâm. Phùng Chính vuốt vuốt tóc của nàng, yên tâm, trong lòng ta có bài, tìm chút hiểu công việc người cùng một chỗ làm, cũng có thể làm được. Coi như làm không được, đó cũng là khoa học làm công hiến. Cái gì? Là khoa học? Hai nữ nghe, vẫn còn có chút không hiểu, nhưng đối với Phùng Chính là, các nàng hay là rất ủng hộ. Mà Phùng Chính nhìn xem hai nữ đều cười cười, Nguyệt Mạn cùng Mục Lệ Na Chát luôn luôn như thế quan tâm, chính là bởi vì các nàng hiểu chuyện, mới càng phải đem vô tuyến điện làm ra đến, để các nàng thiếu chút lo lắng. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Phùng Chính cũng là người ta đem Tiêu Hà mời đến thư phòng. Tiêu Hà tiến đến, gặp Phùng Chính đã trải rộng ra bản vẽ, bận điệu chắp tay nói, hầu ra sớm như vậy gọi thuộc hạ tới, thế nhưng là có việc gấp. Phùng Chính gật đầu nói, ta muốn làm một kiện nghiên cứu kỹ thuật đại sự, ngươi đi Trường An học viện, để cho người ta chuẩn bị xử lý một trận lâm thời khảo thí, khảo hạch một chút vật lý học, liền xem như mở sách thi cũng không sao. Cái gì? Mở sách? Cái này mở sách thi sao có thể tuyển ra bản lĩnh thật sự? Vạn nhất có người toàn bộ nhờ chép sách lừa dối vượt qua kiểm tra, chẳng phải là uổng phí công phu? Tiêu Hà trong nháy mắt thanh tỉnh, kinh ngạc nói, hầu ra, thuộc hạ ngu rốt. Phùng Chính để bút xuống, vừa cười vừa nói, khảo thí mục đích, trên căn bản tới nói, là vì xác minh khống chế tri thức năng lực. Có thể tại mở sách lúc đem phức tạp vật lý nguyên lý làm rõ, đáp chuẩn xác, bản thân liền là bản sự, lần này, ta là có chuyện khẩn yếu muốn làm. Không sai, mở sách khảo thí. Coi là mở sách khảo thí, thật có thể dễ dàng như vậy. Có thể để ngươi mở sách khảo thí, ngươi có thể sẽ so trước đó lấy được điểm số cao hơn một chút. Nhưng, càng mấu chốt chính là, người khác lấy được điểm số, có thể tăng lên biên độ, khả năng so ngươi lấy được tăng lên càng lớn. Không sai, phổ biến đạt được cơ hội loại chuyện này, là một cái thỏa thỏa kiếm hai lưỡi. Ngươi cho rằng ngươi kiếm lời, nhưng nếu như người khác kiếm được đều nhiều hơn ngươi, vậy ngươi cũng chỉ là tương đối thua lỗ thôi. Phùng Chính nhìn xem Tiêu Hà, thanh âm để mấy phần, ngươi tuyên truyền ra ngoài, chỉ cần có thể cầm điểm cao, trực tiếp thưởng 100,000 tần nửa lượng, ta lại đi cùng bệ hạ nói, cho bọn hắn tranh thủ thái trung đại phu cất bước chức quan, làm tốt về sau còn có thể thăng, ta chỉ cần bọn hắn có bản lĩnh thật sự, những chỗ tốt này muốn tuyên truyền đầy đủ đúng chỗ. Hoặc 100,000 tần nửa lượng, còn muốn cho chức quan. Tiêu Hà nhãn tỉnh sáng lên, vừa định gật đầu, lại nghe Phùng Chính bổ sung, còn có, trong học viện giấu, trong khố phòng khóa vật lý điện tịch, toàn bộ triển khai thả cho đám học sinh nhìn, mặc kệ là bản viện hay là sứ khác tới, chỉ cần muốn thi đều có thể đến. Tiêu Hà lập tức không người đáp, xin mời hầu gia yên tâm, thuộc hạ cái này đi làm. Cái này mức thưởng vừa để xuống ra ngoài, bảo đảm toàn trường An học sinh đều được phong thưởng lấy đến thi. Tiêu Hà tâm đạo, 100,000 tần nửa lượng đủ dân chúng tầm thường sống hết đời, lại thêm thái trung đại phu chức quan, so học hành gian khổ mấy năm khảo công tên còn có lời, hầu gia đây là dốc hết vốn liếng tìm người mới, nhất định có thể chiêu đến quen thông vật lý người. Tiêu Hà làm việc lưu loát, cùng ngày buổi sáng liền đem tin tức truyền đến Trường An học viện, còn tại cửa học viện, cửa thành gián báo cáo. Tin tức vừa truyền ra, trong học viện đám học sinh liền cùng vỡ tổ giống như, tụ tại trong học đường ồn ào, nhiệt tình thảo luận. Một cái mặc áo vải xanh học sinh của bản, kích động không thôi, thanh âm đều mang rung động, 100,000 tần nửa lượng. Thiên đại lợi tốt, còn có chức quan đâu, tiền tính là gì, chức quan không phải quan trọng hơn. Một người khác nghe, cũng là bổ sung nói ra. Thái trung đại phu a, chức quan này thật là không thấp. Dù là những cái kia quan nở thay mặt, các con em quyền quý, hiện tại cũng tuyệt đối không có lòng tin lập tức liền có thể đạt được lớn như vậy chức quan. Đối với những cái kia phổ thông học sinh nhà nghèo tới nói, nếu có thể lên làm, cả một cái gia đình liền triệt để thoát ly hàn môn. Bên cạnh một cái mặc vải thô đoạn đà học sinh lại gần, nhỏ giọng nói, ta chính là sứ khách tới, cũng có thể đi thi sao? Bên cạnh một học sinh vô vô vai của hắn, trên bố cáo viết không câu nệ xuất thân ngươi nhanh đi báo danh, đã chậm nói không chừng liền không có danh ngạch. Đây đều là Trường An hầu cho cơ hội, nếu là bỏ qua, đời này đều chưa hẳn có thể có tạo hóa như vậy. Đúng vậy a. Huống chi, hay là mở sách thi. Một cái người lùn học sinh xoa xoa tay, khắp khuôn mặt là bội vàng, mở sách thi sợ cái gì? Ta cái này đi cùng đồng môn mượn tất cả vật lý điện tịch, xét cũng muốn xét ra trọng điểm đến. Bên cạnh hắn cao gầy học sinh đẩy hắn một thanh, ánh sáng xét không dùng, đúng lý giải đấu, Trường An hầu muốn là có thể làm việc người, không phải sẽ chỉ chép sách nó tử. Nói không chừng, lần này yêu cầu phải rất cao. Người lùn học sinh gãi đầu một cái, cũng là, ta cái này đi thỉnh giáo tiên sinh, đem chỗ nào không hiểu đều hỏi rõ ràng. Người lùn học sinh thầm nghĩ, coi như không nhớ được tất cả nguyên lý, mở sách có thể chuẩn xác tìm tới đáp án, nói rõ môn đạo cũng được, Trường An hầu cho cơ hội quá hiếm có, cũng không thể ném. Tất cả mọi người làm 10 phần kích động, mà về phần vật lý học, học viện đã giảng dạy qua một chút, nhưng cũng không có nhiều như vậy, càng không sâu như vậy. Hiện tại, đông nhiên mở ra những này, nói đến hay là Phùng Trinh ý nghĩ của mình phát sinh biến hóa. Tin tức thả ra đằng sau, không ít học sinh đều vây tại một chỗ, có người lo lắng cho mình cơ sở kém, có người tính toán làm sao phân phối ôn tập thời gian, toàn bộ học viện đều lộ ra một cỗ khí thế ngất trời sức lực. Bên này đám học sinh vội vàng chuẩn bị kiểm tra, bên kia lão Tần các quyền quý cũng nhận được tin tức, một đám người cũng top 5 top 3, tụ tập, bắt đầu thảo luận. Phùng Đi Tật trên tòa phủ đệ cũng là như thế. Phùng Tương, ngài nghe nói không? Phùng Trinh tiểu tử kia lại dạy vào chuyện. Tại Trường An học viện thi cái gì vật lý học, còn cho 100.000 tiền ra quan chức, hắn có phải hay không tiền đà thiêu đến hoảng? Vật lý là cái gì, chúng ta còn không biết, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Có lẽ Phùng Trinh tiểu tử này chính là muốn lôi kéo nhân tâm, dùng triều đình chỗ tốt cho mình tích lũy thế lực, thu mua cái này tuổi trẻ học sinh, sớm muộn đến hỏng chúng ta lão Tần quý tộc căn cơ. Ai biết hắn muốn làm gì? Trước đó làm tác phường, mở thương lộ, kiếm lời nhiều tiền như vậy còn chưa đủ, hiện tại lại thi vật lý, nói không chừng là muốn làm cái gì mới cho cùng chúng ta đoạt chỗ tốt. Lần trước hắn muốn làm cái gì tiền giấy, chúng ta mấy cái đều ăn phải cái lô bốn, lần này cũng đừng tùy tiện dính vào, xem trước một chút lại nói. Ta nhìn hắn là tại bồi dưỡng mẹ phái. Những học sinh kia nếu là được hắn chỗ tốt, về sau khẳng định đều hướng về hắn, chúng ta những này lao Tần cựu thần thời gian thì càng không dễ chịu lắm. Đám người một trận lộn xộn nói, một cái quý tộc hướng phía trước đụng đụng, Phùng Tương, ngại nhưng phải quản quản, hắn cũng quá không tưởng nổi, cũng không thể nhìn xem hắn làm ẩu. Chương 1700 đột phá khoa học kỹ thuật. Chương 1700 đột phá khoa học kỹ thuật. Phùng Thứ Tật Vân vê râu ria, sắc mặt tâm trầm, nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng mới chậm rãi nói, mặc kệ hắn làm cái gì hoa dạng, chúng ta trước nhìn chằm chằm, đừng để hắn tùy tiện đắc thủ, cũng đừng chủ động đụng vào. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, trước đó mấy lần cùng Phùng Trinh tác đối với đều không có chiếm được tiện nghi, lần này cần là lại tùy tiện xuất thủ, nói không chừng lại được ăn thiệt thòi. Phùng Thứ Tật thầm nghĩ, Phùng Trinh tiểu tử này ý đồ xấu nhiều, nói không chừng khảo nghiệm này bên trong cất giấu bây dập gì, trước xem tình huống một chút, các loại thăm dò nội tình của hắn lại động thủ không mượn, tóm lại không thể để cho hắn lại chiếm tiện nghi. Mà Doanh Chính cũng ngay đầu tiên đạt được tin tức, bất quá, hắn không có gấp, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, Phùng Trinh đoán chừng là muốn làm cái gì đặc thù đồ vật. Lại muốn à, liền xem như Phùng Trinh cùng những sĩ tử kia bọn họ liên lạc quan hệ, cũng là rất tốt. Nửa tháng sau, khảo thí đúng hạn cử hành, trường thi thiết lập tại Trường An Học viện Đại Lễ đường, tới trọn vẹn hơn 200 học sinh. Lại qua 3 ngày, thành tích đi ra, 30 học sinh trổ hết tài năng, trong đó Từ Lập cùng Tiền Thăng hai người thi khá cao điểm số, đối với Phùng Trinh nói lên điện từ nguyên lý cùng mạch điện thiết kế lý giải, tương đương thấu triệt, xem xét chính là đáng làm chi tài, hạt giống tốt. Phùng Trinh cùng ngày liền đem hai người này gọi vào bộ nghiên cứu khoa học, đồng thời đã để người dựng tốt khá là khổng lồ phòng thí nghiệm. Gặp qua hầu gia, Từ Lập cùng Tiền Thăng hai người nhìn thấy Phùng Trinh, đều là vạn phần cung kính. Trương An hầu Phùng Trinh, cái tên này tại tất cả học sinh trong mắt cùng trong lòng đều giống như thần minh bình thường, không thể dung chuyển, càng không thể chất vấn. Liền xem như những cái kia lão Tần các quyền quý, mặc dù đối với Phùng Trinh các loại nhìn khó chịu, nhưng trong âm thầm vẫn làm cho chính mình tự đệ bọn tử tôn nghĩ biện pháp cùng Phùng Trinh tạo mối quan hệ. Trên triều đình phản đối ngươi là bởi vì làm việc, nhưng trong âm thầm cùng ngươi kết giao tốt, nếu như có thể tạo mối quan hệ, vậy khẳng định là lợi cho sinh hoạt ta. Không sai, làm việc là làm việc, sinh hoạt là sinh hoạt thôi. Phùng Trinh nhìn xem hai người, gật đầu nói, hai người các ngươi là nhân tài rất ưu tú, ta rất coi trọng các ngươi, đối với các ngươi ban thưởng chẳng mấy chốc sẽ đưa đạt. Sau đó ta sẽ để cho hai người các ngươi dẫn đầu tổ cái vật lý bộ nghiên cứu khoa học, ta tự mình mang theo các ngươi, lại nhiều tìm một chút người, đụng đủ 200 cái càng thêm tinh tiến tinh nhuệ, chuyên môn công vô tuyến điện tín hiệu nghiên cứu phát minh. Cái gì? Vô tuyến điện tín hiệu? Từ Lập cùng Tiền Thăng hai người nghe đều một trận hiếu kỳ. Từ Lập kích động đến thanh âm đều phát run, hai tay chăm chú nắm chặt quyền, tạ hầu ra để bạn. Thuộc hạ coi như phấn thân phải cốt, cũng nhất định đem cái này vô tuyến điện làm ra đến. Hai người bản thân liền đối với mấy cái này tri thức có hiểu rõ cùng đọc lướt qua, trước đó nghiên cứu chỉ có thể đi lăn lộn cái thành tích cùng điểm số, nhưng bây giờ có thể đi theo Trường An hầu làm chuyện lớn như vậy, còn có thể làm thủ lĩnh, cái này so khi Thái Trung đại phu còn phong quang, nói cái gì cũng không thể cô phụ tín nhiệm. Tiền Thăng cũng không mình hành lễ, ngựa khí kiên định, hầu ra yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận nghiên cứu, mỗi một bước đều cùng ngài báo cáo, tuyệt không để ngài thất vọng. Tiền Thăng thầm nghĩ, 100.000 tần bán lưỡng cùng Thái Trung đại phu chức quan đã ổn, nếu có thể đem vô tuyến điện làm thành, về sau đi theo Trường An Hầu nhất định có thể một bước lên mây, đây chính là chân chân chính chính, có thể thay đổi vận mệnh cơ hội. Phùng Trinh vỗ vỗ hai người vai, ta sẽ đem ta biết nguyên lý đều dạy cho các ngươi, có không giải quyết được vấn đề tùy thời tìm ta, vật tư phương diện ta cũng sẽ cùng triều đình xin mời, cam đoan cung ứng. Từ Lập cùng Tiền Thăng hai người, tâm tư mạnh, động thủ năng lực mạnh, hai người này hợp tác vừa vặn, có bọn hắn hỗ trợ, tiến độ có thể nhanh không ít. Không có mấy ngày, Doanh Chính liền nghe nói Phùng Trinh làm bộ nghiên cứu khoa học sự tình, mang theo mấy cái nội thị cùng quan viên, đích thân đến Trường An Hương. Vi thần, bái kiến bệ hạ. Biết được Doanh Chính đến, Phùng Trinh ngược lại là cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Dù sao, chính mình lần này làm động tác không nhỏ, Doanh Chính không biết, đó mới là lạ đâu. Ân, miễn lễ đi. Doanh Chính đưa tay, để Phùng Trinh đem chính mình dẫn tới. Vừa mới tiến bộ nghiên cứu khoa học cửa, Doanh Chính liền nhìn chằm chằm trên bàn điện chồng cùng cuộn dây nhìn, quay đầu hỏi Phùng Trinh, "Phùng Trinh à, nghe nói ngươi muốn tổ kiến không ít người, nghiên cứu đồ vật, chấm hiếu kỳ, đến cùng là cái thứ gì? Có thể có cái gì hiệu quả?" Hồi bẩm bệ hạ. Phùng Trinh cầm lấy một cái cuốn đầy sợi đồng cuộn dây, cười giải thích, "Vi thần muốn làm là một cái thông tin đột phá." "A, thông tin đột phá?" Doanh Chính nghe, hiếu kỳ hỏi, "Đây là gì người?" Hồi bẩm bệ hạ. Phùng Trinh nói ra, chính là dựa vào cái này cuộn dây sinh ra tín hiệu, lại dùng máy nhận tín hiệu tiếp thu, không cần đỡ tuyến không cần người đưa tin, chỉ cần điều chỉnh thử tốt, trăm ngàn dặm bên trong truyền tin tức cùng nói chuyện một dặm nhanh. "A, có đúng không?" Nghe được Phùng Trinh lời nói, Doanh Chính rất là ngạc nhiên, "Trăm ngàn dặm?" "Đúng vậy a bệ hạ." Phùng Trinh đem vô tuyến điện thông tin nguyên lý cho Doanh Chính đơn giản giảng giải một phen, thế nhưng là đem Doanh Chính nói một trận tâm hoa nộ phóng. Nếu là cái này vô tuyến điện thông tin thành, đây chẳng phải là ở ngoài ngàn dặm cũng có thể nhắn tin tức thời. "Tốt, tốt, đây chính là chuyện tốt a." Doanh Chính đại hỉ, đối với Phùng Trinh một trận tán dương. Lập tức lại hỏi, "Ngươi phí lớn như vậy kình làm cái này, cũng là vì cùng Nguyệt Mạn các nàng truyền tin đi?" Phùng Trinh gật đầu, giọng thanh khẩn, "Thánh minh bất quá bệ hạ, thần ở bên ngoài làm việc, tổng nhớ các nàng, có vật này, đã có thể tùy thời biết trong nhà tình huống, mà lại, về sau triều đình truyền quân lệnh, đưa cấp báo cũng có thể tiết kiệm không ít công phu." Phùng Trinh biết, cùng hoàng đế nói thật ổn thỏa nhất, đã thể hiện đối với vợ con lo lắng, lại điểm ra đối với triều đình tác dụng, hắn khẳng định sẽ duy trì. Doanh Chính mặt người, lập tức cười ha ha, "Ngươi đổ sẽ vì vợ con suy nghĩ, chấm cái này khi nhạc phụ, còn không bằng mấy tên tiểu bối này được coi trọng." Cười xong đằng sau, Doanh Chính nghiêm sắc mặt, bất quá kỹ thuật này nếu là thành, đối với đại tần thế nhưng là đại hảo sự, hành quân đánh trận, quản lý địa phương đều dùng được, ngươi cần gì vật tư, cứ việc cùng chấm nói, quốc khố cũng cho ngươi điều tới, ưu tiên tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Doanh Chính trong lòng minh bạch, Phùng Trinh ý tưởng này nhìn như vì gia sự, kỳ thực đối với triều đình cũng đích thật là có lợi lớn, mặc kệ là đánh trận hay là quản địa phương, nhanh truyền tin đều là mấu chốt, nhất định phải toàn lực ủng hộ. Phùng Trinh cung thân nói cảm ơn, tạ bệ hạ. Có bệ hạ lời này, thần có nắm chắc trong 2 tháng đem vô tuyến điện làm ra đến, tuyệt không chậm trễ sự tình. Phùng Trinh thầm nghĩ, có triều đình duy trì, không cần mình tới chỗ đụng vật liệu, tiến độ nhất định có thể tăng tốc, nói không chừng còn có thể sớm hoàn thành. Tiếp xuống 2 tháng, Phùng Trinh cơ hồ mỗi ngày ngâm mình ở bộ nghiên cứu khoa học, từ sáng sớm đến tối cùng đám học sinh cùng một chỗ suy nghĩ. Về phần nguồn điện phương diện, Phùng Trinh ngay từ đầu liền chuyên công nằm đánh điện trồng. Nằm đánh điện trồng đây là xa xôi cổ tin, dòng điện tổng không ổn định, truyền không được nửa giảm tín hiệu liền gãy mất, nhưng hắn có chỗ tốt, hắn dễ dàng chế tác. Nằm đánh điện trồng, nói trắng ra là chính là kim loại hy sinh dương cực pháp sinh điện. Phùng Trinh dẫn người làm ra cải tiến, đem trong đó đem mảnh đồng đổi thành mảnh kẽm, điện phân dịch dùng nồng nước muối thêm phèn chua, cản, so 4:2, lại đem điện xếp mấy tầng, khảo nghiệm thời điểm dòng điện ổn không ít. Về phần tín hiệu điện, Phùng Trinh dẫn người nhìn xem máy nhận tín hiệu suy nghĩ nửa ngày, để đám học sinh online ngoài vòng tròn mặt tăng thêm một tấm sắt lá che đậy, lại điều chỉnh tần suất, đem tần suất điều đến cố định trị số, sắt lá che đậy cản trở sóng tạp, điều chỉnh đằng sau sóng tạp thiếu đi hơn phân nửa, có thể rõ ràng tiếp thu được từ chỗ mục tiêu truyền ra ngoài tới tín hiệu. Trong lòng mọi người đại hỉ, cái này vô tuyến điện cuối cùng có manh mối, 2 tháng công phu không phí công, về sau liền có thể đi theo Trường An Hầu lập công lớn. Cứ như vậy, gặp được vấn đề giải quyết vấn đề, từ điện trồng đến quận dây, từ máy nhận tín hiệu đến tín hiệu tần suất, Phùng Trinh mang theo 200 cái học sinh một ngày một đêm chịu, rốt cục tại 2 tháng kỳ mãn thời điểm, đem có thể chuyển 10 dặm vô tuyến điện làm đi ra. Khảo thí ngày đó, Phùng Trinh cầm máy phát xạ đứng tại bộ môn nghiên cứu khoa học miệng, Từ Lập cầm máy nhận tín hiệu đứng tại ngoài 10 dặm trên sườn núi, truyền tới bệ hạ và thuế, đại tần vạn thuế rõ ràng từ máy nhận tín hiệu bên trong truyền ra. Phùng Trinh cầm máy nhận tín hiệu, đối với vây tới đám học sinh lớn tiếng nói, khảo thí thành công. Tất cả mọi người đều có thưởng, tổng cộng 1 triệu tần bán lưỡng, theo công lao phân, Từ Lập cùng Tiền Thăng tất cả nhiều thưởng 50,000. Đám học sinh trong nháy mắt hoan hô lên, có người kích động đến khóc, có người lẫn nhau ôm, không ít học sinh đều kích động lau nước mắt. Doanh Chính nghe nói vô tuyến điện thành công, cùng ngày liền mang theo văn võ bá quan chạy đến Trường An Hương khảo thí. Hắn tự mình cầm máy nhận tín hiệu đứng tại Trường An Hương đầu đông dịch trạm, Phùng Trinh cầm máy phát xạ tại tây đầu tắc phường, truyền tới Đại Tần Hưng, Đại Tần vạn năm tin tức, rõ ràng từ máy nhận tín hiệu bên trong truyền ra. Doanh Chính cầm máy nhận tín hiệu, tay đều có chút run, mừng lớn nói, tốt, quá tốt rồi. Kỹ thuật này nhất định phải nhanh bao trùm Đại Tần mấu chốt thành trì, Hàm Dương, Ngư Dương, Lục Tây, Hàm Đan những địa phương này, phàm là có cứ điểm nơi trọng yếu, nhất định phải bố trí thỏa đáng. Nói xong, Doanh Chính lại quay đầu đối với thị vệ bên người đạo, chuyến chấm làm cho, cái này vô tuyến điện kỹ thuật liệt vào triều đình cơ mật tối cao, trừ Phùng Trinh, Từ Lập, Tiền Thăng mấy cái hạch tâm công tượng, ai cũng không có khả năng tiếp xúc, càng không thể tùy ý tiết lộ, dám tiết lộ người Chu cựu tộc. Doanh Chính thầm nghĩ, kỹ thuật này nếu như bị lòng có dị trí người học, về sau bọn hắn cùng Đại Tần đối nghịch đứng lên, đánh trận truyền tin tức cũng nhanh, hậu quả khó mà lường được, nhất định phải đem giữ bí mật làm đến nơi đến chốn, tuyệt không thể ra nửa điểm sai lầm. Phùng Trinh cung thân đạo, xin mời bệ hạ yên tâm, thần đã để Từ Lập cùng Tiền Thăng mang theo đám học sinh lập xuống giữ bí mật quân lệnh trạng, không có ngài ý chỉ, ai cũng không dám tiết lộ nửa chữ. Mặt khác, vì thần hy vọng thành lập thông tin cục, triều đình tất cả thông tin đều nghiêm ngặt giám sát, đến bảo đảm giữ bí mật làm việc. Phùng Trinh biết, giữ bí mật là quan trọng nhất, đây chính là Đại Tần hoạch tâm kỹ thuật, nếu là tiết ra ngoài, trước đó công phu liền hoàn toàn uổng phí, sẽ còn cho triều đình gây phiền toái, nhất định phải nhìn chằm chằm. Doanh Chính đối với cái này vui vẻ đồng ý xử lý xong vô tuyến điện đến tiếp sau công việc. Phùng Trinh ở nhà lại chờ đợi mấy ngày, sau đó mang theo vài máy loại sách tay vô tuyến điện, cùng ngày liền khởi hành chạy tới Ngư Dương. Ngư Dương thành bên trong, Lục Quốc bộ hạ cũ sớm đã trông mòn con mắt. Phùng Trinh xe ngựa vừa tới trong phủ, Hạng Lương, Điền Đam, Điền Quang, Triệu Hiết bọn người liền như ong vỡ tổ xông tới. Hầu ra, Lục Quốc người đều tới. Anh bố nói ra. Ân. Phùng Trinh gật đầu, để hắn đem Lục Quốc người đều thả tiến đến. Hạng Lương tiến lên một bước, cung thanh đạo, biểu thúc, ngài rốt cục trở về. Cứu công. Hạng Vũ ở một bên nói ra, hai tháng này chúng ta đem Cơ Tử Quốc thành phòng mỏ thấy. Cơ Tử Vương thành thổ thành có vài chỗ điểm yếu kém, chỉ cần đại quân xuôi nam, nhất định có cơ hội. Hạng Vũ thầm nghĩ, minh chủ cuối cùng tới, trước tiên đem công lao nói trước, nói không chừng tiến đánh tư cách nhất định phải có ta Hạng thị một phần. Điền Đam cũng tranh thủ thời gian nói tiếp, đúng vậy a minh chủ, Cơ Tử Quốc đồn lương chi địa ta cũng đã điều tra không sai biệt lắm, lính phòng giữ không nhiều, rất tốt ra tay. Điền Đam quét mắt Hạng Lương cùng Hạng Vũ, xem bọn hắn vội vàng như vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng. Ta Điền thị so với bọn hắn Hạng thị cũng không kém, lần này nhất định phải cầm xuống chiến công, mới có thể tại minh chủ thủ hạ đứng vững gót chân. Một bên Trần Thắng cũng nói bổ sung, minh chủ, Cơ Tử Quốc nam bộ là vì Tam Hàn bộ lạc, những cái kia bên trong có mấy cái bộ lạc nhỏ thủ lĩnh tương đối phân tán, cầm xuống cũng không thành vấn đề. Triệu Hiết cũng ở một bên, đội vàng nói ra, minh chủ, mấu chốt nhất là ngài cùng triều đình thỉnh cầu tiến đánh tư cách, đến cùng phê xuống không có. Triệu Hiết những lời này cũng là làm cho tất cả mọi người đều lần nữa nhìn chằm chằm Phùng Trinh. Nếu như Phùng Trinh có thể đem nhiệm vụ cầm xuống còn tốt, nếu như không có khả năng, vậy bọn hắn hết thảy cố gắng tự nhiên cũng liền uổng phí. Trong lòng mọi người đều là một trận nói thầm, Đại Tần triều đình từ trước đến nay đối bọn hắn đề phòng rất, nếu là lại kẹp lấy không nhóm, chúng ta lâu như vậy công phu liền uổng phí, bất quá chỉ cần minh chủ gật đầu, trong âm thầm vất chỗ tốt cơ hội cũng không thể ném. Phùng Trinh nhìn xem đám người, lông mày cao lại, ngựa khí chậm chậm, triều đình bên kia lực cản không nhỏ, chư vị cũng biết, trong triều lao tần quý tộc vốn là đi ngược triều mở vùng đất xa xôi có lo lắng, tần vương Doanh Chính mới đầu cũng không có nhà ra. Phùng Trinh đương nhiên minh bạch, nhất định phải trước ép một chút bọn hắn khí diễm, để bọn hắn biết cơ hội không phải dễ như trở bàn tay, phía sau mới tốt nắm. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt sụp đổ, Điền Đam siết chặt nắm đấm, ngoài miệng lại không dám phàn nàn, chỉ thấp giọng nói, cái này phải làm sao mới ở đây? Chúng ta đều chuẩn bị xong a. Điền Đam trong lòng khó chịu, Đại Tần triều đình chính là sợ chúng ta lập công. Rõ ràng là lớn tần khai cương, lại khắp nơi thiết lập trạm, nếu thật là không để cho đánh, trong âm thầm chỗ tốt cũng mất. Không chỉ hắn khó chịu, những người khác cũng đều rất khó chịu. Phùng Trinh thấy mọi người cảm xúc xa xút, mới chậm rãi nói, bất quá ta tại Hàm Dương cùng Tần Vương Doanh Chính lặp đi lặp lại nói rõ lợi và hại, Cơ Tử Quốc mặc dù xa, nhưng cầm xuống đằng sau, lại có thể đoạn Đông Hồ cánh tay phải, về sau đối với Đông Hồ uy hiếp cũng liền lớn hơn. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, ngày sau triều đình hao phí sẽ chỉ càng lớn. Tần Vương Doanh Chính cuối cùng tạm thời nhả ra, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn tán thành, còn tại suy tính. Phùng Trinh ngữ khí mang theo vì đại cục hòa giải mọi bệnh, trong lòng lại tính ấy, lại cho điểm hy vọng, để bọn hắn chủ động lập bộ. Đám người con mắt lập tức sáng lên, Điền Đam tiến lên một bước, minh chủ, vậy chúng ta nên làm như thế nào mới có thể để cho Tần Vương Doanh Chính gật đầu? Ngài cứ việc phân phó. Điền Đam thầm nghĩ, chỉ cần có thể cầm tới tư cách, đừng nói ít đi triều đình ban thưởng, chính là mình gián điểm lương thảo đều giá trị, dù sao trong âm thầm cướp có thể bù lại, Đại Tần triều đình ban thưởng vốn là không có nhiều thành ý. Phùng Trinh thở dài, ta trước đó cố ý cùng triều đình phóng đại chiến sự nhu cầu, nói muốn 200,000 minh, 1 tỷ nửa lượng, chính là muốn tìm kiếm ý hiện tại xem ra, đến giảm xuống nhu cầu, ít đi triều đình duy trì, mới có thể đả động Tần Vương Doanh Chính. Dù sao triều đình còn muốn chiếu cố lúc đây, bách việt chi tiêu. Chương 1701 Hạng Lương thật không biết xấu hổ. Chương 1701 Hạng Lương thật không biết xấu hổ. Phùng Trinh thầm nghĩ, để bọn hắn chủ động đưa ra ít đi chỗ tốt đã lộ ra bọn hắn lấy đại cục làm trọng, cũng bất đi triều đình lực, nhất cử lương tiện. Hạng Lương lập tức tỏ thái độ, không người nói, minh chủ cân nhắc chu toàn. Chỉ cần có thể đem tiến đánh nhiệm vụ giao cho chúng ta, triều đình cho bao nhiêu duy trì cũng không đáng kể, chính chúng ta lương thảo đều có thể gom góp. Hạng Lương trong lòng tính toán, triều đình có cho hay không đều như thế, cầm xuống Cơ Tử Quốc sau, trong thành trì bằng bạc, bách tính lương thực, tùy tiện móc một chút cũng so triều đình ban thường nhiều, Đại Tần triều đình chỗ tốt muốn hay không đều được. Điền Đam cũng đi theo phụ họa, đối với chúng ta chỉ cần triều đình danh phận, mặt khác không cần triều đình quan tâm. Điền Đam thầm nghĩ, Đại Tần triều đình lương thảo còn chưa đủ chúng ta nhét cái răng, trong âm thầm đoạt mới là đứng đắn, chỉ cần có danh phận, làm sao đoạt đều là chúng ta. Phùng Trinh nhìn xem đám người dáng vẻ vội vàng, chậm rãi gật đầu, chư vị có phần này tâm liền tốt, bất quá việc này còn cần châm trước, các ngươi về trước đi, ta suy nghĩ lại một chút cụ thể phương án. Phùng Trinh thầm nghĩ, trong lòng bọn họ tính toán điều gì ta rõ ràng, thích hợp mở một con mắt nhắm một con, để bọn hắn bất điểm chỗ tốt, mới có thể ra sức đánh trận, đây cũng là đại cục cần thiết. đám người tuy có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám quên nhiều, chỉ có thể không người lui ra. Phùng Trinh lập tức để cho người ta mời đến Phạm Tăng. Phạm Tăng cương tòa hạ, liền cau mày đạo: "Minh chủ, vừa rồi ta tại bên ngoài nghe thấy lời của bọn hắn, từng cái liền nghĩ chính mình mất chỗ tốt, căn bản không có đem triều đình khó xử để vào mắt." Phạm Tăng tâm đạo: "Những người này cái nào phối cùng minh chủ bàn điều kiện? Nếu không phải minh chủ tại triều đình của nhau, bọn hắn ngay cả cơ hội đều không có, còn dám cùng triều đình có kẻ mặc cả." Phùng Trinh nâng chung trà lên, ngữ khí bình thản: "Phạm lão, bọn hắn cũng là nghị kiến công lập nghiệp, khó tránh khỏi gấp chút." Phạm Tăng lập tức lắc đầu, ngữ khí mang theo giữ gìn: "Minh chủ ngài đừng thay bọn hắn nói chuyện. Ngay tại Hàm Dương cùng Tần Vương doanh chính dựa vào lý lẽ biện luận, bọn hắn ngược lại tốt, chỉ muốn trong âm thầm giật đồ. Theo ta thấy, ngài nên cùng triều đình nhiều muốn chút tài nguyên, cho bọn hắn chỗ tốt đến thiếu điểm, cũng chèn ép bọn hắn khí diễm, miễn cho bọn hắn cảm thấy minh chủ tốt nắm." Phạm Tăng tâm đạo: "Minh chủ vì đại cục khắp nơi nhượng bộ, những người này lại lòng tham không đáy, nếu là không ép một chút, về sau không chừng sẽ còn náo ra chuyện gì, đại tần triều đình tài nguyên cũng không thể không công cho bọn hắn lãng phí." Phùng Trinh đặt chén trà xuống, khẽ cười một tiếng: "Phạm lão, đa tạ ngươi vì ta suy nghĩ. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất chính là cầm xuống Cơ Tử Quốc, nếu là đem quan hệ chơi cứng, ngược lại lầm đại sự, đại cục làm trọng." Phùng Trinh thầm nghĩ, Phạm Tăng cái này che chở tâm tư của ta ngược lại là thật, bất quá cũng không thể thật đem lục quốc ép đến ân uy tình thi. Phạm Tăng gặp Phùng Trinh kiên trì, cũng chỉ có thể thở dài: "Minh chủ thiện tâm, chính là sợ bọn hắn không biết tốt xấu." Phùng Trinh trấn an Phạm Tăng vài câu, lại khiến người ta đi mời Hạng Lương. Hạng Lương tiến đường, trên mặt liền chất lên ý cười, không người nói: "Minh chủ gọi ta đến, thế nhưng là có tin tức tốt." Hạng Lương tâm đạo: "Minh chủ khẳng định là muốn đem cơ hội tốt nhất cho ta, dù sao chúng ta Hạng thị tại lục quốc lý có thực lực nhất, chỉ cần minh chủ gật đầu, đại tần triều đình bên kia nhất định có thể dàn xếp." Phùng Trinh nhìn xem hắn, giọng thanh khẩn: "Hạng Lương à, nói thật, ta xác thực muốn cho ngươi ưu tiên nhất cơ hội, Cơ Tử Quốc mặc dù không tính là giàu có, nhưng chỉ cần có tiến đánh tư cách, cầm xuống lích lợi, khẳng định là có, cũng hẳn là rất có lời." Hạng Lương nhãn tỉnh sáng lên, vừa muốn nói lời cảm tạ, Phùng Trinh lại nói: "Nhưng cái này cần điểm phách lực, triều đình bên kia vẫn chờ xem chúng ta thái độ, không thể để cho Tần Vương doanh chính cảm thấy chúng ta chỉ muốn chỗ tốt." Phùng Trinh thầm nghĩ, điểm đến là dừng, để chính hắn minh bạch muốn biểu trung tâm. Hạng Lương trong lòng nhất chuyển, lập tức hiểu được, chọc chọc gật đầu, biểu thúc kiến tâm: "Ta hiểu ý của ngài. Chỉ cần có thể cầm tới tư cách, chúng ta Hạng thị nguyện ý đem hết thảy thu hoạch đều tận lực nộp lên cho biểu thúc xử trí, về phần hao tổn, triều đình bên kia không cần gánh bao nhiêu hao tổn." Hạng Lương tâm đạo: "Điểm ấy phách lực vẫn phải có, chỉ cần có thể cầm xuống tòa kia giàu có chủ thành, trong âm thầm cấp vàng bạc lương thực, so với lương thảo nhiều gấp bội còn chưa hết, đại tần triều đình công lao có hay không cũng không đáng kể." Phùng Trinh hắn hài lòng mới trọng yếu nhất. Phùng Trinh gật đầu: "Hạng Lương a, quả nhiên biết đại thể, việc này ngươi yên tâm, ngươi đinh im, ta yên tâm." Hai người lại hàn huyên vài câu, Hạng Lương hỉ tư tư lui đi ra ngoài. Mà đường bên ngoài, anh bố chính theo Phùng Trinh phân phó, để cho thủ hạ lặng lẽ gieo rắc tin tức, Hạng Lương cương tiến minh chủ trong nội đường, nghe nói muốn cùng minh chủ đàm luận tiến đánh Cơ Tử Quốc sự tình, giống như muốn cướp công đầu đâu. Tin tức rất nhanh truyền đến Điền Đam, Triệu Nhất trong lỗ tai. Điền Đam siết quả đấm, sắc mặt tái xanh, trong lòng mắng: "Tốt ngươi cái Hạng Lương, thế mà vụng trộm tìm minh chủ, thật sự cho rằng minh chủ sẽ nghiêng như ngươi. Đại tần triều đình vốn là vết mực, ngươi trả lại đoạt cơ hội." Triệu Nhất cũng gấp, tranh thủ thời gian phái người đi theo dõi, nhìn chằm chằm Hạng Lương người, xem hắn cùng minh chủ nói chuyện cái gì, có động tĩnh lập tức báo ta. Triệu Nhất tâm đạo: "Nếu để cho Hạng Lương đoạt trước, chúng ta Triệu thị có thể mò được cái gì? Đại tần triều đình ban thưởng vốn là thiếu, lại bị hắn đoạt trong âm thầm chỗ tốt, coi như thua thiệt lớn." Cũng không lâu lắm, người theo dõi trở về bẩm báo, Hạng Lương từ minh chủ trong nội đường đi ra, cười đến cùng cái gì giống như đàm phán thành công. Điền Đam tức giận đến đập cái bàn, Triệu Nhất cũng cắn răng nói: "Không nghĩ tới, cái này Lương thật đúng là hoàn toàn như trước đây không biết xấu hổ à, cái gì đều muốn luồn túi." Triệu Nhất trong lòng còn kìm nén đối với đại tần triều đình khí, nếu không phải triều đình lèm mà lèm mề không đánh nhịp, chúng ta cũng không cần cướp luồn túi, Hạng Lương người này mới dám thừa cơ đuổi nghịch thủ đoạn. Phùng Trinh ngoài phủ đệ, Điền Đam, Triệu Nhất bọn người nhận được tin tức sau, hơi thương lượng một phen, liền lập tức vội va hướng Phùng Trinh phủ đệ đuổi. Mới vừa vào cửa, Điền Đam liền không mình hành lễ, ngựa khí cung kính: "Minh chủ, bọn thuộc hạ nghĩ thương lượng một phen, cho nên chuyên tới để xin chỉ thị tiến đánh Cơ Tử Quốc nhiệm vụ, nếu có thể giao cho chúng ta, chúng Ngô tất phục tùng vô điều kiện minh chủ cùng đại tần triều đình hết thảy an bài." Điền Đam thầm nghĩ, chỉ cần cầm tới nhiệm vụ, Cơ Tử Quốc vàng bạc lương thảo còn không phải tùy ý chúng ta nắm. Triều đình ban thưởng tính là gì, tự mình cướp đoạt mới là đồ to. Triệu Nhất cũng đi theo không người: "Minh chủ anh minh, chúng ta nguyện ý nghe đợi điều khiển, tuyệt không nửa phần lời oán giận." Nói, Triệu Nhất trong lòng thầm mắng: "Hạng Lương na lão hổ ly thế mà vụng trộm tìm minh chủ, muốn nuốt một mình chỗ tốt, không có cửa đâu. Lần này khẳng định không thể để cho Hạng Lương lại chiếm lớn như vậy tiện nghi mới là." Phùng Trinh nghe, trong lòng một trận bật cười, con cá quả nhiên mắc câu rồi, Hạng Lương nước cờ này không có phí công đi, vừa vặn để bọn hắn chó căn chó, ta ngư ông đắc lợi. Bất quá, Phùng Trinh trên mặt lại cố ý lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, ngữ khí bình thản: "Chư vị đây là ý gì? Vì sao đột nhiên như vậy tỏ thái độ? Ta chỗ này, không phải còn không có nghĩ rõ ràng sao?" Điền Đam cho Triệu Nhất đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Triệu Nhất hiểu ý, trong lòng lại một trận thống mạn: "Con mẹ nó, ngươi Điền Đam liền biết để cho ta tới khi ác nhân này. Lão tử mẹ nhà hắn cũng không phải mỗi ngày cũng chỉ cho ngươi làm hao tài đến hy sinh a." Bất quá, Hạng Lương lão giả này cũng càng không phải cái đồ chơi, liền sẽ luồn túi, thật coi chúng ta là đồ đần phải không? Đã như vậy, Triệu Nhất đành phải lựa chọn tỏ thái độ. Triệu Hiết tiến lên một bước đạo: "Minh chủ, thực không dám giấu giếm, có người bẩm báo chúng ta, vừa rồi Hạng Lương thủ lĩnh một mình tới tìm ngài." Triệu Hiết nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần ủy khuất: "Minh chủ tuyệt đối không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là không tin Minh chủ, chỉ là sợ Hạng Lương thủ lĩnh nhất thời hồ đồ, nói ra cái gì bất lợi cho chúng ta lời nói, làm trễ nải tiến đánh cơ tử quốc đại sự." "Ai, đúng vậy a." Điền Đam đội vàng bổ sung: "Minh chủ có chỗ không biết, còn có người nói, Hạng Lương vài ngày trước từng nói, hắn muốn bức bỏ tất cả chúng ta, độc chiếm tiến đánh cơ tử quốc tất cả chỗ tốt. Chỉ lo hắn hạng thị tốt, không cố kỵ những người khác chết sống a." Điền Đam ngữ khí bội vàng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, cũng không biết lần này hắn là chọc giận bao nhiêu người, vừa rồi lại có người gặp hắn từ nơi này vụng trộm đi ra, nhìn không được, liền bẩm báo chúng ta trong lòng thực sự bất an, sợ vất vả điều tra thành quả, cuối cùng toàn thành hắn hạng thị công lao. Điền Đam thầm nghĩ, Hạng Lương nếu là độc tôn, chúng ta hai tháng này công phu chẳng phải là uổng phí. Trong âm thầm chất béo cũng mất, tuyệt không thể để hắn đạt được. Phùng Trinh nghe bọn hắn ngay thẳng oán hận, trong lòng âm thầm cao hứng, trên mặt vẫn trầm ổn như cũ, thở dài nói ra: "Chư vị an tâm chớ đổi, việc này có lẽ Điền Quang bá phụ, hắn là cảm kích." "Cái gì? Điền Quang?" Nghe được Phùng Trinh lời nói, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng đều là một trận không tin. Chỉ ít, không phải rất tin tưởng. Điền Quang nắm biết. "Dạ." Phùng Trinh thì là nhìn xem đám người, dừng một chút tiếp tục nói: "Chư vị, các ngươi không ngại đi tìm Điền Quang bá phụ hỏi một chút, hắn tự sẽ thích đáng xử trí. Ta tâm hoài lục quốc phúc lợi, tuyệt sẽ không quá thiên vị bất luận kẻ nào, chắc chắn cho mọi người một cái công bằng bàn giao. Nếu như Điền Quang bá phụ không có khả năng xử trí, các ngươi liền lập tức tới tìm ta, ta mang theo các ngươi ở trước mặt đi tìm Hạng Lương giằng co." Phùng Trinh như vậy chính là để Điền Quang ra mặt xối dụng, mâu thuẫn sẽ chỉ càng sâu. Hắn vừa vặn tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng lục quốc cùng Hạng Lương quan hệ đương nhiên cũng sẽ kém hơn. Lục quốc đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút nửa tin nửa ngờ. Bọn hắn cảm thấy Phùng Trinh ngoài miệng nói dễ nghe, có thể Hạng Lương đều trước đã tìm, ai biết bọn hắn trong âm thầm đã đạt thành thỏa thuận gì. Thế nhưng là bọn hắn cũng biết, mặc kệ như thế nào, trước tìm Điền Quang hỏi một chút, tuyệt không thể để Hạng Lương độc chiếm chỗ tốt. Dù sao, Phùng Trinh đều nói như vậy, Phùng Trinh mặt mũi, vậy khẳng định là muốn bận tâm. Nếu không, bọn hắn càng cho hết chứng a mọi người ở đây cùng Phùng Trinh nói chuyện với nhau thời khắc, anh bố sớm đã theo Phùng Trinh trước đó phân phó, lặng lẽ phái người cho Điền Quang đưa tin. Điền Quang xem xong thư, nhếch miệng lên một vòng ý cười, vui vẻ đáp ứng phối hợp Phùng Trinh, tiếp tục xúi dục đám người cùng Hạng Lương mâu thuẫn. Điền Quang tâm đạo, minh chủ chiêu này cao minh, để lục quốc tự giết lẫn nhau, về sau ích lợi của bọn hắn thì càng dễ nắm trong tay, Hạng Lương cũng nên thụ chút giáo huấn. Dù sao, chính mình cùng Phùng Trinh lợi ích mới quan trọng hơn thôi. Cũng không lâu lắm, lục quốc đám người đã tìm được Điền Quang phủ đệ. Điền Quang gặp bọn họ tiến đến, vuốt râu, cao thâm mặt chắc cười cười, chư vị đêm khuya đến đây, chắc là vì Hạng Lương độc gặp minh chủ sự tình đi. Điền Quang ngữ khí bình thản, ánh mắt lại mang theo vài phần hiểu rõ. Đám người nhao nhao gật đầu, Điền Đam vội la lên, tiền bối, ngài nhanh nói cho chúng ta một chút, minh chủ rốt cuộc là ý gì? Sẽ không thật muốn đem tốt nhất việc phải làm nhiệm vụ đều giao cho Hạng Lương đi? Điền Đam thầm nghĩ, Điền Quang cùng minh chủ đi được gần, có lẽ là thật biết nội tình, bất quá, bất kể như thế nào, có thể ngàn vạn không thể để cho Hạng Lương đạt được. Điền Quang mỉm cười, lúc này mới chậm rãi nói, chư vị à, các ngươi thật chẳng lẽ nhìn không ra, minh chủ làm như vậy, kỳ thực là vì cho mọi người một cái công đạo. Hắn dừng một chút, nhìn xem đám người ánh mắt nghi hoặc, tiếp tục nói, Hạng Lương tự mình tìm minh chủ, vốn cũng không hợp quy củ, minh chủ trong lòng tự có phân tức, mặc kệ trước đó hắn đến cùng nghĩ như thế nào, hiện tại nếu chúng ta đều biết, minh chủ khẳng định sẽ càng bận tâm và toàn. Nói, Điền Quang nhìn xem sắc mặt thoáng thư giãn đám người, tiếp tục nói, ta sẽ đích thân ra mặt nói cho Hạng Lương, minh chủ sở dĩ khó xử, tất cả đều là bởi vì hắn làm việc không ổn, bây giờ còn để minh chủ lâm vào tình cảnh như thế, hắn muốn độc chiếm tiên cơ, đó là tuyệt đối không thể. Ti, đây cũng là a. Nghe được Điền Quang lời nói, đám người xem như minh bạch mấy phần. Đối với bất kể như thế nào, trước đó là chúng ta không biết, nhưng bây giờ chúng ta không phải biết. Nếu chúng ta đều biết, cái kia Phùng Trinh làm minh chủ, cũng hẳn là sẽ không như vậy thiên vị đi. Lập tức, Điền Quang hoàn xem một tuần, tiếp tục ngựa khí tăng thêm, mang theo vài phần khen ngợi nói ra, chư vị à, các ngươi hôm nay tiến đến tố giác Hạng Lương, lão phu cho là cái này làm được rất đúng. Minh chủ cũng sẽ minh bạch, mọi người tất cả mọi người mới càng là lục quốc, hắn cũng không thể chỉ vì Hạng Lương bản thân chi tư cân nhắc, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hạng Lương chính hắn vô liêm sỉ rất. Điền Quang tâm đạo, lại thêm một mùi lửa, để bọn hắn hận thấu Hạng Lương, về sau mới tốt khống chế. Đám người nghe, lập tức đại hỉ. Một người tướng lãnh đạo, hay là tiền bối rõ lý lẽ. Hạng Lương na tư, chính là vì tư lợi. Một cái khác tướng lĩnh phụ họa, không sai. Hắn coi là vụng trộm tìm minh chủ, liền có thể độc chiếm chỗ tốt, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Tên chó chết này, vô sỉ nhất. Mỗi ngày xưng hô minh chủ vì biểu hiện thúc, chúng ta xưng hô minh chủ, hắn liền xưng hô biểu thúc, tuổi đã cao, không biết xấu hổ. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao cở trách Hạng Lương không phải, trong lòng đối với Hạng Lương oán hận càng sâu. Điền Quang nghe, trong lòng vui lên. Đám người này cùng Hạng Lương quan hệ càng kém, vậy đối với hắn Điền Quang, tuyệt đối là càng có lợi hơn không phải. Đương nhiên, cái này có thể trách ai? Khẳng định trách Hạng Lương chính mình quá tham lam không biết chừng mực a. Lúc này, Điền Quang đi đầu phân phát đám người, liền lên đường tiến về Hạng Lương phủ đệ. Hạng Lương tiến Điền Quang đột nhiên tới chơi, có chút ngoài ý muốn, liền vội vàng đứng lên nên đón, "Lão huynh, hôm nay làm sao có rảnh đến xem ta?" Hạng Lương tâm đạo, Điền Quang lúc này đến, chẳng lẽ là vì tiến đánh cơ tử quốc sự tình. Hắn lao già này, cùng mình hẳn là không có gì có thể nói đi. Chẳng lẽ là lấy lòng tới? Hạng Vũ đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, đối với Điền Quang không có chút hào khí, trong đôi mắt mang theo mấy phần địch ý. Hạng Vũ thầm nghĩ, Điền Quang lão hồ ly này khẳng định không có ý tốt, nói không chừng là đến tìm hiểu tin tức. Điền Quang cười tỏa hạ, nâng chung trà lên nhấp một miếng, ngựa khí âm dương quái khí: "Hạng Lương huynh, ta nghe nói ngươi vụng trộm đi tìm Minh chủ." Hắn nhìn xem Hạng Lương, giống như cười mà không phải cười nói: "Ngươi cũng không phải là muốn thuyết phục Minh chủ đem tiến đánh cơ tử quốc nhiệm vụ, chỉ giao cho ngươi Hạng thị một nhà đi." Chương 1702 là thật ngoại ý muốn. Chương 1702 là thật ngoại ý muốn. Ta mẹ nó, làm sao ngươi biết? Nghe được Điền Quang lời nói, Hạng Lương lúc này biến sắc, vừa sợ vừa giận, bất quá lại là ngưng âm thanh tiểu đạo: "Lão huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Là ai ở sau lưng địa đặt nói với Tuyên?" Trong lòng của hắn lại là một trận nói thầm, rất là không hiểu. Chính mình đi tìm Phùng Trinh hẳn là rất cẩn thận mới là, đến cùng là ai tiết lộ tin tức? Chẳng lẽ là Phùng Trinh bên kia có lục quốc người nhà tuyến? Hay là, bất quá bất kể như thế nào, lần này là có chút nguy rồi, nếu để cho những người khác biết, khẳng định sẽ hợp nhau tấn công, cùng nổi lên công chi. Hạng Lương không sợ, sợ chính là lần này lợi tốt, hắn không có khả năng độc chiếm đầu to. Điền Quang thì là chậm rãi cười một tiếng, không nhanh không chậm nói: "Bịa đặt, lão huynh à, lục quốc người có không ít tại mình chủ bên ngoài cửa, đều tận mắt thấy ngươi từ mình chủ trong phủ đệ đi ra, hiện tại tất cả mọi người đang nghị luận đâu." Hắn ngữ khí mang theo vài phần chế nhạo: "Bọn hắn tìm mình chủ chất vấn, minh chủ thế nhưng là tương đương khó xử à." Hắn cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại đến trình độ như thế. Điền Đam những người kia đánh minh chủ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, minh chủ cũng không biết bọn hắn đến cùng biết bao nhiêu, không có cách nào chi tài, chỉ có thể đáp ứng nhiệm vụ lần này, tuyệt sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Điền Quang lắc đầu, ra vẻ tiếc hận: "Hạng Lương huynh, ngươi làm việc cũng quá không cẩn thận, như thế rất tốt, liên lụy minh chủ tình thế khó xử." Hắn nhìn xem Hạng Lương tiết thanh mặt, tiếp tục âm dương quái khí, tăng lớn hỏa lực: "Tất cả mọi người cảm thấy, ngươi là muốn độc chiếm chỗ tốt, không để ý lục quốc lợi ích, ra ngươi nói ngươi. Ai, ngươi sao có thể để lục quốc người đều biết đâu? Ngươi để minh chủ làm sao bây giờ a?" Hạng Lương nghe được trong lòng nén giận, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại không phát tác được. Hạng Lương trong lòng đương nhiên biết, Điền Quang lão già này rõ ràng là đến châm ngòi ly gián, nhưng hắn nói lại là sự thật, để cho mình tương đương nổi giận. Hạng Vũ ở một bên nghe được Điền Quang những này cợt trách cùng nói móc, lại là rất là nổi giận. Lão hồ ly này dám như thế nhục nhã thúc phụ, đơn giản muốn chết. Con mẹ nó chứ muốn giết chết ngươi. Hạng Vũ cũng nhịn không được nữa, nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ quát: "Điền Quang, ngươi đừng muốn nói hiệu nói vượng. Có tin ta hay không đánh ngươi?" Hạng Lương ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị: "A lui Hạng Vũ, hôn trướng, không được vô lễ. Điền Quang lão tiền bối là vì chúng ta tốt mới tới, ngươi chớ có làm cản." Hạng Lương tâm đạo: "Hiện tại động thủ đánh Điền Quang, sẽ chỉ ngồi vững tội của chúng ta tên, đến lúc đó minh chủ cũng sẽ bất mãn, bởi vì nhỏ mất lớn." Không sai, Điền Quang mặc dù hoàn toàn chính xác cần ăn đòn, nhưng lúc này cũng tuyệt đối không phải đánh Điền Quang thời điểm a, nếu không, vậy thì càng rơi tiếng người bị bệnh không phải. Điền Quang nhìn xem một màn này, khoe miệng ý cười càng sâu, đứng lên nói: "Hạng Lương huynh nói chính là, ta đích xác là hảo ý a." "Ai, người trẻ tuổi không hiểu, đó cũng là bình thường." "Tốt, ta nói đến thế thôi, ngươi tốt tự lo thân đi." Nói xong, liền quay người rời đi, lưu lại một mặt vẻ giận dữ Hạng Lương cùng Hạng Vũ, còn có Hạng Trang các loại một đám người. "Lao đầu này, ta sớm muộn tất phải giết." Nhìn thấy Điền Quang rời đi, Hạng Vũ cả giận: "Thúc phụ, Điền Quang lão giả kia rõ ràng là cố ý, chúng ta liền nhịn như thế." Hạng Vũ trong lòng khó chịu, hận không thể đuổi theo đem Điền Quang đánh một trận. Hạng Lương hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, không đành lòng lại có thể thế nào. Hiện tại độc thủ sẽ chỉ làm minh chủ cùng những người khác càng không tín nhiệm ta bọn họ, đối với chúng ta oán khí càng lớn. "Ngươi biết hay không a?" Hạng Lương sắc mặt tâm trầm: "Bất quá, vấn đề này đích thật là không đối, đây rõ ràng là có người cố ý tiết lộ hành tung của ta, nói không chừng lục quốc người sớm có âm mưu, nhất định là Điền Đam, Triệu Hiết đám người kia dở trò quỷ. Nhưng cũng không nghĩ tới, lần này thật đúng là đánh cái hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, để hắn nêu xấu. Kết quả, Điền Đam bọn hắn ngược lại tốt thừa cơ cùng Phùng Trinh cáo trạng." Hạng Lương ngưng mi, đi qua đi lại, cau mày, trong lòng tràn đầy sầu lo, minh chủ lần này cũng không biết đến cùng có bao nhiêu sinh khí à. Hạng Lương thở dài, thầm nghĩ, nếu là minh chủ bởi vậy xa lánh ta, về sau Hạng thị lại muốn quật khởi, coi như khó khăn, lần này chỗ tốt cũng sợ là muốn thất bại. Hạng Lương cất lòng tràn đầy sầu lo, lần thứ hai bước vào Phùng Trinh phủ đệ, mới vừa vào cửa không mình hành lễ, thanh âm mang theo vài phần co gắp: "Biểu thúc, thuộc hạ hôm nay lại đến, là sợ ngày hôm trước sự tình để ngài lòng sinh không nhanh, chuyên tới để hướng ngài thỉnh tội." Hạng Lương trong lòng lo lắng, nếu là Phùng Trinh chân ghi hận ta một mình tới gặp, kết quả lại bị nhiều người như vậy nhìn thấy, Hạng thị lần này coi như thất thất lương cơ. Không sai, đến cùng Phùng Trinh thương nghị dĩ nhiên không phải vấn đề là bị người phát hiện ai, cho nên hắn nhất định phải hào hào nhận lầm, để minh chủ ngôi giận. Phùng Trinh thả ra trong tay giấy bút, thở dài: "Hạng Lương, ngươi không cần đa lễ, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ tiết lộ, đây cũng không phải là lỗi lầm của ngươi." Hắn đứng dậy đi đến Hạng Lương bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Việc này rõ ràng là có người có ý định muốn xúi dục quan hệ giữa chúng ta, ngươi ta nhiều năm tương giao, sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này xa lạ?" Hắn đương nhiên biết Hạng Lương hiện tại trong lòng nghĩ là cái gì, cho nên mới cố ý nói như thế. Dù sao, bất kể như thế nào, hắn còn phải cần Hạng Lương bảo trì nhất định thế lực đến đối kháng lục quốc người. Nếu không, đã mất đi cùng chung địch nhân, cái kia mọi người lập tức liền sẽ có địch nhân mới, tên địch nhân này chưa hẳn không phải mình phương diện này. Hạng Lương nghe lời này, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất, vội vàng nói: "Đa tạ biểu thúc thông cảm." thuộc hạ liền sợ ngài hiểu lầm, dù sao tiến đánh Cơ Tử Quốc là đại sự, Hạng thị tuyệt không nguyện bởi vì việc tư chậm trễ. Tuy nói như thế, bất quá Hạng Lương trong lòng lại vẫn là một trận thầm mắng, khẳng định là Điền Đam, Triệu Hiết nhóm người kia dở trò quỷ, còn có Điền Quang lão hồ ly kia. Đám này cầu vật, lần này đã sớm nhìn ta chằm chằm, cho nên cố ý gieo rắc tin tức, liền nóng trông ta thất thế. Phùng Trinh mỉm cười, ta biết Hạng thị bản sự, tuy nói chiếm tiên cơ hội không có, nhưng đến Cơ Tử Quốc, cuối cùng còn phải coi như chiến năng lực. Luận lãnh binh đánh trận, ta tự nhiên tin được Hạng thị. Hạng Lương nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng không người, thuộc hạ định không hổ thẹn. Đến lúc đó nhất định để biểu thúc nhìn thấy Hạng thị thực lực. Hạng Lương tâm đạo, minh chủ hay là tán thành Hạng thị, chỉ cần trên chiến trường có thể đánh thắng, trong âm thầm chỗ tốt làm theo không thể thiếu, Điền Nam bọn hắn lại thế nào nhảy cũng vô dụng. Không có mấy ngày nữa, lục quốc đám người liền tề tụ Phùng Trinh phủ đệ, từng cái sắc mặt tuy có chút đau lòng, nhưng vẫn là kiên trì tỏ thái độ. Điền Nam không người nói, minh chủ, chỉ cần có thể cầm tới tiến đánh Cơ Tử Quốc nhiệm vụ, chúng ta nguyện ý đều nhờ gánh lương thảo, tuyệt không cho triều đình thêm phiền phức. Điền Đam thầm nghĩ, mặc dù muốn bao nhiêu ra lương thảo, nhưng chỉ cần có thể đi vào Cơ Tử Quốc, tự mình cướp vàng bạc lương thực, so điểm ấy lương thảo nhiều gấp bội, nhị. Triệu Hiết cũng nói theo, minh chủ yên tâm, chúng ta còn có thể điều càng nhiều nhân thủ, tuyệt không để chiến sự xảy ra sự cố. Triệu Hiết trong lòng thầm mắng, Phùng Trinh lão hồ ly này, vẫn là đem chúng ta nắm đến xích sao, nhưng vì Cơ Tử Quốc chất béo, chỉ có thể nhận. Đợi đám người sau khi đi, Trương Hàm đi tới, cười đối với Phùng Trinh đạo, Trương An Hầu, ngài chiêu này thật cao, lục quốc đám người kia bị ngài đùa bỡn xoay quanh, còn phải mang ơn. Trương Hàm thầm nghĩ, Phùng Trinh thủ đoạn này đã để lục quốc xuất lực, lại không để cho bọn hắn chiếm quá nhiều tiện nghi, còn có thể để bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ, thực sự lợi hại. Phùng Trinh nâng chung trà lên nhấp một miếng, ngữ khí bình thản, cũng là vì đại cục, lục quốc lòng người không đủ, không dạng này, làm sao để bọn hắn đồng lòng đánh Cơ Tử Quốc? Phùng Trinh thầm nghĩ, lục quốc vốn là tham lam, không thuận tính tình của bọn hắn đến, làm sao để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời? Các loại đánh xuống Cơ Tử Quốc, còn phải dựa vào những người này kiềm chế, không có khả năng làm trò quá mau. Đại quân xuất chinh trước, Phùng Trinh triệu tập Trương Hàm, Hạng Lương bọn người tập hợp tình báo, chỉ vào dư đồ bên trên Cơ Tử Quốc cương vực đạo. Cơ Tử Quốc nhìn như thống nhất, kỳ thực nội bộ mâu thuẫn trung điểm, quốc vương Cơ Phủ tuổi trẻ, Doãn Tương Cơ hoài chuyên quyền, Vương Thúc Cơ đạo lại tâm hoài bất mãn, đây chính là cơ hội của chúng ta. Trương Hàm cao mày nói, Trương An Hầu, coi như bọn hắn không hợp, chúng ta tùy tiện xuất binh, cũng sợ bọn hắn bao đoàn chống cự, không bằng thử trước một chút kế ly gián. Trương Hàm thầm nghĩ, nếu có thể để bọn hắn nội đấu, chúng ta liền có thể ngư ông đắc lợi, giảm bất binh lực hao tổn. Phùng Trinh gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, ta chuẩn bị cho Cơ đạo đưa phong mật tín, liền nói đại tần đối với Cơ Tử Quốc không xưng thần bất mãn, vốn định phát binh 500,000, bị ta ngăn lại, muốn cùng hắn thương lượng đối sách. Phùng Trinh thầm nghĩ, Cơ đạo vốn là muốn đoạt quyền, chỉ cần cho hắn điểm ngon ngọt, hắn khẳng định sẽ tâm động, đến lúc đó Cơ Tử Quốc tự loạn, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Cơ đạo thu đến mật tín lúc, ngay tại trong phủ uống trà, xem xong thư sau, tay run một cái, chén trà kém chút quẳng xuống đất, đội vàng gọi đến Tâm Phúc thương nghị. Đại tần đây là ý gì? Nói muốn phát binh 500,000, còn nói muốn cùng ta thương lượng, là thật muốn đánh, hay là cố ý đe dọa? Cơ đạo đội la lên. Cơ đạo thầm nghĩ, đại tần nếu là thật phát binh, Cơ Tử Quốc khẳng định ngăn không được, nhưng Phùng Trinh còn nói thương lượng với ta, chẳng lẽ là muốn đỡ cầm ta? Một cái Tâm Phúc đạo, đại nhân, đại tần quốc lực cường thịnh, nếu là thật muốn đánh, chúng ta khẳng định ngăn không được, nói không chừng bọn hắn là muốn cho chúng ta xương thần tiến cống. Tâm Phúc thầm nghĩ, nếu là đánh trận, nhà ta ruộng đồng cửa hàng khẳng định phải gặp nạn, hay là tranh thủ thời gian cầu hòa tốt. Một cái khác Tâm Phúc lại nói, ta nhìn không nhất định, đại tần nếu là thật muốn đánh, làm gì đưa tin cho đại nhân? Nói không chừng là muốn cho đại nhân thay thế Cơ Phủ, chỉ cần đại nhân đối với đại tần xương thần, đại tần liền sẽ duy trì ngài. Tâm Phúc thầm nghĩ, nếu là đại nhân có thể làm quốc vương, ta cũng có thể đi theo thăng quan phát tài, đây chính là cái cơ hội tốt. Cơ đạo nhãn tỉnh sáng lên, vỗ xuống bàn, ngươi nói có đạo lý. Cơ Phủ tiểu tử kia tuổi trẻ kiến thức nông cạn, căn bản không xứng làm quốc vương, đại tần nếu là ủng hộ ta, ta cớ sao mà không làm? Cơ đạo lập tức để cho người ta hồi âm, trong thư không chỉ có chủ động nhận lầm, còn cố ý để quốc vương tuổi trẻ không hiểu chuyện, mới khiến cho đại tần bất mãn. Cơ đạo thầm nghĩ, trước tiên đem Cơ Phủ đẩy đi ra khi dê thế tội, để đại tần biết ta cùng hắn không giống với, nói không chừng liền có thể cầm tới đến đỡ hứa hẹn. Phùng Trinh thu về đến tin sau, cười đưa cho Trương Hàm, ngươi nhìn, Cơ đạo quả nhiên mắc câu rồi, còn cố ý nói Cơ Phủ tuổi trẻ, đây là muốn lấy mà thay bảo à? Trương Hàm xem xong thư, cười nói, lão hồ ly này, ngược lại là sẽ tá pha hạ lư, nếu hắn cảm thấy người trẻ tuổi không được, cái kia đổi một cái vừa vặn, tránh khỏi chúng ta độc thủ. Cơ đạo như thế tức thời, vừa vặn lợi dụng hắn đảo loạn Cơ Tử Quốc, đại tần tuy nói sẽ không cần tốn nhiều sức cầm xuống, nhưng ít ra cũng có thể khống chế chủ động. Phùng Trinh để cho người ta nâng bút hồi âm, hắn nói ra, tại hồi âm bên trên biết, ta cũng đối Cơ Phủ bất mãn, nếu ngươi có thể khuyên hắn hướng đại tần biểu thành ý, đại tần có thể bãi binh, nếu không thể, liền phải thay cái để đại tần hài lòng quốc vương, mặt khác, để Cơ Tử Quốc phái cái có thể người đàm phán đến. Nói, Phùng Trinh tiếp tục nói, chúng ta muốn trước bức Cơ đạo xếp hàng, nếu là hắn dám khuyên Cơ Phủ thoái vị, Cơ Tử Quốc khẳng định nội loạn, nếu là không dám, chúng ta liền có lý do xuất binh, làm sao đều không ăn thua thiệt. Nặng. Nghe được Phùng Trinh lời nói, phụ trách sáng tác bộ hạ, ý theo hắn ý tứ, đem thư viết xong. Không lâu, Cơ đạo thu đến hồi âm, trong lòng đại động, lập tức triệu tập bộ hạ thương nghị phải chăng tự mình đi đàm phán. Chư vị, đây là đại tần người phái tới thư, là cái kia Trường An hầu Phùng Trinh, địa vị phi phạm. Cơ đạo nhìn xem mọi người nói, dựa theo ý của các ngươi, chúng ta nên làm cái gì? Nói, hắn đem thư truyền xuống dưới, làm cho tất cả mọi người đều nhìn một phen. Một người bộ hạ nhìn nói ra, đại nhân, lấy thuộc hạ ý tứ, ngươi hay là không cần tự mình đi mạo hiểm tốt. Dù sao, ngài nếu là tự mình đi, vạn nhất đại tần thiết hạ bấy dập, coi như nguy hiểm. Không ít người cảm thấy hầu chủ nhiệm lời nói này đến cũng có chút đạo lý, đại tần từ trước đến nay giàu hạn, đại nhân nếu như bị bắt, chúng ta những người này cũng không có kết cục tốt. Một cái khác bộ hạ lại nói, đại nhân, đây là ngài cơ hội a. Chỉ cần ngài có thể cùng đại tần đàm luận thành, mặc kệ là để cơ phụ xương thần, hay là ngài thay vào đó, ngài địa vị đều có thể vững chắc. Ân. Nghe được người này nói, Cơ Đạo hơi híp mắt lại, phải không? Nói tiếp. Hắn mặc dù mặt khác có ít người không quá tán đồng, nhưng Cơ Đạo đối với cái này lại là có chút tâm tư. Người kia nghe, sốt ruột nói ra, Vương thúc đại nhân nếu là thành công, chúng ta chính là công thần, về sau liền có thể đi theo hưởng phúc. Coi như không có khả năng một bước đúng chỗ, nhưng nếu như có thể cùng đại tần dính líu quan hệ, để đại tần trở thành đại nhân ngài ngoại viện, để đại tần cùng ngài quan hệ tốt hơn, thân cận hơn, chẳng lẽ cái này không phải cũng là chuyện tốt sao? Cái này giống như cũng là có thể, vạn nhất đại tần căn bản cũng không phải là ý tứ này đâu. Ta nhìn, chẳng trước phái sứ giả đi hỏi thăm hỏi thăm. Hỏi thăm không phải không được, nhưng nếu như vì vậy mà phản bội đối phương, để bọn hắn cảm thấy chúng ta không có thành ý, hoặc là để bọn hắn bất mãn, chúng ta nên làm cái gì? Đám người này, một trận thảo luận, lại cũng không có thể được đến quyết định gì tính kết quả. Cái này, tự nhiên để Cơ Đạo bản nhân cảm giác được 10 phần do dự xoắn xuýt. Hắn ngược lại là có chút đặc thù tâm tư, dù sao, hắn tự nhận đời trước cơ tử quốc vương, cũng chính là hắn vương mình, cũng không thể so với chính mình ưu tú, nhưng cũng bởi vì trưởng tử kế thừa, cho nên, hắn bỏ qua cơ hội, mà bỏ lỡ đằng sau, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ phủ kế vị. Cơ tử quốc mặc dù bắt nguồn từ thương triều quý tộc, 10 phần cổ lão, nhưng cùng Tống quốc một dạng, xuất phát từ tại Chu triều đặt chân, cùng khát vọng được tán đồng tiếp nhận, cho nên xuất hiện nhất định quy y người của Nhật, đối với trưởng tử kế thừa chế cùng tông pháp chế, tương đương ủng hộ. Dù sao, ta và ngươi một dạng, vậy chúng ta mới giống như là người một nhà thôi. Nếu như ta cùng ngươi không giống với, vậy nếu như ngươi cảm thấy ta vẫn là tiền triều Dương Nhiệt, vậy ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Cho nên, cơ phủ mặc dù năng lực bên trên, để Cơ Đạo càng trước mắt, nhưng người ta từ trong bụng mẹ ném tốt. Chương 1703 ai có thể thay quả nhân phân ưu? Chương 1703 ai có thể thay quả nhân phân ưu? Ngay tại Cơ Đạo do dự lúc, Phùng Trinh Tạo đã nói cho Hạng Lương, để hắn phái Hạng Vũ mang binh tiến vào Cơ Tử quốc cảnh nội, cầm xuống mấy cái cửa ải. Hạng Lương sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức tìm đến Hạng Vũ, Phùng Trinh để cho ngươi mang 3000 người, đi Cơ Tử quốc cầm xuống mấy cái cửa ải, nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng, đánh ra phong thái đến. Hạng Lương biết, đây là minh chủ Phùng Trinh cho Hạng thị cơ hội, Hạng Vũ nếu có thể đánh thắng, minh chủ khẳng định tín nhiệm hơn chúng ta, Hạng thị liền có thể lần này chiến sự bên trong chiếm được tiên cơ. Hạng Vũ nắm chặt nắm đấm, hưng phấn nói, thúc phụ yên tâm, ta cam đoan trong vòng 3 ngày cầm xuống cửa ải, để Cơ Tử quốc biết sự lợi hại của chúng ta. Trong lòng của hắn cao hứng, rốt cục có thể đánh cầm, lần này nhất định phải giết nhiều địch nhân, lập cái đại công, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn Hạng Vũ bản sự, cũng biết Hạng thị hoàn toàn như trước đây cường đại. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, vẫn là phải để lục quốc người biết, các ngươi lại thế nào ngồi mát hưởng bát bảng, lại thế nào cùng chúng ta Hạng thị là địch, thì tính sao? Thời điểm mấu chốt, không phải là ngăn cản không được ta Hạng thị thôi. Đối với cái này, lục quốc người đương nhiên là có chút bất mãn. Làm sao cái này trước công nhiệm vụ cùng chỗ tốt, muốn giao cho Hạng Vũ đâu? Nhưng Phùng Trinh trực tiếp nói cho bọn hắn, lần này tiến đánh là làm ra uy hiếp, cũng sẽ không kế bao lớn công lao. Cho nên, hắn nói cho đám người, nếu như muốn đánh, ai cũng có thể đi. Cái gì? Không cho công lao? Chỉ là uy hiếp. Nghe được Phùng Trinh lời nói, lục quốc người chần chờ một phen, cuối cùng cũng không có người nguyện ý làm lăng đầu thanh này. Không cho chỗ tốt a? Không cho chỗ tốt sự tình, vậy ai làm a? Nếu Hạng thị muốn làm đoan đại đầu này, vậy liền để bọn hắn khi đi tốt. Chúng tiểu nhân, cho ta xông. Hạng Vũ quả nhiên không phụ kỳ vọng, trong vòng 3 ngày liền cầm xuống Cơ Tử quốc phía đông 3 cái cửa ải, một phen kịch chiến, đánh Cơ Tử quốc một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, quăng mũ cởi giáp. Mà Hạng Vũ sở dĩ có như thế thế công, cũng là bởi vì Phùng Trinh lần này đánh chính là uy hiếp danh nghĩa, cho nên để Phạm Tăng đem tất cả tinh nhuệ kỵ binh đều tập trung cho Hạng Vũ, cái này khiến Hạng Vũ lần nữa nêm đến ngon ngọt, một trận đánh 10 phần sảng khoái. Mà rất nhanh, tiền tuyến thất bại tin tức liền truyền đến Cơ Tử quốc đô thành, trong nháy mắt đưa tới Cơ Tử quốc binh động, để Cơ phủ dọa đến lập tức tổ chức khẩn cấp triều hội. Cơ phủ ngồi tại trên vương tọa, sắc mặt có chút ngưng trầm, chư vị, đại tần làm sao đột nhiên đối với chúng ta độc thủ? Bọn hắn khí thế hung hùng, sau đó có thể hay không đánh cô vương đô thành? Các ngươi mọi người, tranh thủ thời gian cho ta nghĩ một chút biện pháp. Cơ phủ trong lòng khổ à, ta mới khi quốc vương không mấy năm, nếu là đại tần đánh tới, ta coi như xong, vương thúc cùng doãn tương nhất định phải nghĩ biện pháp à. Quân thần nghe, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sắc mặt đều là một trận xoắn xuýt, trong lòng cũng là có chút bàng hoàng. Doãn tương cơ hoài đứng ra, sắc mặt ngưng trọng, bệ hạ, đại tần binh lực cường thịnh, lần này động thủ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, chúng ta nhất định phải làm tốt ứng chiến chuẩn bị, đồng thời phái người cầu hòa, hai bút cùng vẽ. Ta Cơ Tử quốc, tuy nói cũng thuộc về các nước chư hầu, nhưng dù sao cũng là trước thương thời điểm tới đây, cùng Trung Nguyên khác nhau, có lẽ đại tần chưa chắc sẽ giống đối với Yến quốc như vậy, tiến đánh chúng ta. Cơ Hoài lời nói đưa tới tán đồng, rất nhanh có người nói, vương thượng bệ hạ, đại tần khí thế hung hùng, liều mạng khẳng định không được, cầu hòa có thể kéo dài thời gian, lại triệu tập binh lực phòng thủ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ân, có đạo lý. Cơ phủ nghe, khẽ gật đầu, vậy liền phái người đi hòa đàm, mặt khác phái quân đội bảo vệ tốt cửa ải. Đúng rồi, ai có thể làm chức trách lớn như thế? Nghe được cơ phủ lời nói, quần thần đổ lúc một trận im miệng không nói. Đó là ai a? Đây chính là Đại Tần a. Đại Tần có thể cùng ngươi thật dễ nói chuyện sao? Vạn nhất người ta chính là muốn mệnh của ngươi đâu? Mà lại lần này đi sứ, tựa hồ rõ ràng không phải rất tốt việc phải làm, xuất lực không có kết quả tốt, thậm chí xuất liên tục lực cơ hội đều không có. Cái này đi, không phải chuyện tốt ta. Bởi vậy, đám người không có chút nào tích cực. Cơ phủ nhìn xem đám người, thấy không người đứng ra vì chính mình phân ưu, trong lòng một trận phiền muộn. Mama, có ý tứ gì? Cả triều văn võ, nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền không có bất cứ người nào muốn thay cô đi giải quyết Đại Tần sao? Hắn nhìn về hướng Cơ Hoài, Cơ Hoài cũng là ánh mắt hơi một trận trốn tránh. Hắn cùng quốc vương Cơ phủ quan hệ là tốt, nhưng cũng không muốn đi làm đoàn đại đầu này a. Mà đúng lúc này, Cơ Đạo đứng ra, không người nói, vậy hạ, thần nguyện ý tự mình tiến về Đại Tần quân doanh đàm phán, chỉ cần có thể để Đại Tần lui binh, thần coi như bỏ ra hung hiểm lại nhiều cũng nguyện ý. Cơ Đạo phản ứng ngược lại để Cơ phủ có chút ngoài ý muốn, cũng làm cho không ít người có chút ngoài ý muốn. Đám đại thần cũng đều ngây ngẩn cả người, nhao nhao nghị luận. Có đại thần nhìn xem Cơ Đạo, ánh mắt quái dị. Cơ Đạo bình thường đối với quốc vương bất mãn, lần này làm sao tích cực như vậy? Chẳng lẽ có cái gì tư tâm? Cùng Cơ Đạo quan hệ không tệ mấy cái đại thần lập tức phản đối nói ra, vương thúc thế mà nguyện ý tự mình đi? Đại Tần quân doanh nhiều nguy hiểm a, ngài thân là vương thúc, tại sao có thể đi đâu? Ai, ta nếu là người vương tộc, hiện tại cơ tử quốc tao ngộ nguy hiểm, ta sao có thể không đếm xỉa đến đâu? Cơ Đạo thầm nghĩ, đây là cơ hội tốt nhất, chỉ cần ta đi đàm phán, liền có thể cùng Đại Tần tiếp xúc, nói không chừng còn có thể cầm tới ủng hộ của bọn hắn, trở về đi lại tìm cơ hội vặn ngã cơ phủ, quốc vương vị trí chính là của ta. Cơ phủ lại vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, vương thúc nguyện ý vì quốc gia phân ưu, thật sự là quá tốt. Quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hắn đứng người lên, sắc mặt trịnh trọng nhìn xem Cơ Đạo, nếu vương thúc nguyện ý tự mình tiến về, quả nhân liền phong vương thúc vì nước làm, mệnh ngươi đi sứ Đại Tần, toàn quyền phụ trách thuyết phục Đại Tần lui binh sự tình. Cơ phủ tâm đạo, vương thúc nguyện ý đi, nói không chừng thật có thể đàm luận thành, chỉ cần Đại Tần lui binh, ta quốc vương này vị trí liền có thể ngồi vững vàng. Mà hắn lại không nghĩ rằng, kỳ thật Cơ Đạo sớm tại lúc trước hắn liền đã biết được càng nhiều tin tức. Nguyên bản thôi, hắn còn muốn lấy xoắn suýt do dự, nhưng bây giờ Đại Tần đang cảnh cáo đằng sau, trực tiếp phát ra hành động, vậy liền khác biệt. Hắn cũng không dám tiếp tục chạm đến Đại Tần rủi ro, nên tỏ thái độ thời điểm, vậy thì phải tỏ thái độ. Chương 1704 đàm phán, đe dọa. Chương 1704 đàm phán, đe dọa. Cơ phủ vừa dứt lời, Doãn Tương Cơ Hoài đột nhiên nhíu mày, mắt nhìn chính mình một cái tâm phúc, người kia hiểu ý, quay đầu nhìn về phía Cơ Đạo, ngựa khí mang theo vài phần âm dương, vương thúc chủ động xin đi dễ dàng, ngược lại là lộ ra trung tâm, có thể Đại Tần là hổ lang chi bang, ngài như vậy vội vã đi, sẽ không phải có khác tâm tư đi. Cơ Hoài tâm tư đích thật là như vậy, dù sao Cơ Đạo ý đồ kia hắn đã sớm biết. Cơ Đạo sớm muốn cướp vương vị, lúc này nếu như mượn Đại Tần thế, sợ là muốn đem Cơ phủ kéo xuống, cho nên hắn là không thể để hắn được như ý. Cơ Đạo đã sớm chuẩn bị, trên mặt không có hoảng, ngược lại cười híp mắt nhìn về phía Cơ Hoài, "À, nếu có người nếu là không yên tâm, nếu như không để cho Doãn Tương Cơ Hoài cùng ta cùng đi Đại Tần, ta đối với Doãn Tương càng thêm yên tâm, hai chúng ta ở trước mặt cùng Đại Tần sứ giả đàm luận, chẳng phải là càng ổn thỏa?" Cơ Đạo trong lòng cười lạnh, "Cơ Hoài a Cơ Hoài, ngươi muốn gây sự, ta liền đem ngươi kéo vào được, nhìn ngươi có dám đi hay không, ngươi rời tách đô thành, người của ngươi liền thành con rồi không có đầu." Cơ Hoài nghe vậy, trong nháy mắt trở mặt, lúng túng mím môi một cái, vụ trộm cho trong quần thần vây cánh ngáy mắt. Cao gầy thần tử lập tức nhảy ra, không người nói, "Vậy hạ, Doãn Tương cùng Vương Thúc đều là quốc chi căn bản, hai người đầu nhi đều đi, đô thành không ai để lấy, nếu là sai lầm làm sao xử lý?" Cao gầy thần tử thầm nghĩ, Doãn Tương nếu là đi, chúng ta những này đi theo hắn người, về sau trên triều đình ngay cả đặt chân chỗ ngồi đều không có, tuyệt không thể để hắn đi. "Đúng a bệ hạ." Mập lùn thần tử theo sát lấy phụ họa, Doãn Tương đắc lưu tại đô thành ổn dân tâm, Vương Thúc một người đến liền đủ. Chuyện trọng yếu như vậy, nếu như người đều đi, triều đình kia liền trống. Vạn nhất để Đại Tần lấy ra cưỡng ép, cũng không tốt ta. Bọn hắn hài hòa người, đi theo Doãn Tương mới có chỗ tốt cầm, hắn vừa đi, vạn nhất xảy ra sự tình, những người này bảo hộ liền không có, nói cái gì cũng phải ngăn đón. Một cái khác lao thần cao mày nói, có thể Vương Thúc một người đi, Đại Tần nếu là giữ lại hắn làm sao xử lý? Vậy chúng ta cơ tử quốc chẳng phải không có chỗ để đàm phán? Lao thần thầm nghĩ, Đại Tần từ trước đến nay bá đạo, vạn nhất chụp người bức chúng ta đầu hàng, chuyện này thì khó rồi, đến muốn cái chu toàn biện pháp. Cơ Hoài Đảng Vũ lập tức phản bác, dù sao cũng so hai người đầu nhi đều bị chụp mạnh. Thật như thế, quốc gia liền tản. Vây cánh thầm nghĩ, chỉ cần Doãn Tương tại, coi như Vương Thúc bị bắt, chúng ta còn có thể cầm giữ triều đình, dù sao cũng so hai đầu không mạnh. Trên triều đình lập tức lẫn lộn cùng nhau, ngươi một lời ta một câu, không ai nhường ai. Cơ Đạo đưa tay để ép, ngựa khí trầm thống, vì cơ tử quốc không bị chiến hòa đốt, vì bách tính không bị tội, ta điểm ấy nguy hiểm tính cái gì? Ta đi, tuyệt không nửa phần tư tâm. Cơ Đạo tâm đạo, đùa giỡn đều diễn đến nước này, các ngươi lại cản liền nói không đi qua, chỉ cần nhìn thấy Phùng Trinh, vương vị liền có hy vọng. Quân thần thấy thế, không có phản bác nữa, việc này mới tính định ra đến. Qua 4 năm ngày, Cơ Đạo mang theo mấy cái tùy tùng đuổi tới Ngư Dương, tiến Phùng Trinh đại doanh, lập tức quỳ xuống hành lễ, thanh âm đều mang kiêm tốn, hầu gia đại nhân ở trên, tiểu quốc vương thúc Cơ Đạo, cho ngài thỉnh an. Cơ Đạo tâm đạo, Đại Tần so Đông Hồ còn lợi hại hơn, lúc này không ra vẻ đáng thương không được, nếu có thể mượn Phùng Trinh tay đem Cơ phủ lấy xuống, ta chính là cơ tử quốc vương. Phùng Trinh ngồi tại chủ vị, nhàn nhạt đưa tay, Vương Thúc đứng lên đi, ngồi. Không cần như thế giữ lễ tiết. Phùng Trinh thầm nghĩ, lão hồ ly này ngược lại là sẽ trang, vừa ở vào cửa liền dập đầu, bất quá hắn điểm này đoạt quyền tâm tư, sớm viết lên mặt. Cơ đạo cảm ơn, cẩn thận từng ly từng tí tòa hạ, cái mông chỉ dính nửa cái ghế, lập tức mở miệng, hầu gia đại nhân, từ khi đại tần diệt tiến quốc, chúng ta cơ tử quốc vẫn sợ ngài, xưa nay không rằng có nửa phần không đúng tâm tư. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí bất đắc dĩ, lần này để ngài sinh khí, tất cả đều là bởi vì chúng ta đại vương tuổi còn rất trẻ, không hiểu chuyện, không biết làm sao cùng đại tần biểu trung tâm. Tuổi trẻ là tốt, chỉ được để ý quốc gia, tuổi còn rất trẻ liền dễ dàng phạm hồ đồ a. Cơ đạo ý có chỗ chỉ, trong đôi mắt mang theo điểm tính toán. Cơ đạo tâm đạo, mau đem cơ phủ bỡn cợt không đáng một đồng, để Phùng Trinh cảm thấy thay cái vương thích hợp hơn, đổi ta đến, khẳng định so cơ phủ nghe lời. Phùng Trinh trong lòng bật cười, lão hồ ly này, vừa gặp mặt liền bán nhà mình quốc vương, thật sự là một chút thể diện đều không nói. Phùng Trinh không có nhận hắn, chậm rãi nói, Vương Thúc nếu biết, liền nên minh bạch đại tần vì sao bất mãn. Đại tần nhất thống lục quốc sau, Đông Hồ, Bách Việt hoặc là đầu hàng, hoặc là bị diệt, liền các ngươi cơ tử quốc, không gật đầu cũng không lắc đầu, đặt chỗ này giả bộ hồ đồ. Phùng Trinh đốn đông nhiên, ngữ khí tăng thêm, càng làm cho đại tần không thể nào tiếp thu được chính là, Đông Hồ hiện tại cùng đại tần quan hệ đã tu sửa không ít, bọn hắn nói cho chúng ta biết nói, trước đó tập kích quấy rối đại tần biên giới, các ngươi cơ tử quốc cũng trộn lẫn một cước, việc này, ngươi cần cho đại tần nói rõ ràng, nếu không, đại tần cũng sẽ không coi xong a. Phùng Trinh những lời này, xem như đánh rắn đánh bậy tấc. Cơ tử quốc là cái gì? Là kẻ yếu. Kẻ yếu sợ không phải trực tiếp uy hiếp, ngược lại sợ nhất mơ hồ uy hiếp. Ngươi nếu là không đem lời nói chết, hắn mới có thể hoảng, hoảng hốt liền dễ dàng lòi đôi, tốt hơn nắm. Dù sao, ta ngay từ đầu liền cho ngươi xác định một cái tuyến, ngươi là có thể cùng ta có kẻ mặc cả. Chính quyền cùng chính quyền góc nhìn đàm phán, cũng xưa nay đều là như vậy. Ta cho ngươi xác định một cái giới hạn, cũng không phải là ngay từ đầu liền phải đem sự tình định chết, mà là xác định cái đại khái phạm vi. Tại trong phạm vi này, Song Vương đánh cờ một cái không sai biệt lắm tâm lý giá vị, nhưng tổng thể phạm vi kỳ thật sớm tại ta giới định bên trong, còn lại muốn tranh đoạt, bất quá là cạnh góc rơi một dạng tồn tại. Cho nên xác định một cái có thể nói tiêu chuẩn, cái kia kỳ thật chính là ám chỉ đối phương, ta là nguyện ý cùng ngươi chăm chú nói. Lúc này đối phương là trong lòng nắm chắc, mà kết quả sau cùng cũng sẽ không vượt qua cái này nguyên bản xác định phạm vi. Thế nhưng là nếu là ngươi vẫn luôn không cùng hắn đàm luận, vậy coi như không giống với lúc trước. Thái độ của ngươi chính là không cùng hắn đàm luận, cao bao nhiêu nhiều thấp yêu cầu, ngươi cũng không nói. Hắn có thể không hoảng hốt sao? Hắn chỉ có thể cho là ngươi không phải muốn cùng hắn giải quyết vấn đề gì, mà là ngươi mẹ nó là muốn giải quyết hắn a. Nước yếu đối với cái này mẫn cảm nhất. Quả nhiên, cơ đạo nghe chút lời này, mặt trong nháy mắt trắng, thân thể đều có chút run rẩy, trong lòng của hắn đầu tiên liền đem Đông Hồ mắng mấy lần. Mẹ nhà hắn, Đông Hồ bọn này thất đức đồ chơi, chính mình cùng đại tần làm tốt quan hệ, không mang theo chúng ta thì cũng thôi đi, lại còn kéo chúng ta đệm lưng, thật sự là hỗn trướng. Chúng ta lúc nào làm loại chuyện này? Cơ đạo vội vàng quát tay, thanh âm đều phát run. Hầu gia đại nhân minh xét, đây tuyệt đối là Đông Hồ nói bừa. Chúng ta cơ tử quốc yếu như vậy, nào dám cùng đại tần đối nghịch a? Cơ đạo tâm đạo, việc này tuyệt không thể nhận, một nhận chính là diệt quốc hạ tràng, coi như Đông Hồ cắn không thả, cũng phải liều chết. Phùng Trinh nhíu mày, hướng ngoài trướng hô một tiếng, anh bố. Anh bố lập tức tiến đến, không người nói, có thuộc hạ. Phùng Trinh đạo, đem giam giữ Đông Hồ thủ lĩnh mang tới, để bọn hắn cùng Vương Thúc đối chất, nhìn xem có phải hay không nói bừa. Phùng Trinh thầm nghĩ, lại buộc hắn một thành, nhìn hắn có thể chống đến lúc nào. Cơ đạo dọa đến lập tức đứng lên, đưa tay ngăn cản, đừng. Hầu gia đại nhân ngài bất giận, không cần làm phiền. Đông Hồ người nhất biết gặp người, lời của bọn hắn không thể tin. Cơ đạo tâm đạo, song song, thật đối chất liền xong rồi. Đông Hồ nếu là một mực chắc chắn, ta căn bản nói không rõ, đại tần khẳng định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cơ đạo vẻ mặt đau khổ, tiến lên trước một bước, cơ hồ muốn khóc lên. Hầu gia đại nhân, ngài không biết Đông Hồ nhiều ngang ngược, chúng ta cơ tử quốc vì mạng sống, chỉ có thể cùng bọn hắn hư tình giả ý, cho tới bây giờ không có thật giúp bọn hắn đối phó đại tần a. Nhưng chúng ta cũng không dám đắc tội Đông Hồ, bọn hắn nếu là khăng khăng vu oan, chúng ta một cái nước yếu, căn bản gánh không được, còn xin hầu gia đại nhân khai ân, minh xét ta. Cơ đạo nói, lại phải lệ xuống dưới, chúng ta cơ tử quốc nguyện ý đầu hàng, mỗi năm cho đại tần cống lên, tuyệt không dám có hai lòng. Cơ đạo tâm đạo, tranh thủ thời gian giả bộ đáng thương, trước tiên đem trước mắt cửa này qua, chỉ cần có thể bảo trụ mệnh, coi như khi đại tần chó cũng nhận. Phùng Trinh cười lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo uy áp, Vương Thúc lời này ý tứ là cơ tử quốc chỉ sợ Đông Hồ, không sợ đại tần, sợ uy không sợ đức, có đúng không? Ngoa tào, ta cũng không phải ý tứ kia a. Cơ đạo nhân đều muốn khóc. Ta vừa rồi mấy câu nói kia một tiếng, rõ ràng là nói, ta cũng không phải muốn nói, ta không sợ đại tần, ta nói là, các ngươi hai nhà chúng ta đều sợ à. Đối với cơ tử quốc tới nói, không thể nghi ngờ đây chính là thần tiên đánh nhau, chúng ta phàm nhân chỉ có thể gặp nạn không phải. Đã như vậy, các ngươi cần gì phải muốn làm khó chúng ta đây? Cơ đạo dọa đến tranh thủ thời gian dập đầu, đầu đều nhanh đụng phải trên mặt đất, không dám. Tuyệt đối không dám. Đại tần là trời, Đông Hồ chính là xài lang, chúng ta nào dám lãnh đạm trời. Cơ đạo trong lòng kêu khổ, lần này thật sự là tiến thối lưỡng nan, đại tần không thể chơi vào. Đông Hồ cũng không thể trêu bảo, hết lần này tới lần khác bị Đông Hồ khanh đến tình cảnh như thế này, nếu là đại tần không hé miệng, cơ tử quốc liền xong rồi. Anh bố đứng ở một bên, không nói chuyện, trong lòng cảm thấy buồn cười, Cái này Cơ Đạo thật sự là bất ức, bị mấy câu sợ đến như vậy, nước yếu chính là nước yếu, ngay cả phản bác lực lượng đều không có. Anh Bố Tâm Đạo, hầu ra chiêu này thật cao, không đánh không mắng, chỉ dùng nói đem hắn làm cho nhanh hỏng mất, so trực tiếp xuất binh tiết kiệm nhiều việc. Phùng Trinh nhìn xem Cơ Đạo nằm rạp trên mặt đất phát run bộ dáng, chậm rãi nói, đứng lên đi, Đại Tần cũng không phải không nói đạo lý, chỉ cần Cơ Tử Quốc thật có thành ý, việc này còn có đến đàm luận. Phùng Trinh thầm nghĩ, trước cho hắn cái bậc thang, đừng đem hắn làm cho quá mau, ép ngược lại không dễ khống chế, đến làm cho hắn cảm thấy, đi theo Đại Tần mới có đường sống, như vậy mới phải để hắn giúp đỡ đổi vương. Cơ Đạo vội vàng đứng lên, trên mặt còn mang theo nước mắt, nói cảm ơn liên tục, tạ hầu gia. Tạ hầu gia, chúng ta Cơ Tử Quốc khẳng định có thành ý, ngài nói cái gì chúng ta đều nghe. Cơ Đạo Tâm Đạo, chỉ cần Đại Tần không đánh tới, để cho ta làm cái gì đều được, coi như đem cơ phủ chạy xuống, ta cũng làm, bảo trụ chính mình mới trọng yếu nhất. Chương 1705 đàm phán, điều kiện. Chương 1705 đàm phán, điều kiện. Phùng Trinh nhìn xem Cơ Đạo sợ hãi dập đầu bộ dáng, chậm rãi cười một tiếng, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, đúng rồi, quên nói cho ngươi, các hạ muốn cho Đại Tần từ bỏ tiến công, ánh sáng thỏa mãn triều đình yêu cầu còn chưa đủ. Cơ Đạo đông nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn, hầu ra lời này là, còn có những điều kiện khác. Cơ Đạo trong lòng sững sờ, chẳng lẽ Đại Tần còn ngại không đủ? Cái này đã nhanh đem Cơ Tử Quốc phá rỗng, làm sao còn có ngoài định mức yêu cầu? Phùng Trinh gật đầu, ánh mắt đảo qua bên ngoài phòng, Ngư Dương, Liêu Đông một vùng, còn có lục quốc quân đội, bọn hắn đi theo Đại Tần chuẩn bị tác chiến, nếu là cứ như vậy bãi binh, tổn thất của bọn họ ai đến bù? Yêu cầu của bọn hắn, ngươi cũng phải thỏa mãn. Phùng Trinh trong lòng một trận nghiền ngẫm, vừa vặn mượn lục quốc tay lại bước một thành, để lão hồ ly này triệt để cùng đường mặt lộ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời và quyền. Cơ Đạo mặt trong nháy mắt sụp đổ, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, lục quốc quân đội, bọn hắn cũng muốn. Có thể Cơ Tử Quốc vốn là cằn cỗi, nào có nhiều như vậy vật tư phân cho hai bên a. Cơ Đạo trong lòng vừa vội lại sợ, Đại Tần đã đủ khó ứng phó, lại thêm lòng tham không đáy lục quốc, đây không phải muốn đem Cơ Tử Quốc bức tử sao? Phùng Trinh mắt nhìn hắn, lục quốc người thôi, bây giờ đều là đấu trí tràn đầy, chúng ta cũng không tốt hoàn toàn lạnh nhạt bọn hắn. Nói, Phùng Trinh đối ngoại quát lên, anh bố. Anh bố bước nhanh tiến đến, không người nói, hầu ra có gì phân phó? Đi đem lục quốc thủ lĩnh đều mời đến, liền nói các hạ có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương nghị. Phùng Trinh đốn đông nhiên, hạ giọng bổ sung, cùng bọn hắn nói, suy nghĩ nhiều lấy chỗ tốt, liền đem yêu cầu sách đến hung ác chút, Cơ Đạo nếu là không đáp ứng, cuộc chiến này liền tiếp tục đánh, đến lúc đó bọn hắn có thể đoạt bao nhiêu, đều xem bản sự của mình. Anh bố nhãn tỉnh sáng lên, không người đáp, thuộc hạ minh bạch. Cái này đi làm. Anh bố Tâm Đạo, hầu ra chiêu này cao à, để lục quốc làm kẻ ác, đã ép khô Cơ Tử Quốc, lại có thể để bọn hắn thiếu hầu ra nhân tình, nhất cử lưỡng tiện. Rất nhanh, anh bố liền phái người đi thông chi bọn hắn, đồng thời nói cho bọn hắn Phùng Trinh yêu cầu cùng kế hoạch. Không có nửa nén hương công phu, Hạ Lương, Điền Bằng, Điền Nam, Triệu Nhất bọn người liền tràn vào đại sảnh. Hạ Vũ vừa vào cửa liền trách trách hô hô, cứu công, gọi chúng ta đến, có phải hay không có thể lái được đánh? Thủ hạ ta huynh đệ sớm nhịn gần chết. Hạ Vũ trong lòng hiện tại để ý nhất chính là lúc nào có thể thật đánh một trận, chỉ cần đánh, Cơ Tử Quốc lương thảo, tiền tài, còn không phải tùy ý chúng ta cầm. So đi theo cái gì cầu thí sứ giả, nói cái gì nói nhảm mạnh hơn nhiều. Nhưng cùng Cơ Đạo trao đổi, dù sao cũng là Phùng Trinh kế hoạch. Cơ Đạo thấy thế, tranh thủ thời gian đứng dậy chắp tay, trên mặt chất đống định mà cười, các vị tướng quân đợi lâu. Lục quốc quân đội dũng mãnh thiện chiến, Cơ Tử Quốc sớm có nghe thấy, lần này nhờ có các vị tướng quân khoan hồng độ lượng, chịu cho Cơ Tử Quốc một cái hòa giải cơ hội. Cơ Đạo mặt ngoài cười ha hả, trong lòng mụ mại phê. Nhưng hắn cũng chỉ có thể đầu tiên nói trước nói ổn định bọn hắn, trong lòng chờ mong đám người này tuyệt đối đừng nhắc đến quá phận yêu cầu, không phải vậy thật sự không cách nào bàn giao. Điền Nam căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, tiến lên một bước, trận mắt nói, ít đến bộ này hư. Đại quân chúng ta tại Ngư Dương chờ đợi lâu như vậy, lương thảo hao phí vô số, ngươi muốn cùng giải, liền phải xuất ra thành ý. Điền Nam trong lòng cười lạnh, minh chủ nói muốn hung ác điểm, ta phải mở miệng trước chấn chủ hắn, ít nhất phải 50,000 thạch lương, không phải vậy có lỗi với hai tháng này chờ đợi. 50,000 thạch lương. Điền Đam rỗi ra năm ngón tay, còn có 2.000 nhân khẩu, thiếu một dạng đều không bàn nữa. Cơ Đạo sắc mặt trắng nhợt, vội vàng khoát tay, tướng quân yêu cầu này quá cao. Cơ Tử Quốc năm nay thu hoạch không tốt, 50,000 thạch lương căn bản không bỏ ra nổi đến a. Bất quá, vẫn là có thể nghĩ một chút biện pháp. Cơ Đạo thầm nghĩ, cái này Điền Đam là điên rồi sao? 50,000 thạch lương đủ Cơ Tử Quốc bách tính ăn nửa năm, làm sao có thể cho? Nhưng nếu như bọn hắn chỉ cần nhiều như vậy, vậy mình cũng coi là có thể thở phào. Nhưng mà, Điền Đam vừa nói xong, Bành Việt cũng đi theo mở miệng, ngữ khí ngang ngược, Điền tướng quân cần lương, vậy ta liền muốn người, 3.000 cái cường tráng lao lực, không phải vậy ta cửa này qua không được. Cái gì? 3.000 nhân khẩu. Cơ Đạo nghe, người đều muốn khóc. Làm sao ngươi cũng muốn a?